Chương 826, Tào Tháo liều mạng. Chương 826, Tào Tháo liều mạng. Ngay tại Lưu Nghị tại trong tiểu thiên địa ác chiến thời điểm, ngay đỉnh trong núi đập tử bên trong, chống trận chấn thiên, kèn lệnh cùng vang lên. Sông núi ở giữa, tiếng trống chấn động, mây mù lan lộn. Tào Tháo đã biết được Lưu Nghị sắp thoát khốn, trong lòng của hắn kinh hãi, trước đó không phải kế hoạch ít nhất ngăn chặn Lưu Nghị 3 ngày thời gian, thậm chí khả năng đem Lưu Nghị một mực vây ở trong trận, càng thậm chí hơn ngay tại trong trận đem Lưu Nghị thần hồn giết chết sao? Lúc này mới bao lâu một chút thời gian, vậy mà Lưu Nghị liền phải giết ra tới. Phế vật a. Tào Tháo trong lòng vạn phần khó chịu, hắn vì cầu ổn thỏa nhất chiến thuật, trước tiêu hao phi hùng quân, Lữ Bố, Quan Vũ đám người thực lực, sau đó mới chuẩn bị đại quân tiến công. Dù sao bất luận là Lữ Bố vẫn là Quan Vũ, hay là Giả Hủ, đều không phải là dễ đối phó tồn tại, huống chi còn có rong ruổi thiên hạ phi hùng quân. Bây giờ được Lưu Nghị sắp thoát khốn tin tức, Tào Tháo không thể không sớm toàn lực tiến công. Lúc này, trong núi đập tử bên trong tiếng giết rung trời, làm cho tứ phía núi xanh nghiêng hai, mây mù lăn lộn bên trong, Tào Tháo mấy vạn đại quân bày trận, từng đợt xen lẫn người giấy âm binh cùng một chỗ hướng ở giữa trùng sát. Lữ Bố, Quan Vũ, Giả Hủ co vào trận hình phòng ngự, 4000 phi hùng quân anh dũng xuất kích. Chỉ thấy kim quang, thanh mang không ngừng lấp lóe, huyết sát phi hùng gào thét đột giết, núi này ở giữa đập tử nghiễm nhiên biến thành một cái lò sát sinh. Tại Lữ Bố, Quan Vũ lực trận trùng sát phía dưới, tại Giả Hủ phụ trợ trợ trận phía dưới, bất luận là người giấy âm binh vẫn là tạo quân, đều không thể đột phá phi hùng quân trận hình phòng ngự. Chỉ có máu me tung tóe, chân cụt tay đứt mạn thiên phi vũ, trong núi đập tử chúng cái này lúc đã máu chảy thành sông. Kia căn bản chính là một cái tối say thịt, tại vô tình rảo sát tạo binh huyết đủ. Tào Tháo sắc mặt tâm trầm, biểu lộ nghiêm túc, lông mày đều nhanh vận thành một cái chữ xuyên. Lữ Bố bi mãnh, đương thời có 102, có vạn phu bất đương chi dũng, không nghĩ tới Quan Vũ cũng tiến bộ thần tốc, thực lực mạnh mẽ, một người bộc phát ra 10000 cái sức chiến đấu của binh lính. Lại thêm Giả Hủ lực trận, phi hùng quân cái này trọng trang kỵ binh càng là như thành lũy đồng dạng, mong muốn công phá thật sự là quá khó khăn. Thúc quân tiến lên, không tiếc bất cứ giá nào tiến công. Tào Tháo lần nữa hạ lệnh, lại tăng thêm 2 vạn nhân mã. Hắn còn không dám nhường võ tướng xông đi lên, hiện tại Lữ Bố cùng Quan Vũ cũng còn không có biểu hiện ra vẻ mệt mỏi. Võ tướng đi lên căn bản cũng không được việc. Trước đó Tào Tháo thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Yến Minh mang theo hơn 30 giáo úy vây công Lữ Bố, kết quả bị Lữ Bố một người giết xuyên, chính mình cũng ném đi đầu. Hắn đã không cách nào lại tiếp nhận võ tướng tổn thất, thời đại này, mong muốn bồi dưỡng một cái võ tướng thật sự là quá khó khăn. Ngay đỉnh một trận chiến, Tào Tháo trước ném đi Tào Ngang, hiện tại lại ném đi Yến Minh, lại ném một cái, tâm hắn đều phải đau chết. Phía ngoài tình huống thế nào? Tào Tháo thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Ngai Đỉnh phương hướng. Một tên truyền lệnh quan tiến lên trả lời, Triệu Vân đơn kỵ trùng sát rời núi. Hiện tại đang dẫn đầu một chi đội ngũ hướng trong núi phản xung trở về. Tào Tháo con ngươi ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, Triệu Vân vậy mà đơn thương độc mã xung trận, thật sự từ trong núi giết ra ngoài, cùng bên ngoài trợ giúp đại bộ đội hội hợp. Nhưng giết ra ngoài lại muốn mang binh giết trở lại đến, độ khó kia nhưng lớn lắm. Kia truyền lệnh quan tiếp tục nói, quân ta tầng tầng bố phòng, công kích mạnh mẽ, Triệu Vân mang binh xung trận mấy lần, đều bị quân ta ngăn cản, ít ra tại hôm nay trước khi trời tối, hắn không có khả năng mang binh đột phá. Tào Tháo lúc này mới sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, hắn nhìn về phương tây, lại phát hiện lúc này cách trời tối cũng không bao lâu thời gian. Sắc mặt chợt lại trở nên khó coi. Lúc này, lại một cái truyền lệnh quan dục ngựa mà đến, nhìn thấy Tào Tháo, xa xa liền xuống ngựa, một đường chạy đến phủ cận mới lớn tiếng nói, "Báo, Hán Trung Trương Lỗ đại nhân lãnh binh 10 vạn đến đây trợ giúp, trước khi trời tối liền tới." Tào Tháo ánh mắt đột nhiên sáng lên, đi nhanh lên đi qua đem kia truyền lệnh quan kéo. Có lẽ là quá kích động, hắn vậy mà kém chút ngã sắp xuống. "Ngươi nói cái gì?" Thanh âm hắn đều đang run rẩy, trong con ngươi bắn ra mong đợi quằn mang, không chờ binh sĩ trả lời, liền đoạt lấy văn thư. "Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt." Sau khi xem Tào Tháo ngửa mặt lên trời cười to, nửa ngày công sát mang tới kiểm chế cùng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Trương Lỗ tự mình lãnh binh 10 vạn đến, Lưu Nghị lần này chết chắc. Hắn nhìn về phía trước lập tử, nghiêm nghị hạ lệnh, "Điền Phong, Tự Thụ, Tại, hai người các ngươi lập tức đi giữ vững rời núi con đường, không được nhường Triệu Vân mang nửa cái quân binh tiến đến trợ giúp." "Vâng." Điền Phong, Tự Thụ lĩnh mệnh, lập tức quay người rời đi. Tào Tháo lại nhìn về phía lập tử bên trong, lạnh lùng hừ một cái, "Truyền lệnh, lại tăng cường thế công, có người sợ chết chẳng?" Không anh dũng hướng phía trước người chạm. Người thối lui chạm. Kẻ chạy trốn chạm. Liên tiếp mấy cái chạm chữ, nhường chúng quân tâm kinh. Đập tử bên trong, Tào Hưu, Tào Chân các tướng lãnh binh áp trận, điều thân binh tạo thành đốc chiến đội, nghiêm ngặt chấp hành Tào Tháo quân lệnh. Quả nhiên, tại Tào Tháo dưới nghiêm lệnh, đại quân thế công vì đó rung động một cái, các binh sĩ hung hãn không sợ chết, đều to công kích. Đồng thời, Quách Gia tại sườn núi tế đàn nói lẩm bẩm, bên cạnh có người chuyên vì hắn đưa lên đại bộ canh, một bên thi pháp một bên bổ. Phong vân trận trận, mấy vạn đại quân tại đập tử bốn phía bày trận, gợn sóng thức thay nhau tiến công. Tào Tháo cũng không nhịn được, những ngày này, hắn cũng không phải cũng không có làm gì. Hắn đồng dạng tại học tập thuật pháp, đồng thời tại Mặc Gia Tiên Sơn trợ giúp dưới, có rất lớn đột phá. Chỉ là hắn thuật pháp tùy tiện không thể sử dụng, tiêu hao rất lớn, nhưng bây giờ đã đến không thể không dùng thời khắc mấu chốt. Phúc. Tào Tháo đi đến bên rìa tế đàn, phun ra một ngụm tinh huyết ở trên lá bửa, sau đó, hắn nói lẩm bẩm, vung lên bảo kiếm, bắt đầu thi thuật. Chỉ thấy trên người hắn dập dờn kim quang, trong con ngươi phảng phất có mặt trời mọc, khí tức cường đại ẩm vang mà ra. Lâu không xuất thủ Tào Tháo tự mình ra tay, hơn nữa vừa ra tay liền đánh bạc tất cả, sử xuất toàn lực. Hắn rút kiếm chỉ thiên, trong con ngươi vỡ ra thập phương vạn dự. Hét dài một tiếng, chỉ thấy mũi kiếm lấp loé qua mang, tế đàn cuốn lên cuồng phong, đàn bên trên pháp trận cờ xí kim quang lấp loé, bay ra vô số phù văn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tào quân bên trong, tất cả tinh kỳ tất cả đều đi theo chớp động phù văn, phát ra lực lượng cường đại, tản mát tại tất cả binh sĩ trên thân. Hồi báo đốc quân. Tào Tháo nghiêm nghị vừa hô, trường kiếm đối với đại quân vung lên, trong chốc lát, quân đội trận liệt bên trong, vô số tinh kỳ tùy theo phiêu diêu, tản mát ra khí tức cường đại, mấy vạn đại quân chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, vậy mà được đến gia trì, thực lực đại trướng. Đây là tại phía trước đốc chiến Tào Trần, Tào Hưu chờ đem cảm nhận được cố lực lượng này, lập tức quay đầu nhìn về phía dốc núi, trong lòng chấn kinh. Tào Tháo đây là liều mạng. Một chiêu này thuật pháp, chính là một chiêu đối toàn quân đều có thể cung cấp tăng thêm cường đại cổ chiến pháp, truyền lại từ Mặc Gia Tiên Sơn, Tào Tháo liều mạng học được, tùy tiện không thể sử dụng. Dù sao có thể cho toàn quân cung cấp mấy lần lực lượng tăng thêm, cái này thuật pháp quá mức vi tiên, sử dụng sẽ tiêu hao tuổi thọ, vốn cho là Tào Tháo cả một đời không dùng được, không nghĩ tới vậy mà hôm nay liền thi triển ra. Chúa công, Tào Chân cùng Tào Hưu đôi mắt ướt át, trong lòng dâng lên một cỗ tự trách tức giận. Nếu không phải bọn hắn quá vô năng, không thể công phá Lữ Bố cùng Quan Vũ đám người phòng ngự trận, Tào Tháo cũng không đến nỗi liều mạng hao tổn tuổi thọ tổn thất thi triển một chiêu này. Hai người gắt gao nắm chặt nắm đấm, ngực nhiệt huyết lan lộn. Giết, cho ta giết. Người thối lui chạm. Hai người cùng một chỗ hướng phía trước, đốc thúc quân sĩ công kích. Trong lúc nhất thời, trong núi đập tử bên trong tiếng giết rung trời động địa, mây mù lan lộn, hàn phong liệt liệt. Lữ Bố cùng Quan Vũ đều phát hiện không hợp lý, lông mày tất cả đều nhíu lại. Không đúng, bọn hắn thế nào đống nhiên trở nên mạnh mẽ? Hai người biểu lộ ngưng trọng, không ngừng đồng thời công kích, trong lòng càng sốt ruột. Nguyên bản còn có thể ngăn cản mấy canh giờ, nhưng bây giờ chiếu vào cái này sự thái phát triển tiếp, chỉ sợ không dùng đến một canh giờ, bọn hắn liền sẽ kiệt lực, phi hùng quân cũng không cách nào lại ngăn cản quân địch thế công. Lúc kia, bọn hắn tất sẽ biến thành dê lợi làm thịt. Đáng chết. Tử Long thế nào còn không có dẫn người trở về trợ giúp? Lữ Bố không ngừng vung mạnh phương thiên hỏa kích, trán của hắn đã có chút thấy mồ hôi. Mà Quan Vũ đã sớm không đáp lời, hắn nín thở ngưng thần, không ngừng công kích, chỉ cầu kiên trì đến lâu một chút. Đến mức phi hùng quân, giữa không trung huyết sát phi hùng đã nhỏ một vòng, hiện tại Tào quân thế công mãnh liệt mấy lần, huyết sát phi hùng càng là mắt trần có thể thấy tại suy yếu. Giả Hủ đều gấp, tâm cơ hồ nhảy tới yết hầu, nhịn không được nhiều lần nhìn về phía Lưu Nghị. Chúa công, lại không tỉnh lại, hôm nay chỉ có thể huyết chiến đến cùng, toàn quân bị diệt. Giả Hủ thở sâu, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Vâng. Đột nhiên, một hồi thiên băng địa liệt thanh âm truyền đến, chỉ thấy một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, đánh trúng vào huyết sát phi hùng. Huyết sát phi hùng hét thảm một tiếng, cơ hồ bị trực tiếp đánh nổ. Chuyện gì xảy ra? Giả Hủ đột nhiên nhảy lên, trừng to mắt nhìn lại. Xuyên thấu qua đồng vụ, hắn mơ hồ trông thấy nơi xa tinh kỳ pháp phối, một chi mới đội ngũ xuất hiện tại đập tử bên trong. Đi đầu một người, người mặc đạo bào, cầm trong tay bảo kiếm, vừa rồi chính là hắn đánh ra một đạo lôi quang, cơ hồ đem phi hùng quân huyết sát phi hùng đánh nổ. Đáng chết. Giả Hủ sắc mặt càng là khó coi. Tào quân tới trợ giúp, vẫn là cao thủ. Nguyên bản phi hùng quân quân trận còn có thể kiên trì một hai canh giờ, bây giờ lại cơ hồ bị trực tiếp đánh nổ, cái này nếu là một lần nữa, phi hùng quân nguy rồi. Là ai? Giả Hủ gấp đến độ gần như ngạt thở, tranh thủ thời gian bấm niệm pháp quyết nhập chú, trợ giúp phi hùng quân ổn định quân trận. Mà Lữ Bố cùng Quan Vũ cũng cùng nhau lấy làm kinh hãi, sắc mặt càng thêm khó coi. Giả Hủ, tiếp tục như vậy nữa, tàn tác đang ở trước mắt. Lữ Bố giục ngựa đi vào Giả Hủ bên người, hét lớn, dứt khoát ta mang theo chúa công phá vây tính toán, lưu tại nơi này sớm muộn cũng là chết. Giả Hủ cắn chặt răng hàm, thật không biết nên làm thế nào mới tốt, mang theo Lưu Nghị rời đi phong hiểm quá lớn, nhưng nếu là không đi, chỉ sợ không bao lâu, chính là muốn đi cũng đi không nổi. Đây là cái chật vật lựa chọn, Giả Hủ trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Mà đồng thời, Tào Tháo lấy làm kinh hãi, túi đầu nhìn lại, sau đó đại hỉ, hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn không che giấu được, Trương Lỗ vậy mà sớm tới. Ha ha ha. Lần này, Lưu Nghị chết chắc, mọc cánh khó thoát. Chương 827, khó khăn lựa chọn chương 827, khó khăn lựa chọn gió đang rít gào, ngựa đang gọi, mây mù lan lộn, tiếng rít dậy sóng. Tào Tháo kích động tự mình từ giữa sườn núi lao xuống đi, xa xa đối Trương Lỗ chào hỏi, công cờ đến rất đúng lúc, Lưu Nghị liền phải phá khốn, hiện tại phi hùng quân cùng Lữ Bố đám người đã là nọ mạnh hết đà, nhìn công cờ nhanh chóng xuất binh, tiêu diệt Lưu Nghị ngay tại hôm nay. Trương Lỗ cười đưa tay hành lễ, nhưng trong lòng có chút khó chịu. Lưu Nghị đã từng mấy lần viết thư cho hắn, còn hứa hẹn hắn là đại hán quốc sư, hơn nữa Trương Lỗ đối Lưu Nghị trong thư miêu tả đại đồng xã hội cũng mười phần hướng tới, cảm thấy tìm tới tri kỷ. Cần biết, Trương Lỗ tại Hán Trung, tiếp tổ phụ Trương nói Lăng Tiên sư đạo ý bác, sáng tạo ngũ đấu mẹ giáo. Hắn không thiết trí trưởng lại, dùng tế tiểu quản lý địa phương chính vụ. Lại kế thừa Trương nói Lăng giáo pháp, giáo hóa bách tính thành tín không lừa gạt, khiến bệnh nhân nghĩ lại sai lầm, đồng thời đối phạm pháp người khoan thứ ba lần, nếu như tái phạm, sau đó mới thêm trừng phạt, nếu bị nhỏ sai lầm, thì làm tu đạo đường trăm bước lấy chỗ tội. Hắn lại y theo thời tiết và thời vụ xuân hạ hai mùa vạn vật sinh trưởng thời điểm cấm chỉ đồ sát, lại cấm say rượu. Hắn còn sáng lập nghĩa bỏ, ở trong đó cất đặt mét, thịt chờ đồ ăn, miễn phí cung cấp đi đường người, ăn bao nhiêu, cầm nhiều ít, cũng tuyên bố, nếu ai cầm được quá nhiều, đem đáp tội quỷ thần mà bị bệnh. Có thể nói, hắn là tại Hán Trung thực hành một chút sơ cấp đại đồng xã hội quy trình, cho nên tại tiếp vào Lưu Nghị tin về sau, hắn chọn vẹn suy nghĩ kỹ mấy ngày. Cuối cùng vẫn là Mặc Gia người tìm tới cửa, uy bức lợi dụng, hắn mới không thể không từ bỏ, từ chối Lưu Nghị mời. Hiện tại Trương Lô đã bị Mặc Gia bắt cóc, hôm nay mang binh tới đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Trên đường thời điểm hắn liền nghe nói Tào Tháo hôm nay tổn thất cực lớn, nhi tử bị bắt, còn chết võ tướng, Trương Lô vẫn rất cao hứng. Hắn đột nhiên cảm thấy, Tào Tháo cùng Lưu Nghị lưỡng bại câu thương cũng không phải là không thể được. Chỉ cần hai người này lưỡng bại câu thương, hắn thừa cơ diệt kẻ yếu, chính mình làm đại hán bên trong hương chi thần, chẳng phải là mỹ quá thay. Vừa nghĩ đến đây, Trương Lỗ liền cười đối Tào Tháo nói rằng, ta khoan thai tới chậm, Tào Công có làm được cái gì đến lấy địa phương cứ việc nói, ta đều phối hợp. Tào Tháo đại hỉ, chỉ vào trong trận nói rằng, Lưu Nghị bây giờ bị vây ở trong trận, ngươi chỉ cần phá mất hắn phi hùng quân quân trận, xua quân đánh lén đi qua là xong. Trương Lỗ nhìn về phía trong trận, mỉm cười, đơn giản như vậy, hắn quân trận đã là nỏ mạnh hết đà, nhìn ta phá hắn. Nói xong, Trương Lỗ vung kiếm, chỉnh quân, nhìn về phía đập tử bên trong, trong miệng nói lẩm bẩm. Đồng thời, đập tử bên trong, Giả Hủ cảm thấy một hồi tim đập nhanh, giống như một bàn tay vô hình bắt lấy trái tim của hắn, giờ phút này, hắn bỗng nhiên như người chết chìm, cơ hồ không thể thở nổi. Tình huống như thế nào? Giả Hủ sắc mặt đại biến, cảm thấy một cỗ không nói ra được vô hình kinh khủng. Hắn nhìn về phía phương xa, quần quần trong sương mù dày đặc, lờ mờ có thể trông thấy một chi đại quân cái bóng, ngay tại xếp hàng, chuẩn bị tiến công. Lại nhìn phi hùng quân huyết sát phi hùng, mặc dù lần nữa ngưng tụ, hóa hình, nhưng đã yếu đi rất nhiều. Mà lúc này, Triệu Vân còn không có nửa điểm động tĩnh, một chút cũng không có viện quân chạy tới dấu hiệu. Giả Hủ biết, kéo ghê gớm, lại mang xuống, chính là cái chết. Chúa công, thế nào còn không tỉnh lại? Giả Hủ trong lòng hò hét, Tào Tháo công kích tiết tấu biến hóa nhường hắn cảm nhận được Tào Tháo lo lắng, dựa theo suy đoán của hắn, Tào Tháo như vậy vội vã công kích, tất nhiên là Lưu Nghị sắp thoát khốn, bằng không hắn không có khả năng bất kể tổn thất. Nhưng bây giờ Lưu Nghị cũng không tỉnh, ngược lại là nhường Giả Hủ cảm thấy mình suy đoán có phải hay không sai. Lưu Nghị nếu là lại không tỉnh, hắn chỉ có thể đi xuống hạ sách. Người cũng là nói chuyện a. Làm sao bây giờ? Lữ Bố đã đợi không kịp, hắn cũng cảm thụ áp lực lớn lao, đỏ mặt, trừng mắt, nhìn chằm chằm Giả Hủ thúc hỏi. Giả Hủ lòng nóng như lửa đốt, nhìn thoáng qua quân địch, lại liếc mắt nhìn phi hùng quân, dậm chân một cái, cắn răng nói, không có biện pháp, lưu tại nơi này chính là cái chết, dưới mắt chỉ có mang theo chúa công phá đây, liều mạng, liền xem như toàn quân bị diệt, cũng phải đem chúa công đưa ra ngoài. Nói đến đây, Giả Hủ nhìn về phía Lữ Bố, nói, phụ tiên, chúa công liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chúa công an toàn. Lữ Bố biểu lộ nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, từ không có hiện tại chỉnh trọng như vậy. Hắn tung người xuống ngựa, đem Lưu Nghị vác tại trên lưng, dùng dây thừng cái chốt tốt, lại lên mã, xách theo phương thiên hỏa kích, ngạo nghễ nói, yên tâm chính là, ta xem Tào Tháo chúng tướng như gà đất chó sành, tuyệt đối không gây thương tổn được chúa công nửa cái quạp lông. Giả Hủ thở sâu, việc đã đến nước này, xoắn suýt vô dụng, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Lúc này cũng lên ngựa, lớn tiếng nói, quan quân trưởng. Tại. Quan Vũ xách ngựa thanh long hiển nguyệt đao, dùng ngựa tới. Ngươi là đại quân mở đường, vọt thẳng giết ra sơn, đi nhai đỉnh. Giả Hủ hô. Vâng. Quan Vũ không nói hai lời, dùng ngựa hướng phía trước, vung đao chặt liên tiếp, chỉ thấy thanh quang chợt hiện, thanh long gào thét, mấy chục cái sông lên Tào quân bị chặn ngang chặt đứt. Giả Hủ cuối cùng nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ thấy nơi xa, cái kia cầm trong tay trường kiếm đạo nhân đã tại bắt đầu thi triển thuật pháp, hắn không chút do dự, hét lớn, phi hùng quân, thu trận. Phi hùng quân cùng nhau sững sờ, tình huống như thế nào? Loại thời điểm này thu trận, không có huyết sát phi hùng bảo hộ, vũ tiễn rơi xuống, rất nhiều người phải chết. Đây không phải tự phế võ công sao? Nhưng thân làm tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, chỉ có không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Phi hùng quân, thu trận. Nương theo lấy giống to, 4000 phi hùng quân tán đi quân trận, không trung huyết sát phi hùng tiêu tán, hóa thành một áng đỏ đem đội ngũ bao phủ. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng, tiễn như mưa xuống. Siêu siêu siêu. Tiếng xe gió bên tai không dứt, mũi tên châu chấu đồng dạng, ngẩng đầu nhìn lên, đầy trời đều là bay vụt mà đến điểm đen. Nâng thuẫn. Giả Hủ lớn tiếng hạ lệnh, 4000 phi hùng quân cùng một chỗ nhô lên thuẫn tròn nhỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, mũi tên rơi xuống, trong đội ngũ thỉnh thoảng truyền đến tiếng rên rỉ, đã có người thụ thương. Đi. Giả Hủ khẽ mắt chực nhẹ, đây cũng là không có biện pháp, nếu như không thu hồi huyết sát phi hùng, đối diện đạo sĩ kia xuất thủ lần nữa, huyết sát phi hùng nhất định ngăn không được, sẽ bị đánh nổ. Khi đó, phi hùng quân nhận phản vệ, nhất định là người ngã ngựa đổ, từng cái thụ thương, so tình huống hiện tại muốn thảm không biết bao nhiêu lần. Đối diện, trong mây mù, Trương Lỗ nhìn thấy phi hùng quân vậy mà chủ động thu hồi quân trận, không khỏi hiếu kỳ ư một tiếng. Đối diện có cao nhân chỉ huy, vậy mà sớm thu hồi quân trận, nếu như thế, vậy thì không có khác nói, vọt thẳng giết đi. Trương Giác nhìn về phía Tào Tháo, cười nói, Tào tướng quân, chúng ta cùng một chỗ sông, như thế nào? Tào Tháo lúc này cũng là không muốn quá nhiều, hắn nguyên bản cũng dự định tự mình công kích, dù sao Lưu Nghị quân trận đã phá, dấu hiệu thất bại đã lộ ra, lúc này không công kích, lúc nào công kích? Toàn quân xuất kích. Tào Tháo rút ra bảo kiếm, đối với phía trước một chỉ, trong chốc lát, tiếng trống trận rung thiên địa, kèn lệnh gào thét liên doanh. Giết! Tào Hưu, Tào Chân bọn người giống to, thúc giục quân sĩ xông về phía trước giết. Trương Lâu cũng bung lên bảo kiếm, mang binh bay thẳng ra ngoài. Trong chốc lát, trong núi đập tử bên trong sát khí lan lộn, tiếng giống chấn thiên. Tào Tháo cùng Trương Lỗ liên quân giống như là thủy triều bốn phương tám hướng hướng ở giữa phóng đi. Phi hùng quân nhất tự trường xa trận. Giả Hủ sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị giống to. 4000 phi hùng quân cùng kêu lên gào thét, huyết sát phi hùng, có ta vô địch. Quan Vũ phía trước, Lữ Bố ở phía sau, Giả Hủ theo sát, 4000 phi hùng quân nhóm nhất tự trường xa trận, thẳng hướng sơn khẩu phương hướng phóng đi. Chỉ thấy Quan Vũ vung lên thanh long hiển nguyệt đao, phát huy ra toàn lực, đao quang lướt qua, công sát đi lên Tào binh đều bị chém chết. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một đội đại thuẫn binh trận, cao 2 mét tấm chắn, như một bức tường ngăn khuất phía trước, tấm chắn về sau, cung tiễn thủ xoát ra bên ngoài bắn tên. Tiễn như châu chấu, một máy mắt, trăm ngàn chi vũ tiễn hướng phía Quan Vũ vào tới. Quan Vũ biểu lộ nghiêm trọng, bình thường con mắt nửa hiếp, hiện tại trừ lớn, lộ ra tinh quang. cũng không phải sợ phóng tới vũ tiễn, mà là phía trước đại thuẫn trận cản đường, mong muốn xông phá, khó như lên trời. Làm sao bây giờ? Liền xem như quan vũ cao ngạo như vậy người, cũng không thể không lớn tiếng hỏi. Giả Hủ đầu đều tê, hắn làm sao biết làm sao bây giờ? Đại thuẫn trận chuyên môn đối phó kỵ binh công kích, như một bức tường ngăn khuất phía trước, chính là phi hùng quân dạng này kỵ binh hạng nặng cũng đừng hòng tùy tiện đột phá. Huống chi, đằng sau còn có Tào Tháo cùng Trương Lỗ truy binh, chỉ cần bọn hắn giảm tốc, chậm lại, toàn quân bị diệt đang ở trước mắt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giả Hủ cái trán tràn đầy mồ hôi, gấp. Chương 828, phá trận phá vây. Chương 828, phá trận phá vây, đừng sợ, vọt thẳng. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại trong đội ngũ vang lên. Chúa công. Giả Hủ nhãn tỉnh sáng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tình huống như thế nào, là Lưu Nghị đang nói chuyện sao? Vẫn là nói, chính mình quá mức lo lắng, nghe lầm. Lúc này, Lưu Nghị thanh âm lần nữa truyền đến, Giả Hủ, toàn lực thi triển thuật pháp, công kích phía trước tốt trận, Lữ Bố, Quan Vũ, đồng dạng toàn lực ứng phó, cho ta một thất chiến mã. Lưu Nghị hoàn toàn chính xác tỉnh, trên thực tế, còn chưa bắt đầu thoát đi thời điểm hắn liền tỉnh. Hắn không núp ních, là tại chờ một cái cơ hội. Một cái nhường Tào Tháo coi là, chỉ cần nỗ một phần lực, liền có thể sống bắt hắn Lưu Nghị cơ hội. Hiện tại Tào Tháo cùng Trương Lỗ vậy mà cùng một chỗ ở phía sau theo đuổi không bỏ, kia cơ hội này tới. Chỉ cần rút lui đến đầy đủ chật vật, Tào Tháo thì càng sẽ không bỏ rơi. Một chiêu này, Tào Tháo dùng qua, đem Lưu Nghị hấp dẫn tới cái này trong núi lập tử. Hiện tại, đến phiên Lưu Nghị sử dụng một chiêu này. Tuy nói lao, nhưng dùng tốt, Lưu Nghị có thể trúng một chiêu này, Tào Tháo vì cái gì không thể? Xác định Lưu Nghị hoàn toàn chính xác tỉnh lại, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, hưng phấn lên. Quá tốt rồi, xem như tỉnh, đều muốn đem ta vội muốn chết. Lữ Bố thở một hơi dài nhẹ nhõm, đặt ở trong lòng hắn tảng đá lớn bỗng nhiên biến mất, cả người đều nhẹ nhõm không ít. Thậm chí ngay cả Quan Vũ cũng lộ ra một chút nụ cười, đi theo nhẹ nhàng thở ra. Chiến mã cùng chúa công binh khí đều tại, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Giả Hủ sớm đem một thất chiến mã đưa lên, Lưu Nghị phi thân nhảy lên, từ Lữ Bố xích thố ngựa nhảy đến mới trên chiến mã. Vẫn là thế giới kia quan tưởng đi ra xích thố lợi hại, trong hiện thực xích thố cũng không sánh nổi. Lưu Nghị trong lòng thầm thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía trước đại thuật trận, trước nắm lên một thanh người giấy, trong miệng nói lẩm bẩm. Thái Bình kinh vận chuyển, đề cao pháp thuật cường độ, sau đó tại tế lên Thái Bình thanh lĩnh đạo chi âm binh lá bùa cầm trong tay người giấy hướng phía trước văng ra. Chỉ thấy đất bằng bên trong nổi lên một trận âm phong, vòng quanh âm binh người giấy, gào thét lên bay về phía trước tới những cái kia trên tấm chắn. Lưu Nghị miệng niệm đã quyết, tay làm kiếm chỉ, đối với phía trước nhất câu. Những cái kia người giấy liền từ tấm chắn ở giữa nhỏ bé khe hở chui đi qua. Tật. Lưu Nghị con ngươi sáng lên, sau đó hô to, ngay tại lúc này, giả tay. Giả Hủ, Lữ Bố, Quan Vũ, cùng một chỗ kêu to, sử xuất cường đại nhất chiêu thức, hướng phía trước công kích qua. Thiên hạ vô song. Kháng Long hữu hối. Tính toán không bỏ sót. Kim quang, thanh quang, ú quang, trong nháy mắt bay lên, đem toàn bộ đồng vụ bao phủ trong núi đập tử đều cho chiếu sáng. Dường như tại thời khắc này, cơ hồ xuống núi mặt trời lại bị kéo lên, quang mang chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Tình huống như thế nào? Đang cùng Tào Tháo cùng một chỗ sóng vai hướng phía trước truy kích Trương Lỗ giật nảy cả mình, trong con ngươi hiện lên một đạo kinh hãi, hắn cảm thấy huyết dịch đang sôi trào, trái tim đang cuộn loạn. Lực lượng thật mạnh. Lưu Nghị thủ hạ lại có mạnh như vậy đem. Chắc không được Tào Tháo không dám đập nồi dìm thuyền công kích, chắc không được Tào Tháo muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ sông, cái này sông quá gần phía trước, làm không tốt sẽ chết người à. Trương Lỗ khỏe mắt dư quang nhìn Tào Tháo một cái, thầm nghĩ ra hỏa này sẽ không phải cùng hắn đánh lấy như thế chủ ý, mong muốn nhường Lưu Nghị giết chết hắn, sau đó Tào Tháo có thể độc chiếm Ích Châu. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, cơ hội là theo bản năng, Trương Lỗ cùng Tào Tháo đồng thời chậm lại tốc độ, nhường tiểu binh sông phía trước, bọn hắn ngược lại là rơi ở phía sau. Quả nhiên, Trương Lỗ nhìn thấy Tào Tháo vậy mà cùng hắn không hẹn mà cùng giảm tốc, trong lòng thầm mắng, đối Tào Tháo lại nhiều một chút ghi hận. Cùng lúc đó, phía sau trên sườn núi, Tả Từ mở to mắt, đột nhiên đứng lên. Đáng tiếc, nhường Lưu Nghị trốn ra được, không biết do Tào Tháo cùng Trương Lỗ có thể hay không đem hắn lưu lại. Hắn nhìn về phía trước, hướng ngay đỉnh phương hướng, con ngươi ngưng tụ, sau đó thân hình lóe lên, cũng đuổi tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lực lượng cường đại gần như đồng thời chém xuống thời điểm, con đường miệng đại thuận trong trận, lãnh binh giáo uy rút kiếm giống to, thuận trận. Lên. 2000 đại thuận binh cùng kêu lên hò hét, người người trên thân dâng lên huyết sát chi khí, đại thuận bên trên, phù văn lấp lóe, quang mang dâng lên. Kia lãnh binh giáo uy khỏe miệng giơ lên một đạo nụ cười hài lòng. Công kích cường đại tới đâu lại như thế nào? Trong đại trận này, hắn thuận trận được đến gia trì, lại thêm đại thuận bên trên phù văn lực lượng, công kích như vậy lại đến 10 lần cũng đừng hòng đem hắn thuận trận công phá. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của hắn liền ngưng kết ở trên mặt. Chỉ thấy một hồi mây mù đất bằng mà lên, sau đó, quang mang lấp lóe, thuận binh ở giữa, đột nhiên xuất hiện mười mấy cái âm binh người giấy. A! Xảy ra bất ngờ, mười phần vào người. Mấy cái thuận binh chỉ cảm thấy âm khí âm u, nhìn lại, đã nhìn thấy một cái cùng bọn hắn cao không sai biệt cho lắm người giấy, toàn thân trắng bệnh như sáp, lông mày nhỏ nhắn quặp lông, mắt nhỏ con người, quỷ dị uốn lên miệng, giống như đang cười, lại giống là đang khóc, làm người ta sợ hãi vô cùng đứng ở bên cạnh cùng bọn hắn đối mặt, tại chỗ liền lông tơ dựng ngược, dọa đến thét lên. Mấu chốt nhất là, những này âm binh người giấy trong tay còn cầm đao. Đã thấy Lưu Nghị miệng niệm đã quyết, tay phải kiếm chỉ nhất câu. Những cái kia âm binh người giấy chỉnh chỉnh tề tề đưa tay, vung đao liền chặt. Thuận binh căn bản chưa kịp phản ứng cũng ngăn không được, tại chỗ máu me tung tóe, đầu người phi thiên. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hơn 20 cái thuận binh tại chỗ bị chém chết, theo sát lấy, âm binh người giấy tiếp tục trùng sát, hướng phía bên cạnh thuẫn binh chém giết đi qua. Những này thuẫn binh đang toàn lực thôi động thuẫn trận, căn bản không nghĩ tới có âm binh người giấy có thể vòng qua đại thuẫn bọn tới đằng sau đến công kích, coi như trên người bọn họ mặc hắc giáp cũng ngăn không được người giấy công kích. Trong lúc nhất thời, lại là mấy cái thuẫn binh bị chém chết, thuẫn trận xuất hiện điểm yếu. Cũng ngay lúc này, lữ bố đám người công kích tới. Kim quang, thanh mang cùng một chỗ rơi xuống, vang một tiếng, thuẫn trận đũ quang lấp lóe, phù văn bay tứ tung, nhưng chúng quy là âm binh người giấy chém lung tung, thuẫn binh thương vong không ít, kinh hoàng không ít, thuẫn trận xuất hiện buông lỏng. Rốt cục, tại kịch liệt chấn động âm thanh bên trong, thuẫn trận bị chém ra một cái rộng 5 mét lỗ hổng. Kim quang, thanh long cùng một chỗ rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, lỗ hổng bên trong mấy chục cái quân binh trực tiếp bị chặt cái chia 5 xẻ 7. Xông, giết ra ngoài. Lữ bố, quan vũ cũng không nghĩ tới vậy mà thật có thể phá vỡ thuẫn trận, lập tức đại hỉ, lập tức giục ngựa hướng phía trước của sông. Nhưng lúc này, đằng sau Trương Lô cùng Tào Tháo cũng truy sát đi lên. Mấy vạn đại quân như sóng biển đồng dạng vào tới. Công kích bên trong, còn có mấy ngàn cung tiễn thủ đầy trời bắn tên. Mưa tên đem phi hùng quân bao phủ, lít nha lít nhít, thỉnh thoảng có thể nghe thấy phi hùng quân gào thảm thanh âm, có phi hùng quân xuống ngựa, hoặc là bị người một nhà ngựa từ phía sau xông lên, dạn mạ dẫm chết, hoặc là lăn đến một bên, không một chút Tào quân đuổi theo, mấy chục người cùng một chỗ xông lên, đem rơi phi hùng quân chặt thành thịt nát. Trong khoảng thời gian ngắn, phi hùng quân giảm quân số rất nhanh. Lưu Nghị quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy không ít phi hùng quân binh sĩ rơi, cơ hồ mỗi cái phi hùng quân trên thân đều cắm mũi tên, lập tức biểu lộ ngưng trọng, tức sủi bọt mép. Nhưng hắn tâm như bàn thạch, cũng không có làm cái gì. Phi hùng quân nhất định phải bị tổn thương, mà lại là tổn thất nặng nề, nếu không Tào Tháo sẽ không mắc lừa. Đương nhiên, đây là không thể tránh khỏi, mong muốn ở trong môi trường này lao ra, muốn không tổn thất nặng nề cũng khó khăn, thậm chí toàn quân bị diệt cũng có thể. Đừng có ngừng, một mực xông về phía trước. Lưu Nghị giống to, cùng lữ bố bọn người trước hết giết tiến thuẫn trận bên trong. Những cái kia thuẫn binh, thương binh, cũng tiến thủ lại ngẩng đầu không được thuẫn trận, nhao nhao hoảng hốt tránh né, hướng hai bên tránh ra. Giết! Lưu Nghị đỉnh thương thúc ngựa, nghiêm nghị thét dài, công kích ở giữa, Hồng Anh tử kim thương hướng bên cạnh tránh né thuẫn nạn binh hỏa đầm đi qua. Chỉ thấy một chút hàn mang tới trước, sau đó thương ra như lòng, hàn quang bên trong, máu bắn tung tóe, những cái kia né tránh không kịp thuẫn binh, thương binh, như gặt lúa mạch thành phiến ngã xuống. Lữ bố càng là kỹ năng toàn bộ triển khai, một chiêu hành tạo thiên quân, phương thiên hỏa kích vung lên, kim quang lướt qua, chính là mười mấy cái tào binh bị chém vào chia năm xẻ bảy. Nhanh, xông vào đường núi, không nên dừng lại, toàn lực phòng ngự, hướng ngai đỉnh rút lui. Lưu Nghị tại đường núi lối vào dừng lại, điềm ngựa quay đầu, sau khi nhìn thấy phương tào binh cùng Trương Lỗ đội ngũ giống như là thủy triều vào tới, hắn đem Hồng Anh tử kim thương treo ở trên lưng ngựa, phun ra một ngụm tinh huyết, trong miệng nói lẩm bẩm: Thương thiên di tử, hoàng tiên đương lập, lôi công điện mẫu, nghe ta hiệu lệ. Hắn trong con ngươi vỡ ra thập phương tiềm điện, hai tay đối trời một chảo, chỉ thấy bầu trời gió nổi mây phun, một mảnh lôi vân gào thét mà tới. Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, Lưu Nghị dường như hóa thân lôi điện pháp vương, trên thân đều hiện ra hổ quang điện. Mắt thấy Tào Tháo cùng Trương Lỗ lanh binh truy đến, hắn quát to một tiếng, hai tay hướng từ phía trên hướng bạch một cái. Đôn đốt, thiểm điện oanh minh, 18 đạo thô to như thùng nước thiểm điện từ trên trời giáng xuống, ở bang rơi đập tại phi hùng quân phía sau, vừa vặn rơi vào Tào Tháo cùng Trương Lô bên phía. Trong chốc lát, Tào Tháo mặt đều đổi xanh, điên cuồng kéo động chiến mã, tránh né lôi đỉnh. Trương Lô càng là phất trần vung lên, miệng niệm đạo quyết, toàn thân toát ra ánh sáng màu vàng nóng, mong muốn ngạnh kháng Lưu Nghị cái này kinh người một kích. Chương 829, tổn thất nặng nề. Chương 829, tổn thất nặng nề. Ầm ầm, đôn đốt, thiểm điện không ngừng rơi xuống, như roi dài đồng dạng tại trong núi đập từ bên trong manh rút. Giờ phút này, Lưu Nghị Hoàng Thiên đương lập muốn so lúc trước Trương Giác xuất ra cường đại gấp bội. Chỉ thấy điện quang tung hành, chiếu sáng cả phiến thiên địa, thiểm điện đảo qua, mặt đất xuất hiện từng đầu đèn xì xét đánh vết tích. Vô số binh sĩ bị lực lượng cường đại quất bay thượng thiên, tiêu thảm, trên không trung tiêu đốt, chiến mã tê minh, cuồn phong nổi lên quyển, Tào quân người ngã ngựa đổ, tại đường núi nơi cửa ngã xuống một mảnh. Lưu Nghị cũng không có ham chiến, hắn đánh bạc một kích toàn lực, chỉ là nói cho Tào Tháo, ta là thật bị buộc tới tuyệt cảnh, đang liều mạng. Quả nhiên, mắt thấy thiểm điện oanh minh, bên cạnh mình quân sĩ người ngã ngựa đổ, không ít người bị điện giật đến khét lẹn. Tào Tháo chẳng những không có sinh khí, ngược lại là nhịn cười không được. Hắn kích động, thật sự là hắn có thể cảm thấy Lưu Nghị đây là tại liều mạng. Hôm nay sẽ làm bắt sống Lưu Nghị, vì con ta báo thù, đuổi theo cho ta. Tào Tháo giống to, một ngựa đi đầu, công kích phía trước. Đằng sau Tào Hưu, Tào Chân bọn người thấy thế, không dám lạc hậu, nhao nhao đỉnh lấy thiểm điện dục ngựa phi nước đại. Lưu Nghị thả xong thuật pháp, nhìn thấy Tào Tháo quả nhiên đuổi theo, cười lạnh một tiếng, dục ngựa liền đi. Đường núi hung hiểm, xa so với trước đó đuổi theo Tào Tháo lên núi thời điểm càng thêm nguy cơ từ phía. Hai bên trên sườn núi, vô số Tào quân cung tiễn thủ đối với khe suối chính là hung mãnh công kích. Mưa tên, đá lăn, lôi mục cùng một chỗ ném. Dù là phi hùng quân cũng ngăn không được, cái này đến cái khác bị đập trúng, bắn trúng, ngã xuống khỏi ngựa. Mới xông vào đường núi bất quá ngàn mét, đã có trên trăm phi hùng quân binh sĩ chết thảm. Lưu Nghị đau nhức ở trong lòng, lại không thể dừng lại, chỉ kêu to nhường toàn lực phòng ngự, nhanh chóng hướng phía trước đột phá. Lữ Bố, Quan Vũ công kích phía trước, hai người không ngừng công kích, thế không thể đỡ. Giả Hủ cùng Lưu Nghị theo sát phía sau, không ngừng vung lên đao thương, đem phóng tới mũi tên chém xuống. Đằng sau phi hùng quân xông một đường, chết một đường, trước đó thụ thương, thực lực không đủ, không ngừng đeo thảm xuống ngựa. Tào Tháo cùng Trương Lỗ thúc binh đi theo đuổi theo, nhìn thấy đầy đất phi hùng quân tử thi, khuôn mặt kích động mang cười. Lần trước ta trọng thương Lưu Nghị ham trận doanh, đến bây giờ ham trận doanh chưa từng xuất hiện tại một tuyến chiến trường, hôm nay đến phiên phi hùng quân. Không có Phi Hùng quân cùng hãm trận doanh, Lưu Nghị còn có thể lật lên cái gì bằng nước? Tào Tháo mắt buốt kim quang, nhiệt huyết sôi trào, Trương Lô ở bên cạnh phối hợp cười, trong lòng đánh lấy riêng phần mình bản tính. Giết! Tiếng giống chân thiên, ngắn ngủi đường núi, Lưu Nghị bọn người xông qua nửa chỉnh thời điểm, 4.000 Phi Hùng quân chỉ còn lại có không đủ 2.000, hơn nữa cơ hồ là người người mang thương. Đằng sau, Tào Tháo cùng Trương Lô theo đôi đội theo, cơ hồ cùng Lưu Nghị chỉ có một tiễn chi điểm. Cho ta giết! Tào Tháo kích động lớn tiếng gào thét, hắn đã rất nhiều năm không có loại cảm giác này. Trước kia đều là Lưu Nghị đuổi theo hắn như chó nhà có tang tại Đại Hán Đông Nam Tây Bắc đầy đất chạy trốn. Hôm nay rốt cục đến phiên hắn đem Lưu Nghị truy thành chó nhà có tang. Mắt thấy Lưu Nghị bên người tinh nhuệ một cái tiếp một cái ngã xuống, Tào Tháo nhiều năm qua ác khí cuối cùng là ra một ngụm, hắn càng chiến càng mạnh, thậm chí tự mình nắm lấy cung tiễn bắn giết rơi vào phía sau Phi Hùng quân. Mà Trương Lô cũng giơ lên phất trần, nói lẩm bẩm, quái mưa gió biến hóa, hô phong hóa lôi, không ngừng công kích, gắng đạt tới đem Lưu Nghị đội ngũ suy yếu. Lưu Nghị trong đội ngũ Phi Hùng quân thương vong càng thêm tấn mãnh, đặc biệt là lại đằng sau đoạn hậu Phi Hùng quân, căn bản là không có cách chống đỡ Tào quân tiến công, từng đợt ngã xuống. Nghe thấy sau lưng tiếng kêu thảm thiết, Lưu Nghị tất cả đều nắm đến xích sao, móng tay đâm rách bàn tay, máu tươi chảy ròng cũng không hề hay biết. Rất nhanh, Lưu Nghị nghe thấy phía trước tiếng giết rung trời, tiếng giống khắp nơi trên đất. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chuyển qua một cái eo núi, đã nhìn thấy Triệu Vân dẫn mười mấy cái bạch mã nghĩa từ hướng trong núi vọt tới. Bọn hắn cơ hồ người người trên thân đều là máu, có không ít người trên lưng còn cắm mũi tên. Hai bên trên núi Tào quân đối bọn hắn tiến hành trọng điểm tiến công, thậm chí có hỏa xạ không ngừng từ sườn núi gào thét mà xuống, đem bạch mã nghĩa tử đốt sống chết tươi. Xông lên phía trước nhất Triệu Vân đỏ ngầu cả mắt, những này bạch mã nghĩa tử đều là huynh đệ của hắn, bây giờ lại tổn thất nặng nề. Vì dẫn người trùng sát lên núi trợ rút, hắn đã liên tục vọt lên nhiều lần, ít ra 5.000 người đi theo hắn chết tại hướng trong núi đập tử ở giữa trên đường núi, hiện tại bên người vậy mà chỉ còn lại có không đủ 100 người. Trong sơn đạo, máu chảy thành sông, đống thi thể thành sơn, cỏ cây, bùn đất đều bị nhuộm đỏ, rất nhiều thi thể thậm chí đã bị giẫm đạp thành thịt nát. Cùng trên đất bùn nhão đá vụn hỗn tạp cùng một chỗ, toàn bộ đường núi đã thành nhân gian luyện ngục. Sông, cho ta sông. Tiến lên. Triệu Vân quanh thân khí huyết sôi trào, huyết sát chi khí nương theo ngân thương không ngừng quấy, hắn kêu to, giúp phía sau bạch mã nghĩa tử ngăn lại không ít công kích. Nhưng mà trên núi công kích thật sự là quá dày đặc, căn bản cản không hết. Vẫn như cũ không ngừng có bạch mã nghĩa tử chết thảm, ngay cả chiến mã cũng không sống nổi. Triệu Vân tâm cũng phải nát, mà nhường hắn càng thêm lo lắng chính là Lưu Nghị tình huống bên kia, hắn có thể đoán được. Trong núi đập tử bên trong tình huống cũng không so nơi này thân thiết nhiều ít, thậm chí khả năng càng thêm thảm thiết. Tào Tháo tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi chém giết Lưu Nghị, mà Lưu Nghị bên người chỉ có 4.000 Phi Hùng quân. Triệu Vân gấp đến độ mong muốn gào thét, hai tay giắt lấy ngân thương, không ngừng toàn lực công kích. Ngân Long xung trận, sát khí bốc lên, thương ảnh lập lòe, Ngân Long xoay quanh trên không trung, đem hai bên công kích ngăn lại hơn phân nửa. Nhưng mà vẫn như cũ vô dụng, sau lưng bạch mã nghĩa tử vẫn tại không ngừng ngã xuống. Sườn núi hai bên, tự thụ, Điền Phong xuất quỷ nhập thần, không ngừng ra tay. Bọn hắn không công kích Triệu Vân, chỉ hướng khuyết thiếu bảo hộ bạch mã nghĩa tử trên thân đánh, khó lòng phòng bị. Mắt thấy lại có một cái bạch mã nghĩa tử kêu thảm ngã xuống, Triệu Vân nhai tí một nước, răng hàm đều gặm cắn máu. Có thể đoán được, cứ như vậy xông về trong núi lập tử, chỉ sợ một cái bạch mã nghĩa tử cũng sẽ không còn lại, nhiều lắm là chỉ một mình hắn có thể xông về đi. Nhưng mà, một mình hắn có làm được cái gì? Thậm chí có thể nói, đem cái này không đến 100 cái bạch mã nghĩa tử dẫn đi thì có ích lợi gì? Huống chi, nơi này cách trong núi lập tử còn có một nửa lộ trình, lại có thể nào đem người dẫn đi? A! Triệu Vân lớn tiếng gầm thét, hắn rất muốn xông thẳng lên sơn, đem Điền Phong cùng tự thụ cho làm chết. Thật là gấp, có thể hắn không có biện pháp, không biết rõ giải quyết như thế nào, nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, còn chết nhiều người như vậy, Triệu Vân lần thứ nhất cảm thấy đánh giá cao chính mình, hắn hận không thể cùng các huynh đệ cùng một chỗ chiến tử. Ngay tại hắn không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, phía trước đột nhiên một hồi tiếng giết truyền đến. Triệu Vân lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng phía trước có Tào quân giết tới, hắn hai con ngươi gần như đẫm máu và nước mắt, siết chặt ngân thương, mong muốn liều lĩnh không thèm đếm xỉa, coi như chiến tử ở đây, coi như là đi bồi các huynh đệ. Sau khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước thời điểm, lại nhìn thấy bóng người quen thuộc. Chỉ thấy trong hốc núi, lùng vân phía dưới, loáng thoáng hai thân ảnh phá lệ khôi ngô. Một người cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao, hướng bên trái công kích, đao ra như lòng, mỗi một đao chém ra, tất có Tào quân bị chém thành hai khúc. Một người cầm trong tay phương thiên hỏa kích, hướng bên phải công kích, kim quang lấp lóe, hỏa kích khai thiên. Mỗi một hỏa kích đánh xuống, gần 100 mét dáng dấp kim quang kích khí đem lập lòe không còn kịp nữa tránh né Tào binh toàn bộ chạm bạo. Huyết nhục văng tung tóe, đều thảm không ngừng. Mà tại phía sau hai người, Triệu Vân nhìn thấy Lưu Nghị cùng Giả Hủ thân ảnh. Chúa công. Trong chớp nhoáng này, Triệu Vân kém chút khóc lên. Nhưng theo sát lấy, trong mắt của hắn hiện ra ấy náy cùng tự trách. May mắn Lưu Nghị tỉnh, nếu như không có tỉnh, chờ lấy hắn mang binh đi trợ giúp, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Sau đó, một cỗ sát ý ngập trời, từ Triệu Vân trong lòng dâng lên, một phát mà không thể vãn hồi. Chương 830, chán quá thay tử long chương 830, chán quá thay tử long tử long. Lưu Nghị nhìn thấy Triệu Vân, cùng phía sau hắn còn sót lại mười mấy cái bạch mã nghĩa tổng, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, Lưu Nghị cũng nổi giận. Phi Hùng quân chiến tử, kia là không có biện pháp, có thể bạch mã nghĩa tổng là tới cứu hắn, là đến trợ giúp hắn. Vì hắn, 2.000 bạch mã nghĩa tổng chỉ còn lại có cái này mấy chục người người mang thương, không nói đến cái này 2.000 bạch mã nghĩa tổng còn không có huấn luyện hoàn thành, trong đó có không ít đều là Triệu Vân bộ hạ cũ, huynh đệ sinh tử. Hiện tại chỉ còn lại có mười mấy cái, Triệu Vân tâm đắc có nhiều đau. Càng làm cho Lưu Nghị cảm động là, dù vậy, Triệu Vân còn có những này Bạch Mã Nghĩa tổng cũng không có lùi bước, bọn hắn không sợ sinh tử, bước lên quyết tâm quyết tử, cũng muốn xông vào trong núi tới cứu viện. Ta Lưu Nghị thề muốn vì bọn hắn báo thù. Lưu Nghị cái mũi mỏi nhừ, trong mắt mang nước mắt, cắn chặt răng hàm. Rất nhanh, hắn liền cùng Triệu Vân hội hợp. Các huynh đệ. Lưu Nghị vốn muốn nói các huynh đệ bất vả, nhưng lời đến quẹ miệng, căn bản nói không nên lời. Rút lui. Lập tức rút lui. Hắn đổi giọng, chỉ về đằng trước, nhường Triệu Vân mang theo mọi người rút lui. Triệu Vân lại giữ chặt chiến mã, đối Lưu Nghị ô quyền, ngưng nghẹn lấy gầm nhẹ, chúa công rút lui trước. Triệu Vân còn có chuyện không làm xong. Chuyện gì? Ra ngoài lại nói. Đằng sau Tào Tháo đại quân truy sát đến đây. Lưu Nghị lớn tiếng nói. Triệu Vân hướng phía sau xem xét, lúc này mới phát hiện, Lưu Nghị 4000 phi hùng quân vậy mà cũng chỉ còn lại 1000 ra mặt, hơn nữa, lại đằng sau trong hốc núi tiếng giết rung trời, chiến mã tiếng chân như sấm, không chỉ có đại bộ đội truy sát tới, mũi tên, thuật pháp cũng đầy trời đều là. Quả nhiên, Lưu Nghị cũng là huyết chiến giết ra, cũng không so với hắn nhẹ nhõm nhiều ít. Nhưng, Triệu Vân hôm nay không muốn đi, hắn thật sự mong muốn chiến tử ở đây, muốn vì các huynh đệ báo thù. Chúa công. Triệu Vân cắn răng, chỉ vào trên núi lớn tiếng nói, Điền Phong, tự thụ tại trên núi này, một đi ngang qua tới giết ta vô số huynh đệ. Hôm nay ta Triệu Vân không giết hai người bọn họ một cái, không cách nào cho huynh đệ đã chết nhóm bằng dao. Chúa công đi trước, Triệu Vân muốn đi chạm một cái đầu người. Lưu Nghị kinh hãi, loại thời điểm này, đi chậm một chút chính là cái chết, Triệu Vân còn muốn lên núi chạm tướng. Cái này cũng quá nguy hiểm. Không được. Lưu Nghị quả quyết tự tuyệt. Nhưng Triệu Vân hai mắt đỏ đến đẫm máu và nước mắt, nhất định phải đi, hắn thậm chí mong muốn tung người xuống ngựa cho Lưu Nghị quỳ xuống. Lưu Nghị có thể nào không hiểu Triệu Vân tâm tình, nếu không phải nguy hiểm, nếu không phải muốn dẫn dụ Tào Tháo truy sát, nói cho Tào Tháo hắn đã bại như chó nhà có tang. Hắn đều muốn xông lên sơn đi giết mấy cái, nhưng làm như vậy cơ hồ có thể nói là cựu tử nhất sinh cục diện. Có thể vừa nhìn thấy Triệu Vân kia ánh mắt kiên định, Lưu Nghị cắn răng một cái, liền cũng không có lại quên, đáp ứng. Tốt ta. Hắn gật đầu. Bên cạnh Giả Hủ tranh thủ thời gian quên nhủ, Tử Long, quá nguy hiểm, ngươi nếu là lên núi, cực lớn có thể sẽ ham ở trên núi. Triệu Vân tìm ngựa nhìn về phía bên trái dốc núi, cười lạnh, nếu là ham ở trên núi, Triệu Vân liền đi tìm các huynh đệ, mời chúa công tha thứ Triệu Vân chi tội. Lưu Nghị giục ngựa đi vào Triệu Vân bên người, lớn tiếng nói, cái gì ham ở trên núi? Ta Tử Long toàn thân đều là gan, võ nghệ vô song, nhớ kỹ, mặc kệ ngươi là giết Điền Phong vẫn là tự thụ, đem thi thể của bọn hắn mang cho ta trở về. Biết sao? Triệu Vân giục ngựa liền hướng trên núi sông, cũng không quay đầu lại nói, Triệu Vân minh bạch, nhất định đem địch tướng thi thể mang về. Còn mời chúa công mau mau rời đi. Lưu Nghị trịnh trọng gật đầu, hắn làm như vậy ngược không phải là muốn nhặt thi Điền Phong hoặc là tự thụ, mà là muốn cho Triệu Vân một cái nhiệm vụ, nhường Triệu Vân nhất định phải sống trở về. Hắn chỉ lo lắng Triệu Vân một cái nghĩ quẩn, ở chỗ này tử chiến, cho Triệu Vân một cái nhiệm vụ, cũng chính là muốn được Triệu Vân một cái hứa hẹn. Hắn tin tưởng Triệu Vân nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về. Đi. Mắt thấy Triệu Vân xông lên dốc núi, Lưu Nghị không có dừng lại, mang theo còn lại Bạch Mã Nghĩa toàn rút lui. Chỉ thấy Triệu Vân công kích lên núi, xa xa liền trông thấy Điền Phong tại một đám binh sĩ vây quanh dưới, ngay tại thi triển thuật pháp công kích Lưu Nghị. Trong mắt của hắn bắn ra hàn quang, một thân sát khí ngút trời mà lên. Hô hô hô. Sát khí cuốn lên hàn phòng, sát mặt đất thổi ra đi, Điền Phong khỏe mắt giật một cái, lúc này mới phát hiện Triệu Vân vậy mà đơn thân độc mã xông lên núi đến. Một người cũng dám đến sông. Gia hỏa này muốn chết phải không? Điền Phong nhướng mày, sau đó cười lạnh, hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một đầu âm khí cự giao liền hội tụ thành hình, hướng Triệu Vân bay nào qua. Triệu Vân thấy mình đã bị phát hiện, liền cũng không tiếp tục cần giấu, trực tiếp đỉnh thương thúc ngựa mà ra, bay thẳng Điền Phong. Giết! Hét dài một tiếng, chấn thiên động địa, tiếng giống ở trong núi quanh quẩn, liên miên bất tuyệt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Điền Phong tế ra thuật pháp trong nháy mắt liền bỏ tới Triệu Vân trước người, chỉ thấy kia âm khí cự giao phun ra nuốt vào mây mù, thân như có linh, vậy mà mong muốn đem Triệu Vân cuốn lấy. Triệu Vân hét lớn một tiếng, trường thương lắc một cái, một chiêu ngân long sông trận trực kích mà ra. Oanh! Chỉ nghe núi rung đất động tiếng oanh minh vang, một đầu 10 trượng ngân long từ Triệu Vân trường thương bên trên bay ra, một đạo thần long bãi vĩ, đem cự giao cho đánh nát. Lực lượng cường đại oanh minh, chấn lên một vòng gợn sóng năng lượng dập dờn lái đi. Trong chốc lát, các bay đã chạy, có cây đẩy trời cuốn lên. Triệu Vân đỉnh thương thúc ngựa từ đó xông ra, tình thế không giảm trái lại còn tăng, kêu to thẳng hướng Điền Phong. Ngăn trở hắn, toàn lực công kích. Điền Phong kinh hãi, một bên lui lại, một bên mệnh lệnh bên người quân sĩ công kích, ngăn cản Triệu Vân thế sông. Mười mấy cái binh sĩ khiêng tầm chắn, mong muốn đem Triệu Vân ngăn trở, hơn 100 cái cùng tiễn thủ đồng loạt bắn tên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Vân đã vọt tới. Hắn giục ngựa ở trong núi đúng là như giẫm trên đất bằng, một cái công kích, vang một tiếng, trực tiếp đem hơn 30 thuẫn binh tạo thành cỡ nhỏ thuẫn trận đụng nát. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, mười mấy cái binh sĩ bị đụng bay thổ tiên, như tiên nữ tán hoa đồng dạng lại rơi xuống, người còn chưa rơi xuống đất, đã thổ huyết mà chết. Hắn lại đưa tay một thường, ngân long cuốn lên, điên cuồng gào thét bay múa, chém xuống đầy trời mưa tên, lại đem cùng tiễn thủ đâm lật một mảnh. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết liên tục, bị đâm chết tào binh như đá đầu đồng dạng ù ù cục lăn xuống núi. Lúc này, Lưu Nghị đã mang binh phóng tới kế tiếp sân khẩu. Nghe thấy sau lưng động tĩnh, hắn quay đầu nhìn lại, vừa vặn xa xa nhìn thấy Triệu Vân đỉnh thương thúc ngựa, như là chiến thần xông phá tào binh phòng ngự, thẳng giết hướng phía trước. Điền Phong không nghĩ tới Triệu Vân tốc độ nhanh như vậy, hắn một bên lui lại, một bên liên kích ra mấy đạo thuật pháp, nhưng đều bị Triệu Vân loạn thương đâm bạo, hắn kinh hồn bạt vía, mong muốn chạy trốn, nhưng mà, Triệu Vân đã giục ngựa đuổi tới. Điền Phong nhận lấy cái chết. chỉ nghe rít lên một tiếng ở trong núi quanh quẩn, Điền Phong chấn kinh quay đầu, ngũ quan đều hù đến bặm mẹo, đang muốn nói điều gì, liền thấy lóe lên ánh bạc, Triệu Vân một thương đã đâm đến. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Điền Phong không tránh kịp, chỉ thấy trường thương từ trái tim hắn đâm vào, từ sau lưng lộ ra, trực tiếp chọc lấy một cái hố xuyên. Triệu Vân quát to một tiếng, cứ như vậy mặc Điền Phong, đem chống lên. Điền Phong trái tim bị đâm thủng, đã là chết đến mức không thể chết thêm, Triệu Vân đem hắn thi thể vượt thả trước người trên lưng ngựa, dùng hết khí lực lớn giống. Thanh âm chấn thiên động địa, phản phất tại cảm thấy an ủi anh linh. Lúc này, Tào Tháo cùng Trương Lô vừa vặn bọn tới cái này chân núi, nghe thấy Triệu Vân tiếng giống, bọn hắn theo bản năng đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy Triệu Vân đem Điền Phong chọn tại mũi thương bên trên gào thét. Cái này, đây là ai? Tào Tháo cả kinh thất sắc, dường như nhìn thấy chiến thần. Tiếp theo một cái chớp mắt, khi hắn thấy rõ ràng Triệu Vân mũi thương chọc lên lấy lại là Điền Phong về sau, Tào Tháo tức giận, đỏ ngầu cả mắt. Lớn mật địch tướng, giết ta Điền Phong. Tào Tháo là thật nổi giận, cái này cùng nhau đi tới, bên cạnh hắn võ tướng, thậm chí nhi tử đều thường vòng quá nhiều, hiện tại Điền Phong vậy mà dưới tình huống như vậy bị người xông trận chém giết, một cơn lửa giận cấp trên, kém chút đem Tào Tháo cho tức chết. Có ai không? Tiếp theo một cái chớp mắt, Tào Tháo giống to, gọi tới Tào Chân. Nhanh mang một vạn nhân mã lên núi, cần phải đem này địch tướng cho ta bắt sống, nếu như không thể bắt sống, liền dẫn thi thể của hắn tới gặp ta. Tào Tháo đầy người sắc khí, nhìn về phía Triệu Vân ánh mắt, tựa như đang nhìn một người chết. Vâng. Tào Chân lĩnh mệnh, sau đó chia binh một vạn nhân mã, liền hướng trên núi phóng đi. Đồng thời, Lưu Nghị nhìn thấy một màn này, nhìn phía xa Triệu Vân như là chiến thần thân ảnh, chỉ muốn hát vang một khúc, tử long, thế vô song. Chẳng qua thay ta tử long. Hắn quay đầu, không kịp đi xem, hắn tin tưởng Triệu Vân có thể giết ra khỏi chúng đây. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Nghị liền chuyển qua đường núi, tiến vào tiếp theo đoạn đường núi. Mới xông qua eo núi, liền nghe được tiếng trống trận chấn thiên rung động, tiếng kèn lệnh bản lĩnh hết sức cao cường. Lúc này trời đã đêm đen, nơi này lại ánh lửa tươi sáng, tựa như ban ngày. Vô số binh sĩ giơ bó đuốc, cách đó không xa, có hai ngọn núi thậm chí đã đốt lên. Hỏa diễm phía dưới cảnh tượng, nhường Lưu Nghị trừng mắt một lúc, chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, kém chút phun ra một ngụm máu đến. Chương 831, thu binh. Chương 831, thu binh. Máu nhuộm đại địa, thây ngang khắp đồng, gió thổi cháy rừng tiếng hô, mũi tên đá lăn lôi một quần quần tiếng oanh minh, các binh sĩ tiếng la giết, tiếng chống trận, tất cả đều hỗn hợp lại cùng nhau, chấn thiên động địa. Từng đội quân sĩ ngay tại hướng trên núi liều chết công kích, thỉnh thoảng có người ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, khắp nơi đều là. Các tướng lĩnh tự mình dẫn đội, liều lĩnh công kích. Từ dưới đi lên tiến công vốn là gian nan, lại thêm thuộc đạo bên trong trận pháp gia trì, Tào quân lực lượng đại trướng, đủ loại công kích tầng tầng lớp lớp, thường thường một chi ngàn người đội trùng sắt lên núi, đi vào Tào quân trước trận thời điểm, chỉ còn lại có bách nhân đội, lại bị Tào binh phun lửa công kích, bách nhân đội cũng không thừa nổi mấy người. Nơi xa, còn có binh sĩ đem nhóm lửa chi vật liên tục không ngừng đưa tới, muốn phóng hỏa đốt rừng, không ít đỉnh núi tuy nói bị đại hỏa thôn phệ, nhưng trong núi gió lớn loạn suy, thế lửa thuận gió loạn quyển, không phân địch ta, song phương đều có không ít người bị hỏa thiêu chết. Chiến tuyến mỗi hướng phía trước đẩy vào một cái đỉnh núi, đều phải có mấy ngàn người chết tại trên sườn núi. Tất cả mọi người điên cuồng, liều lĩnh muốn xông vào trong núi đi cứu Lưu Nghị, nhưng hai bên trên núi Tào binh không tiêu diệt, đại quân căn bản là không có cách trùng sắt lên núi. Không có cách nào, chúng tướng chỉ có thể lánh binh một đường quét ngang, trước chiếm lĩnh đỉnh núi lại hướng đi vào trong. Chỉ là như vậy thứ nhất, tốc độ kỳ chậm, thương vong cũng là to lớn. Bất quá không có người quan tâm thương vong, các tướng lĩnh tất cả đều đang liều mạng. Lưu Nghị thậm chí có thể nghe thấy trong ngọn lửa có người tại đốc chiến. Sợ chiến giả chạm, người thối lui chạm, không nghe theo mệnh lệnh người chạm, không tiếc tất cả giết lên núi đi. Tiếng giống chấn thiên, Lưu Nghị thấy khỏe mắt chực nhảy, trái tim đều đang chảy máu. Hắn 30 vạn đại quân, trận chiến ngày hôm nay, chỉ sợ ba thành phải đi một thành. Minh Kim Tu Minh, Minh Kim Tu Minh. Không chút do dự, Lưu Nghị lập tức dục ngựa cuồng lao ra, gân cổ lên giống to. Minh Kim Tu Minh. Sớm có đi theo Lưu Nghị cùng nhau truyền lệnh quan gõ Minh Kim, trong sơn cốc tất cả mọi người ngây ngẩn, không ít người mở mịt nhìn qua, cho dù là Minh Kim Tu Minh, đại gia dường như cũng không tin. Hôm nay ác chiến, tất cả đều rét đỏ cả mắt, tại cường độ cao tiến công phía dưới, ngay cả binh sĩ đều đã chết lặng. Bọn hắn đã chuẩn bị xông đi lên liều mạng, lại nghe thấy Minh Kim rút lui thanh âm, cũng không tin, tựa như là nằm mơ. Một viên cả người là máu võ tướng từ hỏa diễm bên trong xông ra, đằng đằng sát khí giống to, ai tại Minh Kim, tạo phản muốn chết có phải hay không? Ai ra lệnh? Không có người phát hiện Lưu Nghị từ trong núi lao ra, đừng nói là cái này võ tướng, trong hốc núi tất cả võ tướng đều tưởng rằng có người e sợ chiến, loạn truyền mệnh lệnh, tự tiện Minh Kim. Đây chính là mất đầu trọng tội, kia viên võ tướng cách gần nhất, hắn theo tiếng mà đến, đằng đằng sát khí, đã chuẩn bị muốn vừa đối mặt trực tiếp đem Minh Kim người cho chém giết. Sau khi hắn xông lại trông thấy phía trước tình huống, lập tức lấy làm kinh hãi, người đều ngây mẩn. Chúa công! Hắn la thất thanh, thanh âm đều đang run rẩy, một mặt không thể tin được. Khói đặc cuồn cuộn, hắn nuốt mặt một cái bên trên máu, trừng to mắt, rốt cục xác định, đích thật là Lưu Nghị. Chúa công trở về. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn kêu to lên, hướng về phía đằng sau cuồng loạn giống to, chúa công phá vây đi ra. Tiếng giống chấn thiên, Lưu Nghị lúc này mới nhận ra trước mắt cái này viên võ tướng lại là Mã Siêu. Lúc này Mã Siêu, kia còn có cái gì cầm Mã Siêu vi phong? Hắn cho bụi mệt mỏi, đầy người máu tươi, chiến giáp bên trên thậm chí còn lưu lại mũi tên, nhìn một cái, vậy mà không phân rõ máu này là địch nhân vẫn là Mã Siêu. Liên Mã Siêu đều chật vật như vậy, có thể nghĩ chiến đấu này thảm thiết tới như thế nào trình độ. Mã Siêu, tại truyền ta quân lệnh, đại quân rút lui, vứt bỏ tất cả đồ quân nhu.
Vâng.
Mã Siêu lớn tiếng hẳn là, sau đó xiết chuyển đầu ngựa phản xung trở về, lớn tiếng kêu lên, chúa công có lệnh, vứt bỏ đồ quân nhu, triệt binh thú quân. Cái khác tướng lĩnh nao nhao chạy đến, nhìn thấy Lưu Nghị, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Hứa Chử, Điển Vi bọn người mỗi một cái đều là máu nhuộm chiến giáp, một chút đem Lưu Nghị vây quanh.
Chúa công,
chúng ta hộ tống chúa công phá vây. Lưu Nghị đang muốn gật đầu, đột nhiên sau lưng tiếng giết rung trời, Tào Tháo, Trương Lô tự mình mang theo đại quân truy sát đi ra. Đừng muốn thả đi Lưu Nghị. Đến Lưu Nghị đầu người, Thưởng Thiên Kim, Phong Vạn Hộ Hầu. Chúng tướng xem xét, chỉ thấy phía sau tinh kỳ săn sát, vô số quân đội khắp cả núi đồi chém giết tới, tất cả đều kinh hãi.
Chúa công đi mau,
chúng ta tới ngăn trở hắn. Hứa Chử, Điển Vi lúc này giống to, dùng ngựa mang binh, hướng Tào Tháo xông tới giết. Lưu Nghị cũng xiết chuyển đầu ngựa, thoáng tưởng tượng, lập tức gọi tới một tên truyền lệnh quan, tướng quân khiến giao cho hắn, nghiêm nghị nói rằng, nghe ta mệnh lệnh, lập tức tiến về Thượng Phương Cốc, nói cho ra các khẩu mình, liền nói ta liền phải đem Tào Tháo dẫn tới, nhường hắn tốc độ nhanh nhất làm tốt vạn toàn chuẩn bị.
Vâng, truyền lệnh quan tiếp lệnh, lập tức xông ra ngoài đi.
Lưu Nghị rìm ngựa quay đầu, cười lạnh nhìn chằm chằm bọn tới Tào Tháo, Hồng Anh Tử Kim thương vung lên, hét lớn, Tào Tháo, hôm nay ta cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Hắn cái này vừa hô, Giả Hủ, Lữ Bố tất cả đều kinh ngạc, nhanh lên đem hắn níu lại.
Chúa công không thể,
quá nguy hiểm, trước tiên lui ra ngoài lại nói.
Chúa công, nơi đây thiên thời địa lợi chúng ta đều không chiếm, ở chỗ này chiến đấu nhất định tổn thất nặng nề, dưới mắt việc cấp bách là lập tức rút lui, rút về Nhai Đỉnh chấn chỉnh lại mới là thượng sách. Hai người biểu lộ kiên định, vô luận như thế nào cũng không cho Lưu Nghị trở về. Nơi này quá nguy hiểm, trở về làm không tốt sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ai cũng không biết. Mà Lưu Nghị nhìn thoáng qua bốn phía, thi thể đầy đất lít nha lít nhít, chồng chất như núi. Hắn mắt đỏ, trầm giọng nói, các ngươi nói ta há có thể không rõ? Nhưng chuyện hôm nay, các ngươi không thấy sao? Chết nhiều ít tướng sĩ. Phi Hùng quân liền không nói, 4000 còn thừa lại không đến 1000 người, Triệu Vân Bạch Mã Nghĩa Tổng vừa mới cho hắn bổ túc biên chế, còn không có huấn luyện hoàn thành, trận chiến ngày hôm nay chỉ còn không đến 100 người. Còn có cái này thi thể đầy đất, các tướng sĩ dùng máu tươi cùng sinh mệnh đang liều giết, cứ như vậy rút lui, ta xứng đáng bọn hắn nỗ lực sao? Nhất định phải trùng sát trở về, ta muốn để Tào Tháo biết, ta đã bị hắn đuổi đến cùng đồ mặt lộ, ta muốn cho hắn đầy đủ lòng tin, nếu không, lấy Tào Tháo tâm tính, hắn chưa chắc sẽ mắc lừa. Nếu như hắn không mắc mưu, như hôm nay thảm liệt như vậy chiến đấu, không biết rõ còn có bao nhiêu. Nhưng nếu như hắn mắc lừa, ta Đại Hán liền có thể lập tức thiên hạ nhất thống, lại không chiến loạn. Nguy hiểm này, đáng giá đi bước lên, mà ta cũng phải đi bước lên. Lưu Nghị biểu lộ kiên định, trong con ngươi lấp lóe lệ quang. Giả Hủ cùng Lữ Bố đều trầm mặc, nhưng cái này nếu là giết trở về quá nguy hiểm. Bảo vệ tốt chúa công. Rốt cục, Giả Hủ vẫn không thể nào cố chấp qua Lưu Nghị, hắn đối Lữ Bố hô to, chính mình cũng chăm chú đi theo Lưu Nghị phản sát trở về. Trong ngọn lửa, Lưu Nghị đỉnh thương thúc ngựa, phản sát trở về, xa xa trông thấy Tào Tháo, lập tức giống to, Tào Tháo, ta cùng ngươi liều. Thanh âm chấn thiên, tại khắp núi phong thành, lửa âm thanh, tiếng la giết bên trong cũng lộ ra phá lệ rõ ràng. Tào Tháo trước tiên cũng nhìn thấy Lưu Nghị, trước lấy làm kinh hãi, sau đó minh bạch cái gì, cười ha hả. Lưu Nghị đã chó cùng rất dậu, hắn một trận chiến mà bại, cùng đồ mặt lộ, vậy mà tự mình dẫn người đến phản xung, muốn cùng ta quyết chiến. Ta ha có thể nhường hắn tốt hơn. Trận chiến ngày hôm nay, không phải hắn Lưu Nghị chết, chính là ta Tào Tháo vong. Công kỳ,
trận chiến ngày hôm nay, chúng ta làm đem hết toàn lực liên thủ, chỉ cần chém giết Lưu Nghị, chính là đại thắng. Chương 832, tả từ tập kích bất ngờ, Lưu Nghị không rõ sống chết. Chương 832, tả từ tập kích bất ngờ. Lưu Nghị không rõ sống chết. Trương Lỗ cũng là mang binh người, tình huống trước mắt hắn há có thể không rõ. Hiện tại, Lưu Nghị 30 vạn đại quân tổn thất nặng nề, tại núi này ở giữa chém giết, song phương đan xen vào nhau, rất khó rút lui. Hơn nữa, loại tình huống này thật muốn rút lui rất dễ dàng liền sẽ biến thành tan tác, đằng sau Tào Tháo chỉ cần lãnh binh một đường truy sát, có thể đem cái này 30 vạn đại quân cho hoàn toàn giết sạch. Binh bại như núi đổ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà mong muốn hoàn toàn rút đi, hoặc là giảm bớt tổn thất, chỉ có một con đường, cái kia chính là phản công kích, chém giết ra một cái rút lui không gian cùng thời gian. Tổ chức binh sĩ có thứ tự rút lui, chỉ cần rút lui bất loạn biên chế, liền có thể đem tổn thất giảm tới nhỏ nhất, chỉ là Trương Lô không nghĩ tới, Lưu Nghị vậy mà tự mình trở về phản công kích. Xem ra, Lưu Nghị đích thật là bị giết nổi giận, nếu không làm sao lại tự mình đến trùng sát. Loại thời điểm này đến đoạn hậu, vậy thì cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Trương Lô ngẩng đầu nhìn lên trời, có chút không bỏ. Hắn muốn cho Tào Tháo cùng Lưu Nghị lưỡng bại câu thương, không nghĩ tới vậy mà không có cơ hội, Lưu Nghị chính mình đi tìm cái chết. Xem ra hay là trời cao không phù hộ Lưu Nghị. Nếu không làm sao lại nhường thế lớn Lưu Nghị ngược lại rơi vào dạng này được cảnh.
Tới đi.
Trương Lô mắt thấy Lưu Nghị bọn người càng lên càng gần, hắn con ngươi ngưng tụ, cũng định ra tâm, quyết định cùng Tào Tháo phối hợp. Tâm hắn tại tu đạo, đến mức cái này đại hán thiên hạ, trên thực tế cũng không phải là rất muốn quan tâm, huống chi, Trương Lô đã sớm biết Tào Tháo mới là cái kia thiên mệnh chi tử, mong muốn giết chi nào có dễ dàng như vậy. Tào Tháo thấy Trương Lô bằng lòng, trong nháy mắt đại hỉ, kích động nói, ngươi thi triển thuật pháp đánh giết Lưu Nghị, ta đến giúp ngươi một tay. Nói, Tào Tháo ngay tại lập tức cắn chót lưỡi, phun ra tinh huyết. Một chiêu này tuy nói tiêu hao thọ nguyên, tùy tiện không thể sử dụng, nhưng hôm nay là quyết định sinh tử thời gian, Tào Tháo không thèm đếm xỉa. Hắn lần thứ hai thi triển tuyệt học, Hổ Báo Đốc Quân, khí tức cường đại dâng lên, huyền lực chấn động, hướng Trương Lô dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát, Trương Lô chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, toàn thân khí huyết đều bốc cháy lên,
thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng trong nháy mắt này điên cuồng dâng lên. Hắn biết một chiêu này chính là Huệ Chí đạo nhân truyền thụ cho tiên tần bí thuật, tiêu hao thọ nguyên tăng lên lực lượng cường đại. Vì giết Lưu Nghị, Tào Tháo thật bỏ được vốn gốc, liền thọ nguyên đều không thèm để ý chút nào. Đây chính là thiên mệnh tiêu hùng. Trương Lỗ nhìn Tào Tháo một cái, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Sau đó hắn tỉnh táo lại, lại không đi nghĩ nhiều như vậy, quát to một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, hét dài một tiếng, một tay chỉ thiên. Ầm ầm. Chỉ thấy trên bầu trời, trong nháy mắt cuốn lên một đoàn lôi vân, lôi quang lập lòe, xé rách màn đêm, một đạo khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kiềm chế. Bên này Lưu Nghị mang binh chém giết tới, mong muốn giết Tào Tháo một trở tay không kịp, nhưng mà mới vọt tới nửa đường, chỉ thấy bầu trời lôi vân nhấp nhô, khí tức ngột ngạt tầm vang mà xuống. Không tốt. Lưu Nghị sắc mặt đại biến, lập tức ghim chặt chiến mã, không chút do dự, cũng bắt đầu vận chuyển thuật pháp. Giả Hủ, cùng ta cộng đồng kháng địch. Nơi này không có đáng tin, cũng không bằng kiếp như mộng cảnh đồng dạng tiểu thế giới, có thể quan tưởng ra mong muốn đồ vật, tình huống trước mắt, chỉ có thể liều mạng. Vâng. Giả Hủ há có thể nhìn không ra dưới mắt khốn cảnh. Hắn biểu lộ ngưng trọng, cảm giác sâu sắc bất an, lúc này cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Chúa công, ta đến giúp ngươi. Chỉ nghe Giả Hủ hét lớn một tiếng, tay hắn bóp đạo quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó trong con ngươi bắn ra dọa người u quang, hét dài một tiếng, tính toán không bỏ sót. Chỉ thấy u quang lấp lóe, một đạo cường đại huyền lực rơi vào Lưu Nghị trên thân. Lưu Nghị cũng cảm thấy tinh thần lực của mình tại thời khắc này nhanh chóng tăng trưởng, toàn thân tràn đầy hoạt tính, không giống như là chinh chiến một ngày, ngược lại tiến vào trạng thái toàn thịnh, thậm chí tốt hơn. Hắn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cũng tay bấm đạo quyết, toàn lực ứng phó. Trước mở ra Thái Bình Kinh gia tăng thuật pháp cường độ, sau đó lại thi triển Hoàng Thiên Đương Lập. Thương Thiên Di Tử, Hoàng Thiên Đương Lập, Bát Phương Từ Ta, Thiên Hạ Đại Cát. Lưu Nghị trong con người vỡ ra phóng thích thiểm điện, đưa tay đối trời một chảo, một đoàn lôi vân tại Lưu Nghị đỉnh đầu xoay tròn tạo ra. Hai người đều đang chuẩn bị thi triển thuật pháp, xúc tích lực lượng, mà đồng thời Song phương quân đội đã giết đến cùng một chỗ. Tại cái này chật hẹp trong hốc núi, hai bên quân đội ngõ hẹp gặp nhau, rất nhanh xông va vào nhau, ngay tại đáy cốc trên đường chặn lấy chém giết. Lúc này không có cái gì chiến thuật, không có cái gì trận pháp, chính là chặt. Trong hốc núi người trên người, song phương lẫn nhau vùng nào, máu me tung tóe, chân cụt tay đứt bay khắp nơi, so liền là ai không sợ chết, so liền là ai càng dũng. Lưu Nghị bên này mang tới người đều là bách chiến tinh binh, hơn nữa đều mang hẳn phải chết ý chí, tất cả đều liều lĩnh, không chút nào phòng ngự, toàn lực tiến công, xông đi lên chặn, nào tới cắn, như là dã thú, cho dù chết cũng muốn mang đi đối diện mấy đầu nhân mạng. Tào Tháo những này quân đội đều là tại Ích Châu hợp nhất Lưu Trương quân đội cùng Trương Lỗ đội ngũ, bọn hắn tại Ích Châu bình thường cũng liền tiểu đả tiểu nháo, cùng lắm thì đánh một chút thổ phỉ, chiến tranh chân chính quyết đấu cũng chính là cùng Lưu Nghị tại Nhai Đình rằng có bắt đầu. Những người này chỗ nào gặp qua như thế không muốn mạng đấu pháp, hoàn toàn không để ý trên người mình bên trong mấy đao, chỉ muốn đem đối phương chém chết, về mặt khí thế liền yếu đi rất nhiều. Lúc này Tào binh bị ngăn ở chật hẹp trong hốc núi cũng không thể xê dịch, cũng không thể lùi lại. Trương Lỗ cùng Lưu Nghị thi triển thuật pháp cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền bị chém chết mấy trăm người, trong hốc núi chiến tuyến thật đúng là nhường Lưu Nghị quân đội hướng bên trong ép trở về không ít. Đã thấy máu chảy thành sông, khe suối đều biến thành màu đỏ dòng suối nhỏ, một cước đạp xuống đi, tất cả đều là máu đang chảy, trong không khí cũng tận là gây mũi mùi máu tươi. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lưu Nghị cùng Trương Lỗ trong con ngươi đều vỡ ra thập phương thiểm điện. Chỉ nghe hét dài một tiếng, Lưu Nghị nhắm ngay Tào Tháo cùng Trương Lỗ vị trí, hét lớn một tiếng Hoàng Thiên Đương Lập. Mà Trương Lỗ cũng nhắm ngay Lưu Nghị vị trí, hét lớn một tiếng Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp. Đôn đốt. Hai đạo uy lực cực lớn thiểm điện, như giống như du long từ giữa không trung bay vụt xuống tới, màn đêm bị xé nứt, thiểm điện quang mang chiếu sáng thiên địa. Rộng lớn khí thế nhường trong hốc núi ngay tại chém giết đám binh sĩ đều có chút ngây người, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy kia hai tia chớp như long, trong khoảnh khắc liền rơi vào sơn cốc. Tất cả mọi người trong con ngươi đều chiếu rọi ra lôi đỉnh quang mang, nhịp tim, hô hấp, tất cả đều tại thời khắc này đình chỉ. Tới đi. Lưu Nghị giống to, 200% thôi động thuật pháp. Trương Lỗ đồng dạng không dám kinh thường, sử xuất suốt đời lực lượng mạnh nhất. Mắt thấy hai tia chớp liền phải bổ chúng Lưu Nghị cùng Trương Lỗ, nhưng mà làm hai tia chớp ở trong núi tới gần thời điểm, vậy mà sinh ra cường đại lực hút, cùng nhau chạy hướng phương hướng, va chạm vào nhau đi qua. Đôn đốt, đôn đốt. Trong chốc lát, hai cái như long đồng dạng thiểm điện trên không trung công kích lẫn nhau, như hai đạo trưởng roi lẫn nhau quật, một đường hỏa táng có điểm mang, thì giác hiệu quả rung động tới cực điểm. Ngay cả sinh tử chém giết quân binh không ít người đều thấy trong mắt đăm đăm, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi tất cả. Thiểm điện oanh minh, hai cái thiểm điện tại khe suối trên không quấn quít lấy nhau, lẫn nhau quật, dường như bất phân thắng bại. Lúc này, ở hậu phương trên một đỉnh núi, một bóng người xuất hiện, biểu lộ băng lãnh nhìn xem một màn này. Là thời điểm kết thúc, chuyện hôm nay, trách không được chúng ta lấy nhiều khi ít, muốn trách, thì trách ngươi Lưu Nghị nghịch thiên mà đi, không phục thiên mệnh. Tả Từ thở sâu, hắn trong con ngươi lấp lóe qua mang, đối trời một trảo. Đôn đốt. Lại là một đạo tiệm điện xuất hiện, hướng phía Lưu Nghị oanh kích tới. Cái này một đạo tiệm điện tới quá mức đông nhiên, quá mức tấn mãnh, không ai từng nghĩ tới. Lưu Nghị cùng Trương Lâu ngay tại đấu pháp, kịch chiến say sưa, ai cũng không có chú ý tới lại còn có bên thứ ba chân, căn bản không kịp phòng bị. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đạo thiểm điện kia trực tiếp rơi vào Lưu Nghị bên người. Trong chốc lát, Lưu Nghị cùng Giả Hủ đồng loạt bị điện quang bao phủ, bên cạnh bọn họ binh sĩ tức thì bị thiểm điện quét bay, tại chỗ chết thảm 10 cái. Lữ Bố vượt kích lập tức đứng tại cách đó không xa, mắt thấy Lưu Nghị cùng Giả Hủ bị thiểm điện thôn vệ, đỏ ngầu cả mắt. Hắn ra sức hướng Lưu Nghị vị trí tiến lên, vừa sợ lại sợ vừa giận, cuồng loạn gào thét, "Ai? ai mẹ nó không nói võ đức, ai mẹ nó đang đánh lén. Chương 833, tan tác. Chương 833, tan tác. Sau đó Lữ Bố đã nhìn thấy nơi xa trên một đỉnh núi có một bóng người. Bóng người kia hai tay giơ lên trời, quanh thân quanh quẩn hồ quang điện, nhìn giống như thiên thần. Nhưng Tào Tháo cùng Trương Lỗ thi triển thuật pháp, bên người không chỉ có tiểu binh hộ vệ, còn có tướng tá thủ hộ. Kia trên đỉnh núi bóng người kia cô đơn chiếc bóng, chỉ có một người, không có người hộ vệ. Lữ Bố trong mắt sát khí đột nhiên thăng, không có người hộ vệ cũng dám phép lối, cũng dám tập kích bất ngờ. Coi như cách mấy ngàn mét lại như thế nào, chiếu xạ không lầm. Không có chút nào do dự, Lữ Bố đưa tay cầm lên cung tiễn, toàn lực nhắm ngay kia trên đỉnh núi bóng người chính là một tiễn bắn ra. Hô hưu, một tiễn hàn quang vạch phá bầu trời đêm, giống như cái kia chân trời kinh hồng, mấy ngàn mét khoảng cách cơ hồ thoáng qua liền đến. Cái gì? Làm sao có thể? Tả Từ đang toàn lực thi pháp đối Lưu Nghị oanh kích, thế tất yếu đưa Lưu Nghị vào chỗ chết. Đống nhiên nhìn thấy một đạo hàn quang phong tới, lập tức cả kinh toàn thân lông tơ dựng ngược, mồ hôi lạnh xoát 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 ra bên ngoài bốc lên. Có người vậy mà có thể đem tiễn bắn xa như vậy, còn như thế chuẩn. Không kịp do dự, Tả Từ cưỡng ép gián đoạn thi pháp. Phúc. Thuật pháp phản vệ, nhường hắn một hồi tức ngực khó thở, phun ra một ngụm tụ huyết, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, lúc ấy liền muốn lăn khỏi chỗ, né tránh mũi tên. Nhưng đã quá muộn. Kia mũi tên tốc độ cực nhanh, tuy nói đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng cũng không phải người bình thường tên bắn ra mũi tên có thể so sánh. Chỉ thấy huyết quang lóe lên, Tả Từ mới ngã lăn xuống đất, liền cảm thấy tay cánh tay một hồi cảm giác lạnh như băng truyền đến, sau đó chính là giống như là thủy triều vọt tới kịch liệt đau nhức. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, đã thấy tay trái của hắn đã bị một tiễn bắn nổ, bả vai chỗ máu thịt bé bét, chỉ nhìn thấy cánh tay bị một chi vũ tiễn mang bay, tại không xẹt qua một đạo đường bằng cung, trùng điệp rơi xuống đất. A, Tả Từ mổ heo như thế kêu thảm, không thể tin được đây là sự thực. Hắn từ tu đạo đến nay chưa hề nhận qua tổn thương, không nghĩ tới chịu một lần tổn thương đúng là như thế đau đớn, đau đến hắn kêu to, lăn lộn trên mặt đất. Trên trời lôi đình thiếu một đạo, kia rộng lớn khí tức biến yếu đi rất nhiều. Trong hốc núi, lôi đình ầm vang nổ tung, sau đó yên tĩnh xuống. Đã thấy điện quang tiêu tán, một thân ảnh trước tử quang mang bên trong bay ngược ra đến. Lữ Bố kinh hãi, hắn trông thấy bóng người kia đã toàn thân cháy đen, bốc khói lên, tóc đều nổ lên rồi. Chúa công, hắn trong mắt đều muốn nổ tung, lập tức xông đi lên đem bóng người kia tiếp được. Nhanh cứu chúa công! Người kia còn chưa có chết, một cái miệng máu đen thẳng hướng dẫn ra ngoài, trong miệng đều đang bốc khói. Giả Hủ, Lữ Bố nhẹ nhàng thở ra, nhanh lên đem Giả Hủ hướng bên cạnh tiểu binh trong tay quăng ra, sau đó liền lại nhìn về phía trước. Điện quang tán đi, xuất hiện một đạo huyết sát sát khí ánh sáng màu đỏ. Lưu Nghị toàn thân bốc khói ngồi trên lưng ngựa, huyết sát chi khí hộ thể, khó khăn lắm che lại chính mình. Nhưng sắc mặt hắn thoạt đỏ thoạt trắng, lảo đảo muốn ngã, cuối cùng không có nhịn xuống, hoa một cái phun ra một ngụm máu lớn, từ trên chiến mã ngã xuống. Chúa công! Lữ Bố gào thét, thanh âm trong sơn cốc quấy quẩn, hắn điên cuồng dục ngựa xông đi lên, đem Lưu Nghị một thanh ôm vào xích thố. Không có sao chứ? Hắn kinh hồn bạt vía, tay đều đang phát run. Nếu là Lưu Nghị có chuyện bất chắc, đừng nói cái này đại hán trời cũng sắp sụp, hắn Lữ Bố mới vừa vặn có cái bộ dáng, ngay tại đồng bột phát triển lữ gia cũng muốn đi theo chơi xong. Không có việc gì. Lưu Nghị ghé vào trên lưng ngựa, phun ra hai chữ, miệng hơi mở, từng ngụm máu không cần tiền như thế chảy ra. Bộ dáng kia, đem Lữ Bố dọa cho đến hồn đều muốn bay. Cái này còn có thể không có việc gì? Cũng liền so Giả Hủ tốt một chút chút thôi, người đều chỉ còn lại có nửa hơi thở tốt ta. Đi, 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 rút lui, mau rút lui lui. Lữ Bố không lo được nhiều như vậy. Chiến tranh thua, coi như cái này 30 vạn đại quân tất cả đều chôn vùi ở chỗ này lại như thế nào? Bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Lưu Nghị nếu là không có, đó mới là trời cũng sắp sụp. Hắn đem Lưu Nghị vượt phóng ngựa bên trên, chính mình tìm ngựa quay người, liền hướng bên ngoài sông. Kia ngựa bắt đầu chạy, Lưu Nghị cũng đi theo lay động, giao một chút, liền phun một bùn máu, nhìn qua thảm cực kỳ. Chúa công ngươi kiên trì một lần. Lữ Bố cũng gấp, lại không có bất kỳ biện pháp nào, trong loạn quân thẳng giết ra ngoài, ai cản hắn liền trả ai, người một nhà đều không ngoại lệ. Tránh ra, đều tránh ra cho ta, ai cản ta thì phải chết. Phu cận, Ma Siêu, Hứa Chử, Điển Vi nhìn thấy một màn này, cũng đều xông lại, là Lữ Bố hộ vệ. Đồng thời, ở hậu phương, Tào Tháo cùng Trương Lô cũng là không có chuyện lớn hơn gì, đơn giản là cường độ cao thi triển thuật pháp, lúc này có chút thể hư mà thôi. Hai người thoáng vận khí điều tức, sau đó đã nhìn thấy nơi xa Lưu Nghị tình huống bên kia, nhìn thấy Lưu Nghị giống như chó chết không cần tiền như thế thổ huyết, giống như đã sắp gặp tử vong, hai người đều kích động. Đặc biệt là Tào Tháo, kém chút nhịn không được cười to. Hắn cùng Lưu Nghị đấu nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên nhường Lưu Nghị thảm như vậy. So với hắn bị Lưu Nghị truy sát thời điểm thảm nhiều. Lần này, Tào Tháo là thật kích động, hắn nhìn thấy trước nay chưa từng có hy vọng. Một trận chiến định càn khôn. Lưu Nghị quốc tặc nghịch tiên mà đi, trời chu đất diệt. Hôm nay nên hắn chết. Tào Tháo kêu to, rút ra bảo kiếm, nhắm ngay Lưu Nghị phương hướng gào thét, toàn quân truy kích. Đến Lưu Nghị đầu người, thưởng bạc kim, phong vạn hộ hầu. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc tiếng giết nổi lên bốn phía, Tào quân giống như là thủy triều, khắp cả núi đồi trùng sát mà ra. Trương Lâu cũng cùng theo kêu to, đi theo Tào Tháo xông về phía trước. Bên này Lưu Nghị mấy chục vạn đại quân đã sớm loạn biên chế, không có đánh ra rút lui không gian cùng thời gian, hiện tại rút lui cũng không kịp, bị Tào Tháo cái này một truy sát, chính mình trước loạn trận cước, kẻ bị giết không biết kỳ số. Lữ Bố chờ đem che chở Lưu Nghị, mang theo 200-300 cưỡi xông ra sơn cốc, quay đầu nhìn thời điểm, phía sau chiến trường đã sớm loạn thành hỗn loạn. Hai quân nhờ cây đốt cùng một chỗ, rất nhiều binh sĩ đã không cách nào rút lui, lựa chọn lưu tại đằng sau tử chiến. ở trong Tào Tháo nuôi lớn bộ đội trùng sát đi ra, cùng Lữ Bố bọn người bất quá ngàn mét khoảng cách. Lữ Bố cũng không dám dừng lại, hắn chỉ lo lắng hiện tại Lưu Nghị thương thế, đến tột cùng có thể hay không chịu đựng lấy chiến mã sốc này. Bất quá hắn còn chưa kịp hỏi, Lưu Nghị đã nói chuyện, thanh âm coi như có đầy đủ khí tức, không hề giống nhìn qua như vậy suy yếu, mau rút lui, không muốn ngai đỉnh, trực tiếp hướng Ung Châu thượng phương quốc rút lui. Lại phái truyền lệnh quan hỏa tốc thông chi ra Cát Lượng, liền nói chúng ta đã đem người đưa tới, nhường hắn lập tức hoàn thành bố trí. A, Lữ Bố trừng to mắt, đầu óc ông đã nhanh ngừng một chuyện. Lưu Nghị ngẩng đầu nhìn hắn một cái, a cái gì? Giả Hủ bảo vệ ta, ta không có bị thương nhiều lần, ta thổ huyết kia là trang, cho Tào Tháo nhìn, đi mau. Còn có, Lưu Nghị nhìn thoáng qua bốn phía, nếu mày hỏi, Giả Hủ đâu? Hắn liều mạng bảo vệ ta, bị thương rất nặng, Tào Tháo chỉ có thể truy ta, sai người nhanh đưa Giả Hủ đi Mỹ Dương huyện chữa thương. A, a, Lữ Bố thật là tâm phanh 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 nảy loạn, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Một hồi lâu, hắn mới lộ ra nụ cười, cười láo linh nói, diễn kỹ cũng quá tốt đi, đem ta đều dọa sợ, không có chuyện liền tốt, Giả Hủ bên kia yên tâm chính là, chỉ cần mạng hắn đủ cứng, liền không chết được. Nói xong, Lữ Bố lập tức dục ngựa phi nước đại, mang theo đám người hướng Ngai đỉnh phương hướng phi nước đại. Đồng thời, Tứ Mã Siêu lĩnh một đội nhân mã mang theo Giả Hủ, hướng phương hướng tây bắc mà đi. Đằng sau, Tào Tháo mới sẽ không đi quản người khác, hắn hiện tại chỉ cần Lưu Nghị chết. Hắn liền nhìn chằm chằm Lữ Bố, nhìn chằm chằm Lưu Nghị, dục ngựa điên cuồng đuổi theo, dẫn hơn một vạn quân đội tinh nhuệ trùng trùng điệp điệp truy sát tới. Chương 834, chính là không chết được chương 834, chính là không chết được tiếng giết rung trời, tiếng giống chết địa. Ngai đỉnh thành bên ngoài, vô số bó đuốc như biển, phô thiên cái địa loạn tuôn ra. Lữ Bố dẫn chừng 500 cưỡi một đường cùng sông qua Ngai đỉnh thành, hướng Ung Châu cảnh nội phi nước đại. Đằng sau Tào Tháo đại quân đuổi sát, song phương cách khoảng 1000 mét khoảng cách, hai chi đội ngũ một trước một sau từ Ngai đỉnh thành bên ngoài xông qua. Cho ta nhìn chằm chằm Lưu Nghị, không nên đuổi theo sai người. Bị Lữ Bố ôm là Lưu Nghị. Tào Tháo gân cổ lên giống to, hắn kích động đến mặt đỏ lên, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đuổi kịp Lưu Nghị, thiên hạ chính là hắn. Thậm chí ngay cả xông qua Ngai đỉnh thành, Tào Tháo đều không có phát hiện. Trương Lỗ cũng là tỉnh táo, Lưu Nghị chết sống cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, ngược lại thiên hạ này cũng không tới phiên hắn đến ngồi. Hắn trông thấy đại quân truy qua Ngai đỉnh thành, hướng Ung Châu cảnh nội tới gần, trong lòng có chút bất an. Liên đuổi kịp Tào Tháo, lớn tiếng nói, Tào tướng quân, đã qua Ngai đỉnh thành, lại hướng phía trước chính là Ung Châu khu vực, đến lúc đó thực lực của chúng ta sẽ giảm bớt đi nhiều. Thục đạo bên trong có 7 trận pháp, Huyền Giáp quân cùng Hắc Giáp quân có thể có được trận pháp tăng phúc, có thể ra đất tụ, tăng phúc không còn, Huyền Giáp quân cùng Hắc Giáp quân chưa hẳn liền so Lưu Nghị quân đội càng mạnh. Trương Lỗ cũng biết, Lưu Nghị tại Ngai đỉnh cũng liền 30 vạn đội ngũ, còn có 70 vạn quân đội tại Trần Thương cùng Định Quân Sơn ở giữa, chưa hẳn liền nhận nhiều tổn thất lớn, bất kể nói thế nào, Lưu Nghị mặt giấy thực lực vẫn như cũ phi thường cường đại. Vẹn vẹn Trần Thương tới Định Quân Sơn một tuyến quân đội rút về đến, một lần nữa chỉnh biên, coi như Ngai đỉnh 30 vạn đại quân toàn quân bị diệt, vậy cũng ít ra còn có 5-60 vạn hoàn chỉnh đội ngũ, một khi Tào Tháo đuổi kịp đầu, một mình xâm nhập Ung Châu, bị người chặt đứt đường lui, kia hậu quả khó mà lường được. Tào Tháo nghe vậy, nhướng mày. Hắn tự nhiên biết cái này đạo lý trong đó, trước đó hắn cũng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới muốn ở thời điểm này xông vào Ung Châu, phản công Lưu Nghị. Dựa theo Tào Tháo kế hoạch, hắn muốn tại Ngai đỉnh một tuyến dựa vào đất thuộc ưu thế ngăn trở Lưu Nghị 3 năm, khi đó, hắn liền có thể đầy đủ điều động Lịch Châu lực lượng, tiêu hao Lưu Nghị lực lượng, hình thành đảo ngược, lại giết tiến Ung Châu. Nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hôm nay cơ hội ngàn năm một thở, có thể một trận chiến định cả khôn. Tào Tháo nhìn chằm chằm phía trước, xa xa có thể trông thấy Lữ Bố trên chiến mã vượt nằm sắp Lưu Nghị, thậm chí hắn vận lực tại mắt, viễn thị phía dưới, còn có thể trông thấy Lưu Nghị khỏe miệng còn đang không ngừng phun máu ra ngoài. Điều này nói rõ cái gì? Tào Tháo chính là dùng chân gót nghĩ cũng biết, Lưu Nghị bị nhốt tiến trong đại trận, tuy nói phá trận mà ra, nhưng thần hồn khẳng định nhận lấy ảnh hưởng, đã thụ thương, vừa rồi tại hắn cùng Trương Lỗ, tả từ ba người liên thủ công kích phía dưới, Giả Hủ nói không chừng đã chết thảm, Lưu Nghị coi như còn có một hơi, cũng sẽ không quá nhiều. Thậm chí Tào Tháo đều có thể xác định, hắn đều không cần đuổi theo giết Lưu Nghị, chỉ cần cứ như vậy một mực truy, nhường Lưu Nghị tại Lữ Bố trên chiến mã sốc này, không chiếm được cứu chữa, tiêu hao thời gian đều có thể đem Lưu Nghị kéo chết. Cỡ nào tốt cơ hội a? Mà hắn một khi từ bỏ truy sát, Lưu Nghị liền có thể được đến làm dịu, cứu chữa, lui về Lạc Dương đi chậm chậm nghỉ ngơi chữa vết thương. Vậy thì có thể nói là hắn nhường Lưu Nghị tại Quỷ Môn quan dạo qua một vòng, lại để cho Lưu Nghị còn sống trở về. Lưu Nghị sống, lần sau còn có thể có cơ hội như vậy sao? Tào Tháo cảm thấy chưa hẳn, thậm chí đều khó có khả năng lại có. Lưu Nghị là hạng người gì Tào Tháo rất rõ, đánh rắn không chết, phản bị hậu hoạn, hôm nay không truy chết Lưu Nghị, cái kia chính là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Hơn nữa, chuyện tương lai ai lại nói được rõ ràng? Dù sao Lưu Nghị hiện tại đã nắm giữ Đại Hán 13 châu bên trong 12 châu, hắn liền một cái ít châu, coi như cùng Lưu Nghị liều tiêu hao, hắn có thể liều đến qua sao? Nói câu không dễ nghe, Lưu Nghị có thể thất bại vô số lần, nhưng hắn Tào Tháo lại bại một lần liền hoàn toàn không có. Cùng nó lui binh, đi bắt một cái mở mị tương lai biến hóa, vì cái gì không truy kích, đem Lưu Nghị hoàn toàn truy chết xong hết mọi chuyện. Truy. Nghĩ như vậy, Tào Tháo liền quyết định, nhất định phải truy, đem Lưu Nghị truy chết mới thôi. Hắn quay đầu hướng Trương Lô nói rằng, Lưu Nghị hiện tại chỉ còn lại có một hơi, chính là tại trên chiến mã sóc này đều có thể đem hắn cho sóc này chết, cơ hội tốt như vậy có thể nào bỏ lỡ. Truy chết Lưu Nghị thiên hạ đại cát. Trương Lô thấy Tào Tháo kiên định như vậy, cũng biết Tào Tháo ý nghĩ, hắn không quan trọng, ngược lại hắn đuổi theo liền hướng đằng sau co lại, đến lúc đó nếu thật là có chuyện gì, hắn trước hết rút lui. Hắn cũng biết, Lưu Nghị mục tiêu chỉ là Tào Tháo, hắn Trương Lô bất quá là cái tiểu nhân vật, nhất định sẽ không bị trọng binh vây quét. Rất nhanh, Tào Tháo liền đuổi theo Lữ Bố bọn người xông qua Nhai Đỉnh, tiến vào Ung Châu khu vực. Đằng sau, Nhai Đỉnh đất thuộc đại hỏa đã đi xa, tiếng la giết cũng đã sớm nghe không được. Dòng dã đuổi một đêm, phía đông bầu trời thậm chí đều đã xuất hiện một vệt ngân bạch sắc. Lữ Bố bọn người bên người cũng từ lúc đầu 500 kỵ, giảm bớt đến bây giờ hơn 200 cưỡi. Chiến mã tại trên vùng quê phi nước đại, Tào Tháo còn có thể trông thấy ven đường thỉnh thoảng có tươi mới vết máu. Lưu Nghị máu này, chảy một đường, lại còn không có chảy khô. Hắn trừng to mắt nhìn lại, mượn phía đông dương quang, hắn trông thấy lúc này Lưu Nghị đầu đầy là mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, chiến mã phi nước đại run run thời điểm, khoe miệng liền sẽ bị quăng ra mấy giọt máu đến. Bất quá, còn chưa có chết, còn lại một ngụm cuối cùng khí. Cách quá xa, Tào Tháo cũng không biết là Lưu Nghị mạng lớn, vẫn là Lữ Bố trong bóng tối dùng chân khí là Lưu Nghị kéo dài tính mạng. Bất quá bất kể nói thế nào, Tào Tháo cảm thấy lại đuổi tiếp, không bao lâu Lưu Nghị liền sẽ chết. Truy, không nên dừng lại. Tào Tháo giống to, là đại quân tỉnh lại sĩ khí. Trên thực tế xa như vậy đuổi theo, Tào Tháo bên người 10.000 kỵ binh cũng không ít giảm quân số. Cùng một thời gian, Thượng Phương Cốc báo, Tào Tháo truy sát chúa công hướng Thượng Phương Cốc mà đến, chúa công mạng lớn người chuẩn bị sẵn sàng. Báo, Tào Tháo truy sát chúa công mà đến, chỉ có gần nửa ngày lộ trình liền tới Thượng Phương Cốc, chúa công mạng lớn người nhanh chóng hoàn mỹ tất cả, chuẩn bị lên chiến. Báo, Tào Tháo truy sát chúa công đã tại bên ngoài 60 dặm, sắp đến Thượng Phương Cốc. Một ngựa cưỡi chạm cánh gác ngựa nhanh chóng lao tới, hướng Gia Cát Lượng báo cáo quân tình. Gia Cát Lượng cũng không nghĩ tới vậy mà tới nhanh như vậy, trong lòng của hắn chấn kinh Lưu Nghị hiệu suất, đồng thời cũng âm thầm may mắn. May mà đã sớm tại Thượng Phương Cốc bố trí, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần Lưu Nghị đem Tào Tháo mang vào trong cốc, Gia Cát Lượng dám cam đoan nhường Tào Tháo có đến mà không có về. Tào Tháo đuổi theo nhiều ít binh mã. Gia Cát Lượng nhìn về phía Nhai Đỉnh phương hướng, hỏi: "Truyền lệnh quan trả lời, ước chừng 10.000 kỵ binh." Gia Cát Lượng gật đầu, thoáng suy tư, lộ ra nụ cười, nâng lên quạt lông, hạ lệnh: "Chư quân chuẩn bị, tiến vào dự định vị trí, không được hiệu lệnh không cho phép tự tiện hành động." "Vâng." Hoa Hùng, Mã Đại, Lưu Bị, Trương Phi chờ đem cùng một chỗ lĩnh mệnh, sau đó mang binh tiến về từng cái yếu đạo ở nút. Hoa Hùng một người, dẫn 300 quân mã tại Thượng Phương Cốc lối vào đứng thẳng, lặng lặng chờ đợi. Gia Cát Lượng thì là trong cốc trên núi cao, thiết đàn lên phát, bắt đầu chuẩn bị thuật pháp cần thiết. Lại qua hơn một canh giờ, thời gian đã đi tới giữa trưa, đột nhiên, nơi xa một hồi tiếng vó ngựa cùng tiếng la giết rốt cục vang lên. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy Lữ Bố, Hứa Trử, Điển Vi bọn người mang theo trên dưới 100 cái kỵ binh ngay tại hướng bên này phi nước đại, mà tại phía sau bọn họ vài trăm mét chỗ, Tào Tháo, Trương Lô bọn người dẫn hơn vạn kỵ binh truy sát mà đến. Nhìn ra được, hai phe nhân mã đều đã rất mệt mỏi, bọn hắn truy đuổi cơ hồ một thiên nhất đêm, sớm đã coi như là nọ mạnh hết đà, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Nếu không phải trông thấy phía trước Lưu Nghị đã phải chết, bên người cũng không còn lại bao nhiêu nhân mã, Tào Tháo chỉ sợ đều muốn từ bỏ. Hắn hiện tại đã cảm thấy Lưu Nghị liền một hơi, chỉ cần lại thêm một chút sức, Lưu Nghị hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có Trương Lô loáng thoáng cảm thấy vô cùng không thích hợp. Theo đạo lý nói liền Lưu Nghị cái kia trạng thái, như thế trên ngựa sóc này hơn nửa ngày, coi như không trọng thương đến chết, cũng nên sóc này chết. Nhưng, đến bây giờ Lưu Nghị cũng còn có một ngụm cuối cùng khí, không chịu chết. Kỳ quái, không thích hợp. Trương Lô nhíu mày, tự nói, vì cái gì cái này Lưu Nghị liền một hơi nuốt không trôi, thế nào cũng không chết được đâu. Chương 835, Trương Lô tâm tư chương 835, Trương Lô tâm tư mà Tào Tháo hiện tại ngay tại sức mạnh bên trên, trong mắt chỉ có Lưu Nghị, hắn trông thấy Lưu Nghị đã chỉ còn lại có một hơi, đã là đầy đầu không truy chết Lưu Nghị thể không bỏ qua, đâu còn quản được nhiều như vậy. Trong đầu sớm đã không có dự cảnh. Trọng yếu nhất là, hắn bây giờ cách Lữ Bố đám người đã càng ngày càng gần. Chỉ thiếu một chút là có thể đuổi kịp. Giá! 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 Tào Tháo dùng sức đánh run rẩy ngựa, ra sức đuổi sát, trong mắt cực nóng quang mang càng ngày càng thịnh. Trương Lô càng thêm cảm thấy bất an, rốt cục vẫn là nhịn không được, vọt tới Tào Tháo bên người hô to, Tào tướng quân. Chuyện gì sau này hay nói. Hiện tại việc cấp bách là muốn đuổi kịp Lưu Nghị. Ta nhất định phải Lưu Nghị chết. Chỉ cần Lưu Nghị chết, thiên hạ lại không có người là đối thủ của ta. Tào Tháo nhìn Trương Lô một cái, căn bản không muốn nghe, ngược lại là thúc giục Trương Lỗ ra roi thúc ngựa truy sát Lưu Nghị. Trương Lỗ thấy Tào Tháo đã cấp trên, cũng không còn quên nhiều, chỉ lặng yên là hậu, chuẩn bị tìm cơ hội tụt lại phía sau. Hắn cảm thấy Tào Tháo căn bản không có khả năng đuổi kịp Lưu Nghị, khoảng cách ngắn như vậy, muốn đuổi tới đã sớm nên đuổi tới. Kết quả Lưu Nghị cùng Tào Tháo khoảng cách một mực tại một cái như gần như xa phạm vi bên trong, rõ ràng kém một chút liền có thể đuổi tới, nhưng vô luận như thế nào truy chính là đuổi không kịp. Đây là kế dụ địch. Trương Lỗ thân làm chư hầu một phương, lại có thể nào không biết rõ ở trong đó quỷ dị? Thậm chí Tào Tháo đều hẳn là đã sớm phát hiện dị thường, nhưng bây giờ Tào Tháo vậy mà mất lý trí, vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Lưu Nghị, hắn muốn nhắc nhở cũng vô dụng. Lại nói, Lưu Nghị thật là tại dụ địch sao? Thật sự có người sẽ dùng mạng của mình đến dụ địch? Trương Lỗ lần nữa nhìn về phía trước, hắn nhìn thấy Lữ Bố trên chiến mã, Lưu Nghị thê thảm bộ dáng, hoàn toàn chính xác nhìn qua chỉ còn lại có một ngụm cuối cùng khí. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khoe miệng máu vung tích tích, hơi thở mong manh, mạng giống như treo trên sợi tóc, không giống như là giả vờ. Cũng khó trách Tào Tháo muốn lên đầu, Lưu Nghị đây là muốn cùng Tào Tháo đổi mệnh. Hai người kia cũng quá liều mạng a. Đây chính là trong truyền thuyết tiêu hùng sao? Ngẫm lại chính mình, thật so ra kém hai cái này, mỗi chiến tất nhiên xông vào trước mặt hai người, bất luận là Tào Tháo vẫn là Lưu Nghị, đều là lấy thân vào cuộc, mạng của mình đều không để ý, chỉ cần thắng lợi người. Trương Lỗ thở sâu, mặc dù nhìn thấy Lưu Nghị là thật mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng hắn vẫn cảm thấy không hiểu thấp thỏm. Lưu Nghị mạo hiểm lớn như vậy, không tiếc một chân bước vào Quỷ Môn Quan cũng phải cùng Tào Tháo một đối một, trước đó phương chờ đợi Tào Tháo lại là như thế nào cả bấy. Nghĩ như vậy, Trương Lỗ nhịp tim đều gia tốc, hắn nhìn Tào Tháo một cái, lần nữa chậm lại chiến mã tốc độ, lần nữa cùng Tào Tháo kéo dài khoảng cách, trốn về sau. Có lẽ đây chính là thiên ý. Trương Lỗ nhìn về phía trước, hắn cảm thấy bất luận là Lưu Nghị vẫn là Tào Tháo đều là tên điên, hai cái này người điên đánh cược hắn không thích hợp tham dự, hắn còn muốn sống thêm mấy năm, cứ mệnh chuyện, chính các ngươi đi thôi. Ngược lại hắn Trương Lỗ cũng không phải người bình thường, cái này đánh cược ai thắng ai thua không có quan hệ gì với hắn, dù sao bất luận là ai thắng ai bại, cũng không tới phiên hắn Trương Lỗ đến ngồi cái này giang sơn, tương phản, bất luận là Tào Tháo vẫn là Lưu Nghị, tương lai đều hữu dụng đến lấy hắn Trương Lỗ địa phương. Nếu như thế, các ngươi dùng mạng của các ngươi cược, ta ngay tại bên cạnh cược điểm khác ca. Trận chiến ngày hôm nay, người nào thắng ta liền giúp ai, mặc ra tiên môn cũng không ngăn cản được ta. Trương Lỗ con ngươi sáng lên, quyết định. Sau đó, hắn cố ý đem chiến mã kéo một phát, khiến cho giống như mã thất tiền đề, ầm vang ngã xuống đất. Chúa công, chúa công không có chuyện gì chứ? Dương Nhậm cùng Dương Ngang hai huynh đệ thấy thế kinh hãi, nhanh đi đem Trương Lỗ đỡ dậy. Ta không sao, theo ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Trương Lỗ nhìn thoáng qua đội ngũ, hắn xuống ngựa tại vội vã như vậy hành quân bên trong căn bản không tính vấn đề, đừng nói là xông vào trước mặt Tào Tháo, ngay cả từ bên cạnh hắn dục ngựa cùng xông mà qua tiểu binh đều không có nhiều liếc hắn một cái, cũng liền Dương Ngang cùng Dương Nhậm hai cái này tâm phúc bảo tiêu quan tâm hắn mà thôi. Trương Lỗ an vị tại bên đường, nhìn xem Tào Tháo lãnh binh một mực hướng phía trước đuổi theo, thật đúng là đừng nói, vậy mà thật làm cho Tào Tháo đuổi theo. Ngay cả Tào Tháo chính mình cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, trước mặt đội ngũ càng chạy càng chậm, người cũng càng ngày càng ít, hắn coi là còn muốn truy nửa ngày, không nghĩ tới tiếp theo một cái chớp mắt liền đuổi kịp. Giết! Giờ phút này, Tào Tháo là vô cùng kích động. Hắn vung lên bảo kiếm, tự tay đem đuổi kịp hai cái Lưu Nghị thân binh chém giết, Tào Chân, Tào Hưu chờ đem cung kêu to mang binh truy sát đi lên, trong lúc nhất thời, đi theo Lưu Nghị tiểu binh tất cả đều bị giết chết, chỉ còn lại có Lữ Bố cùng Hứa Trừ Điển Vi chờ võ tướng, chật vật hướng phía trước cùng sông. Tào Tháo kích động không thôi, tự mình cầm lấy cung tiễn hạ lệnh cùng một chỗ bắn tên. Trong lúc nhất thời, tiễn như châu chấu, đem Lữ Bố chở võ tướng bao phủ. Bảo hộ chúa công. Lữ Bố giống to, chúng tướng cùng một chỗ dâng lên huyết sát chi khí, cương khí hộ thể, tại Lữ Bố bên người hình thành một đạo bình chướng. Tuyệt đại bộ phận tiểu binh tên bắn ra mũi tên đều bị cương khí hộ thể bắn ra, một số nhỏ xuyên thấu tiến huyết sát chi khí mũi tên bị chúng tướng vung lên binh khí chém xuống. Nhưng dù vậy, mấy vòng mưa tên xuống tới, Hứa Trừ, Điển Vi chở võ tướng trên thân đều trúng tiễn, nhìn qua chật vật đến cực điểm. Tào Tháo càng thêm kích động, hắn xác định Lưu Nghị hiện tại đã là nọ mạnh hết đà. Dù sao hắn chưa bao giờ đem Lưu Nghị truy sát đến chật vật như thế qua. Giết, cho ta giết. Tào Tháo đỏ ngầu cả mắt, trên mặt đã không che giấu được kích động cùng nụ cười, hắn kêu to, tăng thêm tốc độ, nhiệt huyết sông lên đầu, thậm chí đều muốn sông đi lên cùng Lữ Bố đơn đấu. Lưu Nghị hôm nay chết chắc, hắn Tào Tháo nói, ai đến cũng ngăn không được, Thiên Vương lão tử tới cũng không được. Tào Tháo giống to, ánh mắt lại rơi vào đi theo Lữ Bố bên người bảo hộ Lưu Nghị Điển Vi trên thân, trong lúc nhất thời trong lòng một cỗ không nói ra được lửa giận ngút trời mà lên, ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng dữ tợn. Điển Vi, phản chủ cầu vinh đồ vật, vậy mà như thế chi kỷ bảo hộ Lưu Nghị. Tào Tháo răng hàm đều muốn cắn nát, nhìn chằm chằm Điển Vi thân ảnh, trong lòng gào thét, phản bội ta, đầu nhập vào Lưu Nghị. Ngươi cho rằng ngươi liền nhất phi trùng thiên sao? Trận chiến ngày hôm nay, ngươi chính là lại nghĩ đầu nhập vào, kia cũng không có cơ hội. Thậm chí Tào Tháo đã nghĩ kỹ tù binh Điển Vi về sau, muốn làm sao nhục nhã, thế nào chém đầu gian chúng, hắn muốn để tất cả những cái kia đã từng phản bội hắn người tất cả đều chết không yên lành. Cảm nhận được sau lưng sát khí, Lữ Bố quay đầu nhìn Tào Tháo một cái, lạnh lùng hừ một cái, vung lên Phương Thiên Họa kích cũng không xuất thủ, chỉ hướng mặt trước sông. Phía trước chính là Thượng Vương cốc miệng hồ lô, lúc này, chỉ thấy Hoa Hùng mang theo hơn 200 người tại cốc khẩu chờ đợi, nhìn thấy Tào Tháo truy sát Lữ Bố bọn người tới, Hoa Hùng quát to một tiếng, lập tức mang binh trùng sát tiến lên. Đừng tổn thương ta chủ. Hoa Hùng ở đây. Hoa Hùng giống to, đỉnh thương thúc ngựa giết tới, vung tha Lữ Bố bọn người, hắn tự phóng tới Tào Tháo. Hoa Hùng, ai cho ta giết này tặc? Tào Tháo nhìn thấy Hoa Hùng, trong mắt bắn ra hàn quang, hét lớn một tiếng, sớm có Tào Hưu, Tào Chân cùng một chỗ trùng sát đi lên, Tả Hưu đối công, giáp công Hoa Hùng. Ba người giao thủ bất quá mấy chiêu, đằng sau Tào Tháo cùng gần vạn kỵ binh đánh lên tới, Hoa Hùng không còn dám chiến, giả thoáng một thương xoay người bỏ chạy. Tào Tháo cười ha ha, hăng hái, chỉ vào Hoa Hùng bóng lưng hét lớn, sông. Hôm nay tất yếu chém giết Lưu Nghị. Tào Chân, Tào Hưu bọn người chỗ nào lo lắng nhiều như vậy? Tào Tháo nhường sông, bọn hắn liền sông, huống chi chiến bại Hoa Hùng, bọn hắn cũng đều cấp trên, nguyên một đám giống to, một ngựa đi đầu đi theo Hoa Hùng liền hướng trong sơn cốc sông. Bất quá, sơn cốc này quá mức hiểm yếu, vẹn vẹn địa thế liền thật sự là để cho người ta tê cả da đầu. Làm Tào Chân, Tào Hưu chờ đuổi tới cốc khẩu thời điểm, bị trong sơn cốc hàn phong thổi, đúng là tỉnh táo lại, điểm chặt chiến mã. Sao không đuổi? Đằng sau Tào Tháo đuổi theo, có chút tức giận quát. Chương 836, lửa cháy Thượng Vương cốc. Chương 836, lửa cháy Thượng Vương cốc. Tào Hưu cùng Tào Chân chỉ về đằng trước sơn cốc cốc khẩu, trong lòng không chắc. Chúa công, phía trước sơn cốc hiểm yếu, sợ có Lưu Nghị phục binh. Phục binh? Tào Tháo nhíu mày, lúc này mới phát hiện núi này lâm u tĩnh, cây cỏ mọc rậm rạp, hoàn toàn chính xác vô cùng hiểm trở. Nhưng hắn thoáng tưởng tượng, cả cười, nói rằng, các ngươi suy nghĩ nhiều, nơi này cách Ngai đỉnh đã có 2 ngày hành trình, Lưu Nghị làm sao lại đem phục binh mai phục tại nơi này? hắn Lưu Nghị chẳng lẽ còn có thể tính ra hắn sẽ đại bại, bị ta truy sát đến nơi đây phải không? Nơi này nhiều lắm thì hắn một chỗ đồn lương từ chỗ, hắn bị đuổi đến lên trời không đường, xuống đất không cửa, mới chạy trốn tới nơi này tránh né. Huống chi, vừa rồi Hoa Hùng cũng chỉ có mấy trăm nhân mã, nếu là hắn có phục binh ở chỗ này, chúng ta cũng liền 10.000 không đến kỵ binh, hơn nữa còn là mỏi mệt chi sư, Hoa Hùng chẳng lẽ không thể điều động 10 vạn quân đội đem chúng ta trước sau vây quanh? Nói như vậy, ta Tào Tháo chính là có chắp cánh cũng không thể bay, hắn làm gì trong cốc mai phục, đây không phải cởi quần đánh giam sao? Cho nên, nơi này tất nhiên không phục binh. Nói đến đây, Tào Tháo trong lòng tăng thêm một câu, Lưu Nghị nếu thật là ở chỗ này thiết hạ phục binh, vậy ta Tào Tháo chính là thua cũng tâm phục khẩu phục. Vừa nghĩ đến đây, Tào Tháo rút kiếm vung lên, lớn tiếng hạ lệnh, Lưu Nghị chỉ còn lại có một hơi, không muốn cho hắn cơ hội thở dốc, đuổi theo cho ta vào cốc bên trong. Tào Chân, Tào Hưu cảm thấy lời này cũng hoàn toàn chính xác, không phải là không có đạo lý. Lưu Nghị có mấy trăm vạn đại quân, tại cái này Ung Châu tùy tiện triệu tập 10 vạn nhân mã đến đem bọn hắn trùng điệp vây quanh, phục binh không phục binh cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào, không cần thiết khiến cho như thế loè loẹt. Hơn nữa nơi này khoảng cách Nhai Đình 2 ngày lộ trình, vẫn là ra roi thúc ngựa cái chủng loại kia, đã coi như là hậu phương lớn, loại địa phương này đừng nói phục binh, chỉ sợ đại bộ đội cũng sẽ không có, chỉ có thể có lưu lương thực chút thôi. Chúa công anh minh. Tào Hưu, Tào Chân lập tức lĩnh mệnh, mang binh truy vào trong sơn cốc. Tào Tháo cũng một ngựa đi đầu, lĩnh đội bay thẳng lên sơn cốc. Không bao lâu, Tào quân gần 10.000 kỵ binh tất cả đều biến mất tại cửa vào sơn cốc, chỉ để lại nơi xa Trương Lỗ mang theo một đội nhân mã lực lượng đứng xa xa nhìn. Bọn hắn thật truy vào đi. Trương Lỗ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tào Tháo dù sao cũng là một đời kiêu hùng, là tại Lưu Nghị thủ hạ sống được lâu nhất tồn tại, nói thế nào cũng là cái này đại hán thiên hạ nhất đẳng có thể đánh chư hầu, bây giờ lại cấp trên, thật sự truy vào trong sơn cốc. Thật chẳng lẽ liền không sợ là Lưu Nghị kế sách sao? Trương Lỗ nhìn xem sơn cốc cốc khẩu phương hướng, người đều tê. Mà Dương Ngang cùng Dương Nhậm một mặt một bức, không biết rõ Trương Lô đang lo lắng cái gì, hai người nhìn chằm chằm sơn cốc nhìn tới nhìn lui cũng không có nhìn ra cái gì dị thường. Không rõ, cảm giác lệ. Sau đó, Trương Lô thở sâu, làm ra quyết định, lầu bầu nói, đã như vậy, vậy thì nhìn hôm nay ai có thể từ trong sơn cốc này sống sót mà đi ra ngoài à? Ai có thể đi ra, ta Trương Lô liền phục ai? Về sau kia Ích Châu chính là thiên hạ của ai? Dương Ngang cùng Dương Nhậm nghe thấy lời này, trong lòng càng thêm quái dị, theo bọn hắn nghĩ Lưu Nghị chết chắc, trọng thương thành cái dạng kia, chính là thần tiên cũng có cứu. Chẳng lẽ Tào Tháo còn có thể thua? Cùng lúc đó, Tào Tháo lãnh binh truy vào Thượng Phương Cốc. Đuổi theo, Tào Tháo cũng cảm thấy không được bình thường. Phía trước không có Lưu Nghị cái bóng. Lữ Bố, Hứa Trử, Điển Vi bọn người toàn bộ không thấy, trên mặt đất thậm chí đều không có vết máu lưu lại. Lưu Nghị người đâu? Nếu không phải trong sơn cốc này chỉ có một con đường, Tào Tháo đều muốn cảm thấy là chính mình truy sai đường, đem người cho mất dấu. Hắn nhìn bốn phía, phát hiện trong sơn cốc này bốn phía trên sườn núi khắp nơi đều là nhà tranh tử, lít nhá lít nhít, đếm mãi không hết. Những này nhà tranh tử chẳng lẽ sẽ là lương thảo? Không có khả năng. Tào Tháo rốt cục điểm chặt chiến mã, quay đầu hạ lệnh, phái người đi xem một chút những này nhà tranh tử là cái gì, Lưu Nghị hẳn là trốn ở những này thảo trong phòng. Vâng. Tào Chân, Tào Hưu lĩnh mệnh, nhường giáo úy lĩnh mấy trăm người lên núi đi thăm dò nhìn. Hai người ngắm nhìn một phía, cũng cảm thấy kiềm chế, nhịn không được đối Tào Tháo nói rằng, chúa công, địa thế nơi này quỷ dị, thế núi hiểm trở khó đi, nếu như bây giờ Lưu Nghị để cho người ta ngăn chặn tốc khẩu, chúng ta chỉ sợ sẽ trở thành nơi này cá trong chậu. Tào Tháo đôi mắt run lên, đột nhiên dùng mình một cái, một cỗ lãnh ý từ bản chân bay thẳng đỉnh đầu. Trong chốc ngắn này, Tào Tháo tỉnh táo lại, nhiệt huyết hạ nhiệt độ, lý trí lại chiếm lĩnh cao điểm, sau đó chỉ cảm thấy như bị sét đánh, cả người đều tê. Hắn trừng to mắt, trong con ngươi đúng là có vẻ kinh hoàng, trong đầu không khỏi hiện ra Lưu Nghị đại binh ngăn chặn cửa vào sơn cốc tình huống. Vẫn thật là cá trong chậu. Hiện tại, Tào Tháo rốt cục cảm thấy mình là bên trong kế dụ địch. Nếu như ở bên ngoài, chính là 10 vạn đại quân vây quanh, hắn cũng có khả năng phá vây ra ngoài. Nhưng là ở trong tung lũng này, chỉ cần đem sơn cốc xuất khẩu cùng nhập khẩu chắn, hắn chính là đã mọc cánh cũng không cách nào bay ra ngoài, bị vây chết ở chỗ này. Không tốt. Bên trong Lưu Nghị kế, Tào Tháo khỏe miệng đều đang run rẩy, điềm ngửa quay người, hét lớn, "Triệt binh! Triệt binh!" Tào Chân, Tào Hưu ngậm. Lên sơn cốc trước đó Tào Tháo tự tin hơn gấp trăm lần nói nơi này không có phục binh, thế nào hiện tại đột nhiên lại nói chúng Lưu Nghị kế. Lưu Nghị kia nửa chết nửa sống một chân bước vào quỷ môn quan dáng vẻ, cũng có thể là kế. Hai người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn nhìn không rõ tình thế, bất quá bọn hắn đều nghe Tào Tháo lời nói, Tào Tháo muốn triệt binh, vậy liền triệt binh. Triệt binh! Rời khỏi sơn cốc, Tào Chân cùng Tào Hưu cũng cùng theo giống to. Chỉ là sơn cốc chật hẹp, một vạn đại quân mong muốn quay đầu nào có dễ dàng như vậy. Trong khoảnh khắc, đại quân liền ngăn ở trong hốc núi, giao thông hỗn loạn, tiến thối không được. Cũng đúng vào lúc này, hai mặt dốc đứng trên sườn núi, đột nhiên tiếng giết nổi lên bốn phía, vô số tinh kỳ san sát, vô số bó đuốc từ trên trời giáng xuống. Làm Tào Tháo quay đầu nhìn lại thời điểm, sơn cốc cốc khẩu phương hướng đã bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, căn bản là không có cách thông hành. Vốn là muốn rút lui quân mình, lúc này không những không thể rút lui, ngược lại là hướng trong cốc rút lui về đến. Trong lúc nhất thời, hoảng sợ tiếng kêu, tiếng mắng, bên tai không dứt. Tào Tháo chỉ cảm thấy lạnh cả người, nhịp tim đều muốn dừng lại. Hắn nhìn về phía trước trùng thiên hỏa diễm, trong lòng phẫn nộ gào thét, "Xong, xong, Lưu Nghị vậy mà thật giàu hoạt như vậy, hắn thà rằng chính mình không muốn sống, cũng muốn đem ta lừa giết sao? Lưu Nghị đây là muốn cùng ta cực hạn một đối một." Nhớ tới trước đó Lưu Nghị kia hơi thở mong manh dáng vẻ, Tào Tháo xác định, Lưu Nghị tất nhiên là liều mạng vừa chết, cũng muốn mang đi hắn. Xông, cho ta lao ra. Tào Tháo không muốn cùng Lưu Nghị một đối một, Lưu Nghị chết không có gì đáng tiếc, hắn Tào Tháo có thể nào chết ở chỗ này. Không cho phép lui lại, cho ta lao ra, xông ra một con đường đến. Tào Tháo lớn tiếng hạ lệnh, sư tử đồng dạng gào thét, người thối lui chết. Lời nói chưa dứt, Tào Tháo trước vung kiếm chém chết mấy cái hướng phía sau chạy trốn binh sĩ, điên cuồng giống to, cho ta bảy trận xông về phía trước, đem cốc khẩu đống lửa đụng ra, mới có một con đường sống, nếu không tất cả đều muốn bị đốt chết ở chỗ này. Trong lúc nguy cấp, Tào Chân tự mình mang theo 1000 kỵ binh, từng cái gào thét lớn dâng lên huyết sát chi khí, thẳng hướng đống lửa xông tới giết. Vâng. Huyết sát chi khí đụng vào hỏa diễm, bộc phát ra chấn thiên oanh minh, vô số hỏa cầu bị đụng bay lên, rơi đến khắp nơi đều là, chẳng những không có đem chắn đường đống lửa đụng ra, ngược lại là nhường càng nhiều địa phương cũng bốc cháy lên. Liên tiếp vọt lên 3 lần, 1000 kỵ binh phải có 500 người xông vào biển lửa bị đốt sống chết rơi, hai mặt trên ngọn núi, còn không ngừng có hỏa cầu diêm chờ một chút lan xuống, Tào Chân chẳng những không có đem cốc khẩu biển lửa đụng ra một con đường, ngược lại nhường thế lửa càng thêm hung mãnh. Khói đặc theo cuồng phong thổi tới, không ít binh sĩ đều cảm thấy hô hấp khó khăn, không thể không lại sau này lui. Chúa công, ra không được. Tào Chân đỉnh lấy khói đặc trở về, lo lắng đối Tào Tháo hô to. Tào Tháo răng hàm đều muốn cắn nát, hắn giơ lên bảo kiếm, nghiêm nghị giống to, đã như vậy, liền hướng trên núi sông, cùng nó bị thiêu chết trong sân cốc, không bằng trùng sát lên núi, cùng Lưu Nghị liều mạng. Tiếng nói rơi, Tào Tháo một ngựa đi đầu, dẫn đầu hướng trên sườn núi xuống tới. Chương 837, ta Tào Tháo cận kề cái chết không hàng. Chương 837, ta Tào Tháo cận kề cái chết không hàng. Lúc này, trên núi, Lưu Nghị mang theo Lữ Bố bọn người tìm tới Gia Cát Lượng. Tại nhai đỉnh khe suối quyết đấu, Lưu Nghị hoàn toàn chính xác bị thương, nhưng giả hủ liều chết bảo hộ, thương thế của hắn ngược lại là không nặng. Một đường trở đến, Lưu Nghị đều là đang diễn, chẳng những không có tăng thêm thương thế, ngược lại là thừa cơ nghỉ ngơi, ăn không ít tùy thân năng lượng. Lúc này, Lưu Nghị suy yếu là còn có chút suy yếu, nhưng vẫn như cũ có lực đánh một trận. Xa xa trông thấy Gia Cát Lượng ngay tại lên đàn thi thuật, Lưu Nghị nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trời. Sẽ không hạ mưa a? Trong lòng của hắn nghĩ đến, lại không có nói ra. Lúc này, bầu trời vạn dặm không mây, đừng nói trời mưa, liền gió đều không có cái gì. Nhưng loại sự tình này nói thế nào tin tưởng? Dù sao nơi này là Thượng Vương Cốc, dị thời không trong lịch sử, Gia Cát Lượng ở chỗ này đốt Tư Mã Ý, rõ ràng đều muốn đem Tư Mã Ý cho diệt sát, kết quả cũng là vạn dặm không mây bầu trời bỗng nhiên hạ lên mưa to, xinh xinh đem Tư Mã Ý từ quỷ môn quan túm trở về. Hôm nay lại sẽ có cái gì khác biệt sao? Lưu Nghị đi vào Gia Cát Lượng bên người, hướng phía dưới nhìn lại, loáng thoáng có thể trông thấy Tào Tháo ngay tại lãnh binh hướng trên núi sông. Hắn lại liếc mắt nhìn sắc trời, nói rằng, phải cẩn thận trời mưa à, đại gia nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, sau đó đi cốc khẩu ngăn trở, hôm nay thật vất vả đem Tào Tháo dẫn tới nơi này, không thể để hắn chạy. Lữ Bố bọn người sững sờ, sau đó cười, nói, hôm nay vạn dặm không mây, mặt trời chói chang, làm sao lại trời mưa? Tào Tháo hắn có thể hô phong hoán vũ sao? Coi như có thể, cũng không thể gọi ra bao lớn mưa a. Chúng tướng nhao nhao đồng ý, thuật pháp hô phong dễ dàng, hoán vũ khó, liền xem như gọi lôi vân, cũng đều là làm xét đánh mà không có mưa, mong muốn trời mưa to thì là khó càng thêm khó, toàn bộ đại hán hướng chỉ sợ cũng không có mấy cái dạng này người tài ba. Lưu Nghị mỉm cười, cũng không giải thích, dù sao loại chuyện này ngay cả Gia Cát Lượng dạng này người tài ba đều coi không ra, hắn giải thích cũng vô dụng. Chư tướng nghe lệnh, hiện tại liền mang binh đi cốc khẩu giữ vững, mai phục lên, không thể để cho Tào Tháo chạy. Nói xong, Lưu Nghị cũng không trì hoãn, chuẩn bị tự mình lãnh binh tiến về. Lữ Bố mau đem hắn ngăn lại, nói, vẫn là để chúng ta đi thôi, chúa công có thương tích trong người, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Hứa Chử, Điển Vi mấy người cũng đều gật đầu, cho rằng Lưu Nghị hẳn là nghỉ ngơi một chút. Nhưng loại thời điểm này, Lưu Nghị nào dám nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi một chút, Tào Tháo chạy làm sao bây giờ? Hôm nay nỗ lực tất cả liền phí công đọc sức. Dị thời không trong lịch sử, Gia Cát Lượng ở chỗ này một mũi lửa không đốt chết Tư Mã Ý, kết quả Gia Cát Lượng liền sinh sinh mệnh chết tại năm Trường Nguyên, Tư Mã Ý được truy phong làm cái hoàng đế. Hiện tại, hắn cũng không muốn đi dị thời không Gia Cát Lượng kia được xưa. Ta phải đi. Nói đến đây, Lưu Nghị dắt lấy Hồng Anh Tử Kim Thương trở mình lên ngựa, dẫn đám người từ sơn một bên khác lại trở về cốc khẩu. Lời hắn nói, Gia Cát Lượng tất cả đều nghe thấy được. Hôm nay sau đó mưa. Gia Cát Lượng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhíu mày. Hôm nay làm sao lại trời mưa đâu? Hắn dùng đại diễn toán thuật tính qua, hôm nay mặt trời chói chang trên không, vạn dặm không mây, không có khả năng trời mưa. Bất quá Lưu Nghị muốn đi cốc khẩu mai phục cũng không quan trọng, hắn chỉ làm tốt chính mình sự tình là xong. Vừa nghĩ đến đây, Gia Cát Lượng liền lại dốc lòng xuống tới, bắt đầu thi triển thuật pháp. Chỉ thấy hắn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, sau đó lại cầm lấy lệnh kỳ, đối không mở ra. Tật. Hét dài một tiếng, toàn quân tuân lệnh. Chỉ thấy trên núi, vô số binh sĩ mưa tên chạy xuống dòng dòng, phô thiên cái địa hướng Tào quân vào tới, đồng thời, vô số gỗ lăn, lũy thạch cùng một chỗ lăn xuống, cùng phong tử trong hốc núi cuốn lên, thôi động thế lửa, đem toàn bộ Thượng Vương Cốc đều thiêu đến đỏ bừng. Ầm ầm. Chỉ nghe tiếng nổ vang lên, trong cốc trên sườn núi những cái kia nhà tranh tử cùng một chỗ nổ tung, hỏa diễm văng khắp nơi, thiên băng địa liệt. Nơi này thế núi dốc đứng, mặc dù không có cái gì cao lớn cây cối, nhưng chiến mã mong muốn xông lên sơn đi đây là không dễ dàng. Tào Tháo một ngựa đi đầu, mới vọt tới sườn núi, trên núi tiễn như mưa xuống, bốn phương tám hướng oanh minh không ngừng, hỏa diễm đầy trời bay loạn, kia gió đang thổi, trong chốc lát, hỏa diễm hóa hình ra vô số hỏa xạ, tại sườn núi bốc lên, gào thét, cuốn lượn lấy, bốn phương tám hướng cùng một chỗ chạy tới. Tào Tháo giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian toàn lực ngăn cản. Tào Chân, Tào Hưu tả hữu lực trận, điên cuồng vung lên binh khí toàn lực công kích, đem phóng tới hỏa xạ chạm bạo. nhưng chạm bạo 10 đầu hỏa xà, bốn phương tám hướng bơi lại hỏa xà càng nhiều. Gia Cát Lượng tại đỉnh núi cách làm, hắn quạt lông vung lên, sơn cốc trong ngọn lửa lại là mấy chục đầu hỏa xà liền hóa hình mà thành. Hắn quạt lông lại vùng, những này hỏa xà liền thiêu đốt lên, phun ra nuốt vào lưới rắn, âm hồn yêu ma đồng dạng hướng Tào Tháo chỗ đi qua. Tào quân binh tướng cả kinh thất sắc, nguyên một đám kinh hồn bạt vía, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chúa công, không chống nổi. Hỏa xà quá nhiều, còn có mưa tên, gỗ lăn lui thạch cùng một chỗ xuống tới, binh sĩ thương vong thảm trọng. Sông không lên sơn, đến muốn những biện pháp khác ca. Tào Hưu, Tào Chân toàn lực ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được. Không chỉ có bên người binh sĩ tử thương vô số, toàn thân thiêu đốt lên kêu thảm lăn xuống núi câu, ngay cả chính bọn hắn cũng bị thương. Một đầu hỏa xà từ trên núi lùa lên, bay nào mà xuống, Tào Chân vội vàng không kịp chuẩn bị hỏa xà đốt mặt. Mặc dù cương khí hộ thể, chặn lại đa số hỏa diễm, nhưng lông mày của hắn vẫn là bị hỏa xà quét đến, toàn bộ đốt cháy khét, thành không lông mày tướng quân. Tào Hưu thảm hại hơn, hắn toàn lực chém giết hỏa xà, không để phòng trên núi một cây gỗ lăn ầm vang lăn xuống đến, chiến mã vội vàng không kịp chuẩn bị gỗ lăn đục vào, bốn vó đứt đoạn, cả người lẫn ngựa từ trên sườn núi lăn xuống đi. Tào Tháo thấy thế cả kinh thất sắc, đỏ ngầu cả mắt, vội vàng phía dưới, cũng không dám tại giữa sườn núi dừng lại, đành phải lần nữa lui về sơn cốc. Nhưng mà, thối lui đến sơn cốc tình huống càng thêm hỏng bét. Tại sơn núi thời điểm, chỉ cần đối mặt một mặt trên núi công kích, đi vào sơn cốc dưới đáy, hai bên trên núi gỗ lăn lũy thạch cùng một chỗ rơi xuống, mũi tên như mưa, siêu siêu mà đến, trong khoảng thời gian ngắn, Tào Tháo 10.000 kỵ binh liền tổn thất hơn phân nửa. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, khắp nơi đều là. Rất nhiều Tào binh bị hỏa điểm đốt, cả người là lửa trong cốc lan lột, càng nhiều binh sĩ bị mũi tên bắn thành con nhím, bị gỗ lăn đâm đến đầy đất bay. Tào Tháo ghìm ngựa chung quanh, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là đại hỏa, khắp nơi đều là gào thảm quân binh, trong không khí thậm chí có một cỗ thịt nướng hương vị. Hắn vừa sợ vừa giận, bối rối ở giữa căn bản tìm không thấy đường sống. Ra bên ngoài không xông ra được, đại hỏa ngăn chặn tốc khẩu, đi lên cũng giết không lên sơn, trên núi không biết bao nhiêu Lưu Nghị quân đội tại phòng thủ. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Một vạn đại quân lại bị vây ở trong hốc núi này làm củi đốt. Cái này căn bản là một chỗ Lưu Nghị đã sớm vì hắn chuẩn bị xong từ địa. Lúc này, Tào Tháo mới biết mình thật là bên trong Lưu Nghị kế, mà lại là đại kế. Lưu Nghị sớm ngay ở chỗ này làm ra bố trí, làm ra một cái tất phải giết trận, liền chờ hắn đến xa lưới. Mà hắn, vậy mà đần độn từ Nhai Đình đất tục một mực truy vào Ung Châu, đuổi một thiên nhất đêm, chính mình đem chính mình đưa vào cái này từ địa. Tào Tháo hối hận phát điên, thật muốn cho mình hai bạn hai. Chính mình tại sao lại bị che đậy tâm, một đường truy sát một thiên nhất giả đô không có phát hiện vấn đề đâu. Vì cái gì trước đó Trương Lô nhắc nhở qua hắn, hắn đều không có phát hiện không hợp lý đâu. Là bởi vì nhìn thấy Lưu Nghị kia muốn chết không sống dáng vẻ, khiến cho chính mình mỡ heo làm tâm trí mê muội sao? Chỉ là hiện tại mới nghĩ những thứ này đã quá muộn. Đại hỏa càng đốt càng mạnh mẽ, hỏa xà bốn phương tám hướng bơi lại, vô số binh sĩ chết thảm, kêu to, khói đặc cuồn cuộn, sơn cốc đã thành luyện ngục. Tào Tháo gấp đến độ cũng không biết là bị hun khói khóc ánh mắt, hay là thật khóc, lệ rơi đầy mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời đều tất cả đều là sương mù, không thấy thanh thiên. Vô cùng tuyệt vọng, Tào Tháo rút ra bảo kiếm, một tiếng than thở, ta Tào Tháo chinh chiến cả đời, không nghĩ tới lại muốn bị đốt chết ở chỗ này sao? Lực bàn sơn hề khí cái thế, lúc bất lợi này truy không trôi qua này có thể làm sao? Ngu này nhịn như thế nào? Tào Tháo than thở, giơ lên bảo kiếm liền hướng trên cổ xóa. Ta Tào Tháo, cận kề cái chết không hàng. Chương 838, kỳ tích, xưa nay chưa từng có mưa to. Chương 838, kỳ tích, xưa nay chưa từng có mưa to. Hắn là thật tuyệt vọng. Mắt thấy binh sĩ nguyên một đám bị thiêu chết, hoàn toàn nhìn không thấy sống hy vọng, Tào Tháo trong lòng than thở, quyết định rút kiếm tự vẫn. Cùng nó bị Lưu Nghị nắm, chịu đựng quất đủ, không bằng bản thân chấm dứt, tốt xấu cũng coi là anh hùng. Tương lai, trên sử sách sẽ biết, hắn Tào Tháo không phải quỷ mà sống, mà là đứng đấy chết. Như thế, Tào Tháo cũng coi như là hài lòng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại Tào Tháo muốn chính mình cắt cổ thời điểm, Tào Chân Tào Hưu cùng một chỗ nhào lên, Tả Hưu kéo hắn lại. Chúa công không muốn. Chúa công chinh chiến cả đời, vì sao mong muốn tự sát? Không đến cuối cùng một khắc, chúa công không muốn như thế, chúng ta liều chết cũng muốn giết ra một con đường, đưa chúa công ra ngoài. Chúa công nếu là như vậy liền chết, Đại Hán bách tính như thế nào, Lạc Dương tiên tử như thế nào? Chúa công. Một đám người giữ chặt Tào Tháo, tại khói lửa bên trong kêu rên. Tào Tháo cười thảm, nhìn xem bốn phía càng ngày càng mãnh liệt đại hỏa, cùng kia vô số tán loạn hỏa xạ, còn có thể phá vây ra ngoài sao? Tất cả phương pháp đều thử qua, làm sao có thể còn có thể phá vây được ra ngoài? Tào Chân dắt lấy Tào Tháo không buông tay, vừa ngoan tâm, lớn tiếng nói, chúa công, thân làm võ tướng, chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây, chính là vinh quang, tự sát thật là không rõ, không bằng liều chết công kích, tử chiến đến cùng, cho dù chết cũng muốn chiến tử, giết một cái đủ bốn, giết hai cái liền kiếm. Tào Hưu cũng lập tức nói rằng, chúng ta liều chết một giết, thế tất yếu tìm tới cơ hội xông lên đỉnh núi. Đại trượng phu, đại anh hùng, cho dù là chết cũng muốn chết tại công kích trên đường. Câu nói này nhường Tào Tháo trong lòng hơi động, có chỗ hiểu được. Đại trượng phu, đại anh hùng, hẳn là chết tại công kích trên đường. Tào Tháo nhìn thoáng qua kiếm trong tay, trong mắt bắn ra hàn quang, không sai, chính là chết, cũng muốn chết tại công kích trên đường. Tương lai, trên sử sách sẽ viết hắn Tào Tháo tử chiến không hàng, chiến đấu tới một giọt máu cuối cùng, cũng vẫn có thể xem là đại anh hùng vậy. Toàn quân theo ta lại sông. Tào Tháo sau khi ổn định tâm thần, hắn hét lớn một tiếng, lần nữa thiêu đốt Thọ Nguyên, thi triển thuật pháp, hổ báo đốc quân. Tào Tháo phun ra một ngụm tinh huyết, trong miệng nói lẩm bẩm, giơ kiếm vung lên, khí tức cường đại chấn động lên. toàn quân thực lực tăng thêm. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn thê thảm tuyệt vọng Tào quân bên trong dâng lên một cỗ chiến ý, huyết sát chi khí dâng lên, hội tụ vào một chỗ, mấy ngàn quân binh tại Tào Hưu cùng Tào Chân dẫn đầu dưới, lần nữa bước lên vũ tiễn, hỏa xạ, hướng trên núi phóng đi. Giết! Ra chỉ phía dưới, Tào quân sĩ khí lại trướng, chúng quân quyết tử cầu sinh, bộc phát ra kinh người bót có thể, nguyên một đám như sắt thần giống như giống to, hướng trên núi phóng đi, vừa lúc bắt đầu, lại còn thật thế như trẻ tre. Thậm chí có binh sĩ kêu to, một quyền đem một cây lăn xuống tới gỗ lăn đánh bay đi. Thân ở đường cùng, tướng sĩ dùng mệnh, quân tâm còn có thể dùng. Tào Tháo thấy thế, càng là bốc cháy lên, cùng loạn giống to, lúc này không liều mạng, chờ đến khi nào. Cùng nó bị thiêu chết, không bằng toàn lực một trận chiến, xông đi lên, liền có thể sống. Giết a! Giết a! Chấn thiên tiếng giống phóng lên tận trời, tựa như vô số ác ma muốn từ trong biển lửa lao ra. Lúc này, Thượng Phương Cốc bên ngoài, Trương Lỗ, Dương Nhậm, Dương Ngang dẫn 2000 quân binh ngay tại nghỉ ngơi. Đột nhiên, Trương Lỗ đột nhiên đứng dậy, hướng Thượng Phương Cốc nhìn lại. Chỉ nghe trống hào tiếng vang, Thượng Phương Cốc cốc khẩu bốc cháy lên. Hỏa diễm bốc lên, nếu như tường lửa, đem cốc khẩu toàn bộ phong kín. Thật trung kế, không nghĩ tới, Lưu Nghị thật liều mạng vừa chết, cũng muốn đem Tào Tháo rơi vào tử địa. Đây là địa phương nào? Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Nhậm cùng Dương Ngang. Hai người trả lời ngay, nơi này tên là Thượng Phương Cốc. Thượng Phương Cốc. Trương Lỗ thở dài một tiếng, nghĩ hắn Tào Tháo anh hùng một thế, bây giờ lại chết tại Thượng Phương Cốc bên trong, Lưu Nghị, không hổ là nghịch thiên người, ta xem như phụ. Dương Nhậm cùng Dương Ngang liếc nhau, trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ai có thể nghĩ đến, Lưu Nghị sẽ ở nơi này là Tào Tháo bố trí xuống tử cục. Nơi này cách Trích Châu ra roi thúc ngựa đều phải hơn một ngày mới có thể đến, như thế địa phương xa, Lưu Nghị vậy mà thật đem Tào Tháo cho đưa vào đi. Hồi tưởng hai ngày này chuyện đã xảy ra, Lưu Nghị chính mình cũng thật là cựu tử nhất sinh, cuối cùng người cũng bị thương nặng. Tại Nhai Đỉnh trong sân gốc, Tạ Từ bố trí xuống trận pháp, giam cầm Lưu Nghị thần hồn, cơ hồ đem Lưu Nghị trận giết trong đại trận. Sau đó, trong cốc phá bay, Trương Lỗ, Tào Tháo, Tạ Từ cùng một chỗ thi triển thuật pháp, cũng cơ hồ đem Lưu Nghị trọng thương đến chết. Tất cả mọi người cảm thấy là Tào Tháo đem Lưu Nghị tính kế, đem Lưu Nghị ngay tiếp theo Nhai Đỉnh 30 vạn đại quân cùng một chỗ trọng thương, là Lưu Nghị trung kế, tổn thất nặng nề, cơ hồ mất mạng. Nhưng bây giờ, lọt vào cạm bẫy lại là Tào Tháo. Là Lưu Nghị đem bọn hắn tất cả đều tính kế. Bây giờ nghĩ lại, trước đó Lưu Nghị một mình truy sát lên núi ở giữa lập tử, bị Tả Từ đại trận giam cầm thần hồn, hết thảy đều tại Lưu Nghị tính toán trong lòng bàn tay, hết thảy tất cả cũng là vì hiện tại tuyệt sát. Lưu Nghị đã sớm tính sẵn rồi. T. Vừa nghĩ đến đây, Dương Nhậm cùng Dương Ngang chỉ cảm thấy tâm thần dập dờn, sau lưng trở nên lạnh lẽo. Cái này cũng quá kinh khủng. Lưu Nghị thân phận gì vậy mà lại không thèm đếm xỉa lấy thân vào cuộc, cơ hồ lấy gần chết chi thân dẫn dụ Tào Tháo vào cuộc. Như thế xem ra, Tào Tháo thua không oan uổng. Lúc này, trong sơn cốc đại hỏa hừng hực, toàn bộ Thượng Phương Cốc tựa như biến thành một ngọn núi lửa. Khói đặc quần quần từ trong sơn cốc dâng lên, cho dù là ở phương xa quan sát, đều cảm thấy từng đợt tê cả da đầu. Tuy nói ở bên ngoài nhìn không thấy trong sơn cốc tình huống, nhưng là bất luận là Trương Lô vẫn là Dương Nhậm, Dương Ngang, đều dường như nhìn thấy thê thảm hình tượng. 10000 kỵ binh bị nhốt trong lửa, thiêu chết vô số, chỉ sợ hiện tại ngay cả Tào Tháo cũng đã không có. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta không cùng Lưu Thừa Tướng sinh ra bất kỳ xung đột nào, ta Trương Lô phục, từ đây đầu nhập vào Lưu Nghị Thừa Tướng dưới trướng. Trương Lô lòng còn sợ hãi, hôm nay nếu không phải hắn phát hiện được nhanh, nếu là đi theo Tào Tháo cùng một chỗ tiến vào sơn cốc bên trong, chỉ sợ hiện tại hắn đã bị thiêu chết cũng có nói. Dương Nhậm, Dương Ngang gật đầu, tràn đầy cảm xúc. Lưu Nghị dạng này loại người hung ác, cùng hắn đối nghịch, chẳng phải là muốn chết. Cùng lúc đó, Lưu Nghị mang theo Lữ Bố các tướng lãnh binh cũng tới cốc khẩu. Trong núi sóng nhiệt trùng thiên, Lữ Bố mấy người cũng cảm nhận được kia lực lượng cường đại trong cốc càng bấy. Trước đó còn có thể nghe thấy chấn thiên gào thét cùng tiếng la giết, nhưng bây giờ đã yếu đi rất nhiều. Cho dù là Lữ Bố chính mình cũng không cách nào tưởng tượng, ở đằng kia dạng hoàn cảnh, hắn muốn như thế nào khả năng giết ra ngoài. Chỉ sợ cũng cái chết đi. Dù sao ra cắt lượng tự mình chấp trận, thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều chiếm hết, không có phá vòng vây lý do. Tốt, cốc khẩu hai bên mai phục, tùy thời chuẩn bị. Lưu Nghị nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía, sau đó hạ lệnh, chia binh cốc khẩu hai bên, cần phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lữ Bố cười nói, có phải hay không quá chú ý cẩn thận. Liên hiện tại tình huống này, đổi lại là ta trong sơn cốc cũng là chết, chỉ sợ hiện tại Tào Tháo đã chết. Lưu Nghị nhướng mày, nghiêm mặt nói, không nên đắc ý quên hình, ngươi làm sao sẽ biết Tào Tháo giết không ra. Năm đó hai người chúng ta tại Duyện Châu, tự cho là tất sát chi cục, không phải cũng làm cho Tào Tháo chạy trốn. Lần này, tuyệt đối không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lữ Bố nhếch miệng, lớn như thế lửa, hắn thế nào trốn tới, nửa đường liền bị đốt thành tro. Ừm. Lưu Nghị ánh mắt đông nhiên nghiêm khắc, không vui nói, nghe theo mệnh lệnh chính là, hôm nay nếu là Tào Tháo từ bên trong trốn tới, mà các ngươi lại để cho hắn chạy trốn, tất cả đều quân pháp xử lý. Chúng tướng thấy Lưu Nghị nói đến trịnh trọng, lập tức cũng không dám lại phớt lờ, dựa theo Lưu Nghị chỉ thị, tại sơn cốc khẩu hai bên mai phục. Lưu Nghị chỉ lo lắng Lữ Bố không đem chuyện này để ở trong lòng, liền đem Lữ Bố mang theo bên người, nghiêm khắc nói, Tào Tháo đi ra, ngươi thần xạ cho ta đem hắn quá chặt, có thể bắt sống liền bắt sống, không thể, liền bắn chết. Lữ Bố vẫn như cũ xem thường, cười nói, Tào Tháo có thể sống từ nơi này trốn tới, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Tiếng nói mới rơi, đông nhiên cuồng phong gào thét, hắc khí đầy trời, một tiếng sét đùng đoảng vang lên, đông nhiên mưa rào xối xả. Lữ Bố trừng to mắt, cái cằm đều kém chút rớt xuống đất. Tình huống như thế nào? Vừa mới còn mặt trời chói chang trên không, thế nào đảo mắt chính là mưa rào xối xả? cái này mưa không chỉ có tà môn, hơn nữa còn lớn. Lữ Bố cả một đời chưa thấy qua mưa lớn như vậy. Thoáng qua ở giữa, trên mặt đất đã là dòng nước thành sông, trong cốc đại hỏa tức thì bị nhanh chóng dội tắt. Chương 839, thiên mệnh tại tảo. Chương 839, thiên mệnh tại tảo. Tà cửa. Đừng nói là Lữ Bố, tất cả binh tướng đều là một mặt chấn kinh, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Lớn như thế mưa, suốt đời không thấy, hơn nữa tới cũng quá nhanh đi. Không có dấu hiệu nào, chính là mưa rào xối xả, hơn nữa nhìn bộ dạng này, cái này mưa to phạm vi còn không nhỏ, cả phiến thiên địa đều biến một mảnh tối tăm mờ mịt, giữa thiên địa, tất cả đều là to như hạt đậu hạt mưa như màn đồng dạng. Tất cả mọi người bị ngâm một cái ướt sũng, tất cả đều mặt mày kinh sợ nhìn về phía Lưu Nghị. Vậy mà thật sau đó mưa. Đám người cũng không biết nên nói như thế nào, nhìn Lưu Nghị ánh mắt, ngoại trừ sùng bái hay là sùng bái. Cái này cũng quá thần kỳ, nếu như không phải Lưu Nghị là phía bên mình, tất cả mọi người muốn hoài nghi có phải hay không Lưu Nghị là Tào Tháo cầu được trận mưa này đến. Chúa công thần cơ diệu toán, ta không chờ được nữa. Một hồi lâu, đám người rốt cục biệt xuất một câu, nhao nhao bái phục. Lưu Nghị lau mặt một cái bên trên nước mưa, nghiêm mặt nói, đừng lĩnh hót, đều sốc lại tinh thần cho ta đến, Tào Tháo chờ một lúc nhất định xung ra, nếu là thả đi Tào Tháo, các ngươi tất cả đều quân pháp xử lý. Đám người nghe xong, tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần, đặc biệt là Lữ Bố, hắn nhảy xuống xích thố ngựa, dắt lấy Phương Thiên Họa Kích cùng cung tiễn liền hướng phía trước đi. Mưa lớn như vậy, ta mai phục tại ven đường Tào Tháo nhất định không thể phát hiện, đến lúc đó ta bỗng nhiên giết ra, Tào Tháo nếu có thể trốn, ta Lữ Bố cam tâm quân pháp. Hắn là hoàn toàn phục, Lưu Nghị nói đến mưa liền đến mưa, nói Tào Tháo sẽ từ nơi này lại trốn tới, kia Tào Tháo tất nhiên sẽ xuất hiện. Tốn hao khí lực lớn như vậy, mạo hiểm lớn như vậy, rốt cục đem Tào Tháo dẫn vào cái này đường cùng, cái này nếu để cho Tào Tháo cho chạy trốn, đừng nói Lưu Nghị không cam tâm, bọn hắn cũng không cam tâm. Tào Tháo mỏi mệt bại trận quân, nếu để cho bọn hắn chạy trốn, chúng ta cũng không cần chúa công quân pháp xử lý, chính mình trực tiếp cắt cổ, căn bản không có mặt mũi sống trên thế giới này. Hứa Chử chờ đem cũng nhao nhao hướng phía trước, tới nhất con đường phía trước bên cạnh mai phục. Lưu Nghị thở sâu, nắm chặt lại nắm đấm, đỉnh lấy mưa to hướng phía trước nhìn lại, cẩn thận quan sát sơn cốc khẩu tình huống. Cái này mưa to tới là mảy may cũng không ngoài ý liệu, vị diện lực lượng lúc nên xuất thủ tất nhiên ra tay, tại dị thời không thời đại kia, ra tay một trận mưa lớn cứu được Tư Mã Ý, cái thời không này một trận mưa lớn cứu được Tào Tháo cũng không có cái gì thật ly kỳ. Ngươi có thể trời mưa cứu bọn họ nhất thời, còn có thể cứu bọn hắn một thế phải không? Ta đã sớm xem thấu thủ đoạn của ngươi, bây giờ nhìn ngươi còn có cái gì chiêu? Lưu Nghị liếc bầu trời một cái, sau đó cũng hướng phía trước mai phục, tìm một cái tốt nhất điểm bị, cầm trong tay bảo cung điều, kim phi tiễn, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nơi xa, Trương Lỗ bọn người trừng to mắt, đầu óc đều làm động. Thiên không vong Tào Tháo, mưa to mông lung ánh mắt, Trương Lỗ nhìn phía xa thượng phương cốc đại hỏa bị mưa to khoảnh khắc dập tắt, liền khói đặc đều tiêu tán, chỉ còn lại có màn mưa che mắt, cũng là lên một thân nổi da gà. Cái này quá kinh khủng, trận mưa lớn này tới bất thường, Trương Lỗ thân làm thiên sư cấp bậc tồn tại, há lại sẽ nhìn không ra. Hắn kết luận là thượng thiên cản trở, nếu không là tuyệt đối không thể sẽ xuất hiện dạng này hùng mãnh mưa to. Xem ra Tào Tháo còn không chết được, chỉ sợ hắn sẽ còn về Hán Trung. Trương Lỗ nhíu mày nói rằng, Dương Nhậm cùng Dương Ngang cũng là một mặt rung động, hai người cùng nhau gật đầu, nói, Tào Tháo mệnh không có đến tuyệt lộ, chính là thiên ý, chẳng lẽ cái này đại Hán thiên hạ cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống Tào Tháo trong tay. Nói đến đây, hai người liếc nhau, trong lòng kinh đào hải lãng. Một lát trước đó, bọn hắn mới quyết định quy thuận triều đình, đầu hàng Lưu Nghị, kết quả hiện tại, thượng phương cốc bên trong dường như thắng bại chưa phân. Nếu như Tào Tháo thật còn có thể về Hán Trung, làm sao chúng ta xử lý? Là duy trì Tào Tháo, vẫn là đem hắn trói lại, đưa cho Lưu Nghị. Trời cao cũng tại giúp Tào Tháo, chúng ta nếu như nghịch thiên mà đi, có thể hay không lọt vào trời phạt. Cục diện như vậy, chúng ta làm như thế nào lựa chọn? Chỉ sợ là thiên ý không thể trái. Hai người cùng một chỗ nhìn về phía Trương Lỗ, đã thấy Trương Lỗ cũng là mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nhìn chằm chằm thượng phương cốc phương hướng ngẩn người. Cùng lúc đó, thượng phương cốc bên trong, trời giáng mưa to, trong nháy mắt dập tắt đại hỏa, trong sơn cốc kia vô số đầu hỏa xạ cũng trong mưa to giãy giụa không có mấy lần liền ầm vang vỡ nát. Nước mưa làm ướt quần áo, Tào Tháo cảm giác chính mình giống như nằm mơ. Ngay tại vừa rồi, mấy chục đầu hỏa xạ cùng một chỗ hướng hắn giết đến, người khác tại sườn núi, trên trời có mũi tên, trên mặt đất có gỗ lăn, đã rơi, còn có hỏa xạ, đã đến tuyệt cảnh, hắn đều chuẩn bị kỹ càng chết trận, kết quả trời giáng mưa to, rồi tắt hỏa xạ, nhường hắn lại nhặt về một cái mạng. Ha 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 ha. Trọn vẹn sửng sốt mười mấy hơi thở, Tào Tháo đông nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ta Tào Tháo mệnh không có đến tuyệt lộ, tự có trời trợ giúp. Lưu Nghị, ngươi bố trí xuống trận này mong muốn giết ta, nhưng lại không biết, thiên mệnh tại ta, trời đều không quan tâm ta chết. Ta không chết, chết chính là ngươi Lưu Nghị. Tào Tháo từ không có hiện tại kích động như vậy qua, loại kia trở về từ có chết, tuyệt cảnh phùng sinh vui sướng, nhường nụ cười trên mặt hắn đã đè không được. Tào Chân, Tào Hưu đám người đã thụ thương, lúc này cũng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, còn có những cái kia còn sót lại binh sĩ, tất cả đều đần độn đứng tại trong mưa to ngẩn người. Cũng là trọn vẹn qua mười mấy hơi thở, chúng người mới kịp phản ứng, sau đó đại hỉ, tất cả đều nhảy cẫng hoan hô, giống to bạt tuế. Tất cả mọi người là quỷ môn quan đi qua một lần người, dường như sống ra thứ hai xuân, rất nhiều binh sĩ lẫn nhau ôm ấp, có người cao hứng tới khóc. Tào Tháo gìm ngựa nhìn thoáng qua trên núi, mưa to mông lung, không nhìn rõ thứ gì, bất quá hắn có thể tưởng tượng Lưu Nghị hiện tại là cái biểu tình gì, nhất định là hề bại, nếu như gà gỗ. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Đại gia theo ta xông ra sơn cốc, trở về nhai đỉnh. Tào Tháo giống to, lập tức lãnh binh hướng sơn cốc xuất khẩu phóng đi. Trong lúc nhất thời, khắp núi đều là tiếng giống, còn lại còn có hơn 3000 tào binh đi theo Tào Tháo cùng một chỗ gầm thét hướng ngoài núi phóng đi. Trên núi, Gia Cát Lượng là thật nếu như gà gỗ, cầm trong tay quả lồng, đồ đần như thế đứng tại trên pháp đàn, tùy ý mưa to xối đầu, toàn thân ướt đẫm. Tại sao có thể như vậy? Gia Cát Lượng nghĩ mãi mà không rõ, hắn tính sẵn gần nhất nơi này đều không có mưa, hôm nay đã chuẩn bị đem Tào Tháo thiêu chết trong cốc, thậm chí hắn còn hướng Lưu Nghị cam đoan sẽ không xảy ra chuyện, kết quả vậy mà trời giáng mưa to, trong nháy mắt giảm dội tắt trong núi đại hỏa, ngay tiếp theo hắn thuật pháp đều phá sạch. Cái này quá không bình thường, thật tốt thiên làm sao lại hạ lớn như thế mưa đâu? Như sự tại nhân, thành sự tại thiên, không thể cư cầu. Gia Cát Lượng thở dài một tiếng, đi xuống pháp đàn, lẩm bẩm lầu bầu nói thầm, đại diễn toán thuật mất linh, liên tiếp phạm sai lầm, là của ta đạo hạnh không đủ sao? Lần một lần hai còn có thể giải thích, gần nhất lại liên tiếp phạm sai lầm, mắc thêm lỗi lầm nữa, xem ra thiên cơ đã không thể ước đoán. Nếu như thế, ta vừa bắt đầu diễn tính, Lưu Nghị chính là thiên ma tinh lâm phạm, sẽ cho đại hán mang đến tai nạn chuyện, chỉ sợ cũng sai. Gia Cát Lượng thở sâu, trong lòng đống nhiên rộng mở trong sáng, kia một chút khúc mắc cũng tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Đã sai, vậy thì đổi, Lưu Nghị là cái không sai người, khó được minh chủ, ta làm hết sức phụ tá, nhường đại hán bách tính đều được sống cuộc sống tốt. Nói đến đây, Gia Cát Lượng nhãn tình sáng lên, lần nữa giữ vững tinh thần, quạt lông vung lên, kêu lên, truyền lệnh quan. Tại, truyền lệnh, mệnh trung tướng quân binh đều xuất hiện, toàn lực truy kích Tào Tháo, không được nhường Tào Tháo chạy trốn. Vâng. Chương 840, Tào Mạnh Đức, ta Lưu Nghị lâu hầu. Chương 840, Tào Mạnh Đức, ta Lưu Nghị lâu hầu. Ra lệnh một tiếng, thượng phương cốc các lộ đại quân tiếng giết đầy trời, đi theo Tào Tháo đuổi theo. Lúc này, Tào Tháo ra roi thúc ngựa xông lên phía trước nhất, phía trước chính là cốc khẩu, hắn cảm thấy thượng thiên hạ xuống mưa to cứu hắn, như vậy hắn lần này nhất định là hữu kinh vô hiểm, sẽ không ra vấn đề quá lớn. Người mang thiên mệnh, tự nhiên không lo. Giá, giá, giá. Vừa nghĩ đến đây, Tào Tháo nhịn không được quật chiến mã, tốc độ cao nhất lao nhanh. Tiếng vó ngựa tật gấp rút, trong sơn cốc quấn quẩn, xuyên thấu mưa to, truyền đến cốc bên ngoài. Lữ Bố trước hết nhất nghe thấy tiếng vó ngựa, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Tới. Bố trí thường đặt ngựa, ai thả đi Tào Tháo, chúa công chặt đầu của ta, ta trước chặt hai cả nhà đầu. Hắn cầm lấy cung tiễn, tiếp cận sân khẩu, tiếp theo một cái chớp mắt, tại mưa to bên trong, quả nhiên nhìn thấy Tào Tháo giục ngựa phi nước đại đi ra. Mưa to như màn, giữa thiên địa một mảnh tối tăm mờ mịt, dù là Lữ Bố cũng chỉ có thể lờ mờ trông thấy bóng người, từ đó đánh giá ra Tào Tháo vị trí. Hắn cười lạnh, trong mắt lóe lên một đạo đắc ý, cái này nếu là đều để Tào Tháo chạy, hắn Lữ Bố danh tự viết ngược lại. Vừa nghĩ đến đây, Lữ Bố nâng lên cung tiễn nhắm ngay Tào Tháo. Lúc này, Tào Tháo từ trong sơn cốc phi nước đại mà ra, mưa rào xối xả, hắn cũng thấy không rõ lắm tình huống xung quanh, tối tăm mờ mịt thế giới, nước mưa còn mông lung ánh mắt, hắn chỉ biết là xông về phía trước. Loại tình huống này, hắn thấy không rõ lắm tình huống, quân địch cũng thấy không rõ lắm tình huống, tất cả mọi người thấy không rõ lắm, chính là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần xông ra sơn cốc, hắn tựa như cá nhập biển cả, chim bay xuất lồng, tại mưa to hiểm hộ hạ mong muốn đi đâu liền đi đó. Tốc độ cao nhất công kích. Tào Tháo kêu to, lần nữa đập chiến mã ra tốc. Nhưng mà, hắn mới xông ra sơn cốc, đột nhiên, con đường hai lần nhảy ra quân binh, kéo thường đặt ngựa, vừa vặn đem hắn chiến mã trước chân. Vâng. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tào Tháo cả người lẫn ngựa tại nước mưa vũng bùn trên đường lăn ra ngoài, chật vật đến cực điểm. Trong chốc ngắn này, Tào Tháo đầu đều làm động, thậm chí chính mình có bị thương hay không đều không cảm giác được. Hắn chỉ trong lòng hốt hoảng, thầm nghĩ hỏng bét, không nghĩ tới Lưu Nghị lại còn tại sơn khẩu bố trí mai phục. Chẳng lẽ hôm nay hắn là thai kiếp khó thoát? Tào Tháo đầu góc vang ngọng ngọng, ngã xuống đất trong lúc nhất thời vậy mà không có bò lên, nước bùn khét một mặt, lại bị nước mưa cọ rửa, hắn không nhúc nhích giống như chết như thế. Chúa công. Đằng sau Tào Chân, Tào Hưu thấy thế kinh hãi, lập tức ngửa gỗ xông lên phía trước đỡ dậy Tào Tháo. Lúc này Tào Tháo mới lấy lại tinh thần, hướng trên thân xem xét, vậy mà không có thụ thường, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giống to, đại gia cẩn thận, cốc khẩu có mai phục, nhường đại gia đừng có ngừng, toàn quân công kích, lao ra chính là thắng lợi. Tào Hưu cùng Tào Chân thấy thế, cũng lớn tiếng quát khiến đội ngũ xông về phía trước. Những quân binh kia mới nhặt về một cái mạng, lúc này ai còn nhớ được Tào Tháo. Đã Tào Tháo nhường sông, bọn hắn liền sông, lao ra liền có thể cứu sống. Trong lúc nhất thời, đội ngũ trùng trùng điệp điệp xông ra sơn cốc, đội mưa chạy trốn. Tào Tháo lúc này mới lại lên một con ngựa, cao mày nhìn bốn phía một cái, sau đó đem mũ giáp của hắn quăng ra, đối Tào Hưu cùng Tào Chân nói, chúng ta rẽ đường nhỏ rời đi, không nên cùng đại bộ đội xen lẫn trong cùng một chỗ. Tào Hưu cùng Tào Chân trong nháy mắt liền minh bạch Tào Tháo dụ ý, đi theo đại bộ đội, kia tất nhiên sẽ bị trọng điểm chiếu cố, nhưng nếu như lúc này tách ra trốn, tương phản sẽ không có người chú ý tới bọn hắn, như thế mượn mưa to, an toàn cơ hội thoát đi phải lớn rất nhiều. Hai người cũng sẽ mũ giáp gỡ xuống, thoát ly đại bộ đội, cùng Tào Tháo cùng một chỗ hướng bên cạnh tiểu đạo lao ra. Vốn cho rằng tại lớn như thế mưa phía dưới, chuyện này làm được gần nấp mà kín không kẽ hở. Dù sao vừa rồi Tào Tháo rơi thời điểm cảnh tượng mười phần hỗn loạn, không có người nào có thể ở dạng này hỗn loạn cùng trong hoàn cảnh còn có thể phát hiện bọn hắn. Bất quá Tào Tháo nhưng lại không biết, hắn tất cả hành động đều bị Lữ Bố để ở trong mắt. Có chút ý tứ, nếu không phải ta nhìn chằm chằm vào, thật đúng là để các ngươi đục nước béo cò chạy. Lữ Bố cười lạnh, mắt thấy Tào Tháo mấy cái muốn từ bên cạnh tiểu đạo rời đi, hắn dựng cung dẫn tiễn, nhắm ngay Tào Tháo, khóe miệng giơ lên, cái này nếu để cho ngươi chạy, ta liền không họ Lữ. Chết cho ta. Hắn một tiếng khét kêu, kéo cung hết dây như chằng tròn, đối với Tào Tháo chính là một tiễn bắn ra, mong muốn một tiễn đem Tào Tháo bắn nổ. Lưu Nghị tuy nói muốn bắt sống Tào Tháo, nhưng Lữ Bố cảm thấy cái này Tào Tháo vận khí quá tốt, vốn nên là trong sơn cốc bị tiêu chết, vậy mà ra kỳ tích, trời giáng mưa to, cứu được Tào Tháo một mạng. Cái này nếu là bạn nhất nghĩ đến bắt sống, ra lại cái gì kỳ tích, ngược lại làm cho Tào Tháo chạy trốn vậy coi như không có cách nào bàn giao. Lữ Bố là cái người thành thật, cảm thấy không có nắm chắc, liền dứt khoát trực tiếp liền động sát tâm, đem Tào Tháo bắn giết lại nói. Dù sao Lưu Nghị còn nói, bắt sống không được, giết chết cũng được. Lữ Bố tiện thuật thiên hạ vô song, nhưng ở hoàn cảnh như vậy bên trong, vẫn là giảm bớt đi nhiều. Gió to mưa lớn phía dưới, mũi tên phá không mà ra, chấn động lên một mảnh bọt nước, trung quy là xuất hiện sai lầm. Tào Tháo đang lén lén lút lút đào bệnh, đột nhiên một hồi lông tơ dựng ngược, cuồng phong thổi, hắn chiến mã chấn kinh, đúng là móng trước nâng lên, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lữ Bố một tiễn cũng bắn tới. Oeng! Một tiếng nổ vang, máu me tung tóe, mũi tên từ Tào Tháo dưới hông chiến mã cái bụng bên trong xuyên thẳng mà qua, đem chiến mã cho một tiễn bắn nổ. Khí cơ chấn động bên trong, Tào Tháo lần nữa bị lật tung xuống ngựa, lăn xuống trong bụi cỏ. Chiến mã thi thể mảnh vỡ theo sát lấy rơi xuống, thịt nát tung tóe hắn một thân. Ta chết đi sao? Ta chết đi sao? Tào Tháo sợ xanh mặt lại, kinh hồn bạt vía, hai tay điên cuồng ở trên người sờ loạn. Tào Chân cùng Tào Hưu cũng kinh hồn bạt vía, tranh thủ thời gian xuống ngựa điên cuồng nào tới, nhìn thấy Tào Tháo vô sự, hai người mới lại nhẹ nhàng thở ra, đem Tào Tháo cho đỡ dậy. Tào Tháo lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà lại nhặt về một cái mạng, sau đó cười lên ha hả, kêu lên, thiên mệnh tại ta, lão thiên bảo hộ, ai có thể giết ta? Tào Chân cùng Tào Hưu mới mặc kệ Tào Tháo nói nhảm, hai người đem hắn đỡ dậy, vẫn như cũng là kinh hồn bạt vía. Chúa công, chúng ta bị khóa định rồi. Dạng này không phải biện pháp, mời chúa công cùng tử đàn đi trước, để ta làm mồi nhử. Tào Hưu chỉ về đằng trước một đầu đường nhỏ, nói, hai người các ngươi hướng bên kia trốn, ta một người hướng phía trước đi, dẫn ra địch tướng. Tào Tháo nhìn bốn phía một cái này một mảnh tối tăm mở mịt thế giới, thấy không rõ lắm xa xa tình huống, nhưng hắn trông thấy có người hướng bên này xông lại. Xuyên thấu qua màn mưa, lờ mờ có thể thấy được xông lên phía trước nhất cái thân ảnh kia, trong tay cầm lấy một thanh mang tính tiêu chí vũ khí, phương thiên hỏa kích. Tào Tháo trong nháy mắt kinh hãi, biết là Lữ Bố tự mình vào tới. Hắn cắn răng một cái, mạnh mẽ bắt lấy Tào Hưu tay, nói, văn liệt bảo trọng, chúa công bảo trọng. Tào Hưu ô quyền, thấy chết không sờn, lại nhìn về phía Tào Chân, nói, tử đan, chúa công liền giao cho ngươi. Tào Chân gật đầu, lôi kéo Tào Tháo liền đi. Tào Hưu cũng nghiêm túc, quăng lên chiến mã liền hướng một bên khác điên cuồng chạy trốn. Lữ Bố lanh binh đánh tới, nhìn thấy Tào Hưu giục ngựa phi nước đại, màn mưa phía dưới không thấy những người khác ảnh, hắn cẩn thận quan sát, cũng không biết cái kia có phải hay không Tào Tháo, liền lại nhấc cung liền bắn. Hưu, một tiếng bắn ra, chính giữa vậy sẽ phía sau lưng, tiếng mưa gió bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, liền trông thấy vậy sẽ xoay người rơi. Đi xem một chút. Lữ Bố đại hỉ, mệnh lệnh binh sĩ đi thăm dò nhìn, hắn lại không có đắc ý, mà là mang đám người hướng trước đó vị trí kia tiến lên. Mưa to cọ rửa mặt đất, Lữ Bố tới vị trí kia thời điểm, chỉ nhìn thấy đầy đất vỡ vụn xác ngựa, cũng không thấy Tào Tháo bóng người. Rất nhanh, một sĩ binh chạy như bay đến, hét lớn, báo, người kia không phải Tào Tháo. Cái gì? Lữ Bố giận dữ, trong mắt đều phồng lên, trừng to mắt hướng nhìn bốn phía, mưa to gió lớn, cỏ cây không lưng, chính là không thấy bóng dáng. Trên mặt đất cũng không có lưu lại vết tích, chẳng lẽ Tào Tháo thật lại chạy trốn phải không? Lục soát, tìm kiếm cho ta. Tào Tháo không có khả năng trốn xa đảo sâu ba thước cũng phải cho ta tìm tới hắn. Lữ Bố giận dữ, hạ lệnh binh sĩ hướng nơi xa lục soát. Mà lúc này, Tào Tháo cùng Tào Chân ngược lại là mượn mưa gió hiểm hộ, lại đi thượng phương cốc trong núi ẩn nút trở về. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, Lưu Nghị chính là suy nghĩ nát óc đều sẽ không nghĩ tới, ta Tào Tháo lại về thượng phương cốc. Chờ bọn hắn đại quân đuổi theo ra đi, chúng ta cũng liền an toàn, đến lúc đó lại rút lui, ai cũng bắt không được ta. Tào Tháo lôi kéo Tào Chân, hai người như chó đồng dạng tại trong bụi cỏ chật vật hướng trong núi bò. Bất quá lúc này Tào Tháo tâm tình lại rất nhẹ nhàng, đang khi nói chuyện còn có chút đắc ý nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh âm từ hắn phía trước mấy bước địa phương xa truyền đến, nhường Tào Tháo hồn đều kém chút dọa bay ra thân thể. Ai nói ta suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến. Tào Mạnh Đức, ta Lưu Nghị ở chỗ này lâu hầu. Tào Tháo giật nảy cả mình, đột nhiên ngẩng đầu, sau đó như bị sét đánh. Chỉ thấy, chỗ hắn ở, bốn phương tám hướng, sớm đã bị Lưu Nghị mang theo mấy trăm nhân mã đoàn đoàn bao vây, mà Lưu Nghị liền đứng tại hắn ngay phía trước, trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm hắn. Chương 841, chương lô đầu hàng chương 841, chương lô đầu hàng Lưu Nghị. Tào Tháo trừng to mắt, trong con ngươi tràn đầy chấn kinh cùng tuyệt vọng. Lưu Nghị vậy mà tại nơi này, hơn nữa tinh thần mười phần, tuy nói nhìn có chút suy yếu, nhưng chỗ nào giống như là trọng thương, sắp chết, một chân bước vào quỷ môn quan dáng vẻ. Quả nhiên, Tào Tháo không nguyện ý nhất nhìn thấy chuyện đã xảy ra. Lưu Nghị trước đó muốn chết bộ dáng, quả nhiên đều là diễn. Hán tử vừa mới bắt đầu liền rơi vào Lưu Nghị kế sách, Lưu Nghị đích thật là cố ý truy đến nhai đỉnh trong núi đập tử bên trong bị vây giết, trọng thương, thậm chí ngay cả 30 vạn đại quân tổn thất nặng nề, cũng đều là Lưu Nghị trong kế hoạch một vòng. Thật ác độc một người. Tào Tháo cảm thấy mình đã coi như là đủ hung ác, thà rằng hắn phụ người trong thiên hạ, không gọi người trong thiên hạ phụ hắn, không nghĩ tới Lưu Nghị so với hắn ác hơn. Vì để cho hắn Tào Tháo mắc lửa, không chỉ là 30 vạn đại quân, thậm chí là 4000 phi hùng quân, ngay cả Lưu Nghị chính mình đều có thể dùng để làm mồi nhử, dùng để tiêu hao, trọng thương. Ha ha, ha ha ha. Trong mưa to, Tào Tháo thất hồn lạc phách đống nhiên cười ra tiếng. Phục, ta phục, thua ở ngươi Lưu Nghị trong tay, ta không oan uổng. Tào Tháo thở dài một tiếng, sau đó liền chán nản ngồi tại trên một tảng đá ngẩn người, tùy ý mưa to mông lung hai mắt. Thua, là thật thua, lần này không có bất kỳ cái gì quay lại khả năng. Tào Tháo vốn cho rằng có thượng thiên tương trợ, hắn hôm nay cũng biết hữu kinh vô hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là tính sai, vậy mà chính mình chủ động chui vào Lưu Nghị trước mặt, đưa tới cửa. Đồng nhiên, Tào Tháo rút ra bên hông bảo kiếm, liền hướng trên cổ lao đi lên. Nhưng mà, tay hắn mới nâng lên, chỉ nghe ken một tiếng, bảo kiếm liền bị đánh bay ra ngoài. Tự sát? Không phải đại trượng phu hành vi. Tào Tháo, ngươi liền chút tiền đồ này, ta nếu là ngươi, thua cũng có thể thản nhiên đối mặt, đơn giản là chính mình con đường kia đi không thông, đổi một đầu không được sao? Tào Tháo một mặt cười thảm, nhìn Lưu Nghị một cái, ngươi thắng, ngươi nói thế nào đều là đúng. Lúc này, Lữ Bố, Lưu Bị mấy người cũng đều chạy tới, Tào Tháo bị tất cả mọi người vây vào giữa. Lưu Nghị đứng chắp tay, nhìn chằm chằm Tào Tháo, lớn tiếng hỏi, Tào Tháo, ngươi hàng không? Tào Tháo cười ha ha, muốn chém giết muốn dốc thịt, nghe từ tôn liền. Bây giờ chiến bại bị bắt, cùng lắm thì chết. Lưu Nghị cũng là không nghĩ tới Tào Tháo lại còn có lấy cái chết làm do ý chí ý tứ, vậy mà không đầu hàng. Muốn chết, nào có dễ dàng như vậy. Bắt lại cho ta. Ra lệnh một tiếng, liền có thân binh tiến lên, đem Tào Tháo trói vô. Lưu Nghị, có thể mau giết ta. Mau giết ta. Sĩ có thể giết, không thể đủ. Lưu Nghị, giết ta. Tào Tháo giống to, thậm chí mong muốn cắn lưỡi tự sát, bất quá bị Lưu Nghị nhìn thấu, đem hắn ngăn cản. Giết ngươi. Lưu Nghị cười lạnh, trong mưa gió, hắn đứng nghiêm, thanh âm xuyên thấu màn mưa, Tào Tháo, ngươi không tuân theo thiên tử, không theo chiếu mệnh, tụ chúng như phản, làm thiên hạ loạn lạc. Năm đó, ngươi bình định Hoàng Cân có công, thậm chí ngươi liên kết thập bát lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác cũng vẫn có thể xem là anh hùng cử chỉ, nhưng Đổng Trác diệt sau, ngươi cắt cứ một phương, tàn sát Từ Châu, hai họa vô số dân chúng, lại về sau không biết hối cải, tại Kinh Châu phóng hỏa đổ nước, khiến vô số dân chúng nộ hại, ngươi tội ác tày trời, há có thể chết đi cho xong. Tào Tháo trầm mặc, hắn đứng ở nơi đó, nghiêng đầu 45 độ nhìn trời, chỉ dùng khỏe mắt dư quang quét đến Lưu Nghị, mười phần không phục. Lưu Nghị âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tuổi già đều hẳn là đại hán bách tính thứ tội, ta muốn ngươi cải tạo lao động, nhận biết sai lầm, đền bù chịu tội. Nói xong, Lưu Nghị vung tay lên, sai người đem Tào Tháo, Tào Chân, Tào Hưu cùng một chỗ cầm xuống. Trước bắt giam, về Lạc Dương về sau, do thiên tử hạ chiếu xử trí. Lưu Nghị nói rằng, các tướng lĩnh mệnh, bắt đầu kết thúc công việc chiến trường. Gia Cát Lượng lúc này mới chạy đến, nhìn thấy Tào Tháo bị bắt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đối Lưu Nghị xá dài hành lễ, nói, may mắn chúa công sớm dự phòng, nếu không hôm nay thả đi Tào Tháo, đều là lượng chi tội vậy. Lưu Nghị cười cười, nói, Khổng Minh không muốn tự trách, cái này ai có thể nghĩ tới thượng thiên không biết xấu hổ như vậy, vậy mà cưỡng ép rơi xuống mưa lớn như vậy đến. Thượng thiên. Gia Cát Lượng như có điều suy nghĩ, hắn một mực nghi hoặc cái này mưa làm sao tới, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác kỳ quặc. Bất quá rất nhanh, Gia Cát Lượng liền cười nói, thượng thiên trung quy là nhường chúa công nắm Tào Tháo, đại hán thiên hạ sắp an bình, lại không bình qua. Đúng vậy a. Lưu Nghị thở dài một tiếng, đoạn đường này đi tới, hắn như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng vẫn là đi tới bờ bên kia. Đại hán nhất thống, rất nhiều chuyện liền có thể buông tay đi làm. Bất quá, trước đó, kia cái gì Mặc Gia tiên môn nhất định phải tiêu diệt. Loại này đảo loạn thiên đạo, can thiệp thế tục lực lượng tuyệt đối không thể lại để cho bọn hắn tồn tại. Lưu Nghị khẽ mắt hiện lên một đạo hàn quang, liền chuẩn bị thu binh trở về. Lúc này, một tên tiểu binh từ đằng xa chạy tới, lớn tiếng bẩm báo, chúa công, bên ngoài có một người tự xưng Trương Lỗ, cầu kiến chúa công. Lưu Nghị sững sờ, sau đó cười nói, suýt nữa quên hắn. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, mưa quá lớn, về trước doanh, nhường Trương Lỗ tới doanh địa thấy ta. Vâng. Đám người lĩnh mệnh, đem Tào Tháo bọn người trói lại, trở lại ra cắt lượng tại Thượng Vương cốc doanh địa. Lúc này, mưa đã dần dần thu nhỏ, đám người đổi một bộ quần áo, tại trong đại trướng vào chỗ. Trương Lỗ bị người mang vào đại trướng, nhìn thấy Lưu Nghị, trước quỳ xuống hành lễ, nói, tội thần Trương Lỗ, khấu kiến thừa tướng. Lưu Nghị nhìn chằm chằm Trương Lỗ, giống như cười mà không phải cười, cũng không nói chuyện. Trong đại trướng yên tĩnh đến cực điểm, bầu không khí cũng biến thành khẩn trương cùng đè nén. Trương Lỗ quỳ tại đó, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy nhịp tim dần dần gia tốc, hô hấp cũng biến thành dần dần khó khăn. Hắn bỗng nhiên phát hiện trước đó hắn có chút quá tự tin, coi là chỉ cần hắn đầu hàng, Lưu Nghị liền có thể đối với hắn lấy lễ để tiếp đón, thậm chí nhường hắn làm khách quý. Hiện tại xem ra, hắn là mong muốn đơn phương. Lưu Nghị hiện tại đã là đại hán lực lượng cường đại nhất, Tào Tháo đều bị hắn bắt sống, có thể nói, toàn bộ đại hán lại không ai có thể cùng tranh tài. Mà hắn Trương Lỗ, dường như đã mất đi vừa bắt đầu liền có át chủ bài, hắn hiện tại đối Lưu Nghị tới nói, giá trị còn lâu mới có được lấy trước như vậy lớn. Thậm chí bởi vì lúc trước duy trì Tào Tháo, tại Ngai Đình đối Lưu Nghị độc thủ, hắn hiện tại thật là mang tội chi thân. Làm không tốt Lưu Nghị một cái không cao hứng, đem hắn kéo ra ngoài chặt cũng có thể. Gấp gáp. Trương Lỗ khỏe miệng giật một cái, đột nhiên hối hận lúc này tới đầu hàng. Nhưng tới đều tới, còn có thể trở về phải không? Hắn chỉ có thể quỳ ở nơi đó, trừng mắt Lưu Nghị nói chuyện. Có thể Lưu Nghị không nói lời nào, những người khác cũng không nói chuyện, không khí ngột ngạt. Trương Lỗ thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập tại phanh phanh rung động. Ngay tại Trương Lỗ khẩn trương tới cơ hồ không thể thở nổi thời điểm, Lưu Nghị rốt cục mở miệng nói chuyện. "Trương Lỗ, tại." Trương Lỗ tranh thủ thời gian trả lời, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nói chuyện liên tốt, không phải trầm mặc có thể đem người bất điên. Lưu Nghị cười nhạt một tiếng, nói, "Trước đó hai ta lần viết thư cho ngươi, để ngươi quy thuận triều đình, theo ta xuất chinh Đông Lô, nhưng đều bị ngươi cự tuyệt. Ngươi thậm chí còn cấu kết Tào Tháo cùng Mặc Gia, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trước đó trong sơn cốc cơ hồ muốn ta tính mệnh, hiện tại ngươi tới đầu hàng. Ngươi cảm thấy ta có thể tiếp nhận sao?" Lời này vừa ra, Trương Lỗ như rơi vào hầm băng. Tranh thủ thời gian hung hăng dập đầu, kêu lên, "Trương Lỗ có tội. Trương Lỗ có tội."
Chương 842, Tiên Sơn Mạt Lộ. Chương 842, Tiên Sơn Mạt Lộ. Ngươi đương nhiên có tội. Lưu Nghị lạnh lùng hừ một cái, chỉ vào Trương Lỗ nghiêm nghị nói, ngươi quá tự đại. Ngươi cho rằng bằng vào Ích Châu thuộc đạo nơi hiểm yếu liền có thể ngăn trở ta triều đình thiên minh, ngươi liền có thể tại Hán Trung xưng vương, ngươi liền có thể cùng ta có kẻ mặc cả. Ngươi hôm nay tới đầu hàng, đơn giản là nhìn thấy Tào Tháo bị ta chỗ bắt, bị hù dọa mà thôi. Tào Tháo nếu như không bị bắt, ngươi sẽ đầu hàng sao? Ngươi còn có thể cùng hắn cùng một chỗ đối kháng triều đình, đối kháng thiên binh, tạo thành nhiều ít ta Đại Hán tinh nhuệ tổn thất, ngươi tội ác tại trời. Lưu Nghị thanh âm nghiêm khắc, chấn như lôi điện lớn, Trương Lỗ càng là kinh hồn bạt vía, mồ hôi rơi như mưa, thân thể đều đang phát run. Hắn vẫn thật là nghĩ như vậy, hắn thấy cái gì Đại Hán quốc sư, nào có hắn tại Hán Trung là vua Tiêu Dao tự tại. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn sai, sai vô cùng. Chẳng lẽ Lưu Nghị muốn giết hắn? Trương Lỗ khoẹt miệng giật một cái, một cỗ không nói ra được sợ hãi tự nhiên sinh ra. Hắn cảm thấy cái này nếu là đổi lại hắn là Lưu Nghị, tuyệt đối sẽ không có ý khác, coi như không lôi ra đi chặt, cũng muốn nhường hắn lột một lớp ra. Thần biết tội. Trương Lỗ đem đầu dán tại trên mặt đất, đã không dám nâng lên nửa điểm. Biết tội? Ngươi thật biết tội sao? Lưu Nghị thanh âm càng phát ra nghiêm khắc, Trương Lỗ quỷ đều có thể cảm nhận được Lưu Nghị một đôi mắt như lợi kiếm đồng dạng nhìn chằm chằm hắn. Thật biết tội. Trương Lỗ giật đầu, lớn tiếng trả lời. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lưu Nghị thanh âm dịu đi một chút, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Trương Lỗ thoáng tưởng tượng, cuối cùng minh bạch Lưu Nghị dụng ý, hắn vội vàng nói, thần bằng lòng lập công chủ tội, linh thừa tướng thiên binh tiến đánh Mặc Gia Tiên Sơn, nhường Mặc Gia tại Đại Hàn biến mất. Tốt. Lưu Nghị đại hỉ, lúc này mới đứng dậy, nhanh chân đi tới Trương Lỗ trước người, đem hắn nâng đỡ. Trương tướng quân xin đứng lên, ta đã sớm nghe nói ngươi chính là Thiên Sư đạo Trương Nói Lăng cháu trai, kỳ thật ta đối Trương Nói Lăng lão nhân gia đã sớm ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có thể có được Trương tướng quân trợ giúp, cũng coi là toàn ta một cọc tâm nguyện. Trương Lỗ nào dám đứng dậy. Lưu Nghị tha hắn, hắn khóc ròng ròng, tranh thủ thời gian lại quỳ lạy dập đầu, khóc lớn tiếng nói, Trương Lỗ có tài đức gì, thừa tướng mang trong lòng tứ hải, đại nhân đại lượng, Trương Lỗ hổ thẹn. Lưu Nghị đem hắn kéo lên, hướng mọi người nói, có ai không, hôm nay trước không trở về, sắp xếp yến tăng quân, là Trương Lỗ tướng quân bày tiệc mời khách, ly rượu mất ân cửu. Vâng. Đám người cùng một chỗ ứng thanh, liền tại thượng phương cốc an bài tiệc rượu, đại thưởng tăng quân. Không bao lâu, gió ngừng mưa nghỉ, mặt trời ngã về tây, bầu trời xuất hiện một đạo sán lạn cầu vồng, đám người tranh nhau quan sát, ngay tại trên sơn cốc đón cầu vồng cùng trời chiều yến ẩm. Qua ba ly rượu, đã thấy thượng phương cốc bên ngoài, một ngựa quân mã phi tốc mà đến. Đi đầu một người, cả người là máu, cầm trong tay trường thương, mang theo một cỗ thi thể dục ngựa phi nước đại. Sớm có quân sĩ đến đây, lớn tiếng bẩm báo, chúa công, Triệu Vân Triệu tướng quân tới. Thử Long tới. Lưu Nghị manh kinh, tranh thủ thời gian đứng dậy ra doanh đi đón. Ngày đó tại Nhai đỉnh tục đạo bên trong giết đến cấp trên, Triệu Vân đơn thương độc mã giết vào trong vạn quân muốn đi lấy địch tướng đầu người, Lưu Nghị cũng không kịp đi trợ giúp, cũng không biết là hung là cát, hiện tại cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Triệu Vân vậy mà thật giết ra khỏi chúng đây, còn một đường hướng thượng phương cốc tới. Thử Long. Tại đại doanh bên ngoài, Lưu Nghị tiếp vào Triệu Vân, chỉ thấy Triệu Vân máu me khắp người, trường thương phía trên chọn một cỗ thi thể, phi mã thẳng đi vào Lưu Nghị phía trước, chọn thi thể trực nhảy xuống ngựa, đối Lưu Nghị bài nói, chúa công. Triệu Vân may mắn không làm được bệnh, chém giết địch tướng Điền Phong, ta đem hắn thi thể mang về. Nói, hắn đem thi thể ném xuống đất, Điền Phong đã sớm chết đến mức không thể chết thêm, rơi đụng một tiếng, liền máu cũng không có. Lưu Nghị nhìn Điền Phong một cái, cũng là không cảm thấy thế nào, loại này ngoan cố phần tử, chết thì cũng đã chết rồi, không quan trọng. Chỉ là lúc này Điền Phong đã chết nhanh một ngày, thi thể đã sớm không còn lấp lóe, đã không thể nhặt, có chút đáng tiếc. Bất quá khi đó Lưu Nghị nhường Triệu Vân mang về thi thể cũng không phải là vì nhặt thuộc tính, chỉ là lo lắng Triệu Vân bởi vì Bạch Mã Nghĩa tổng cái chết nghĩ quẩn, trên chiến trường chém giết đến chết. Hiện tại xem ra, cuối cùng cũng không tệ lắm kết quả. Điền Phong loại người này chết cũng không hối cải, tội ác tày trời, đem đeo đầu, thi thể ném trong bãi tha ma. Lưu Nghị hạ lệnh, sau đó lôi kéo Triệu Vân tiến doanh. Hôm nay bắt đến Tào Tháo, chính là thiên đại hỷ sự, mấy ngày liên tiếp, đại quân mỏi mệt, tối nay chúng tướng yến ẩm, đại thưởng tăng quân, chư tướng nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chấn chỉnh lại, tái chiến Mai Đình, tiêu diệt Tào Tháo dư đảng. Chúng quân vui mừng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, Nhai Đình, Lưu Nghị 30 vạn đại quân tan tác, tàn binh bại tướng rút khỏi Nhai Đình, trốn về Ung Châu. Quách Gia lãnh binh một lần nữa chiếm lĩnh Nhai Đình, cùng tự thụ bọn người bố trí phòng ngự, chuẩn bị tái chiến. Tả Từ tại ban đêm bị Lữ Bố một tiếng bắn nổ cánh tay, thành cụt một tay đạo trưởng, ngay tại Nhai Đình nghỉ ngơi chữa vết thương. Chiến trường quét sạch xuống tới, tuy nói tổn thất không nhỏ, nhưng cũng coi là đại hoạch toàn thắng, thu hoạch vô số quân giới đổ quân lu. Chỉ là Quách Gia cũng không vui vẻ, ngược lại là tâm sự nặng nề, giống như bị một tòa núi lớn đè ép, buồn bực đến hoảng, không ra được khí. Hắn đứng tại Nhai Đình thành tường, bắt nhìn Đông Châu. Tào Tháo truy đuổi Lưu Nghị đi lâu như vậy mà vẫn chưa về, thật sự là nhường hắn trong lòng bất an, an không biết bị. Đột nhiên, một hồi cuồng phong đất bằng mà lên, đem Nhai Đình thành bên trong viết Tào chữ xoáy kỳ thổi đoạn. Chúng quân báo cáo đi lên, Quách Gia cả kinh thất sắc, sắc mặt khó coi tới cực điểm, lập tức đi tìm Tả Từ bọn người hỏi thăm. Trong thành bỗng nhiên nổi lên một hồi gió lớn, thổi đoạn chủ xoáy đại kỳ, này chủ chuyện gì? Quách Gia thanh âm đều có chút phát run, đã sớm không bình tĩnh. Hắn thân làm mưu trí chi sĩ, có thể nào không rõ cái này ảo diệu bên trong? Chỉ là hắn không dám thừa nhận, không nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy, lúc này mới tìm Tả Từ cùng tự thụ tìm kiếm an ủi. Tả Từ cùng tự thụ sắc mặt cũng là khó coi, mày nhăn lại, cái chán đều bận thành chữ xuyên. Tào tướng quân truy sát Lưu Nghị đã lâu, hiện tại vẫn chưa về, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít.
Tả Từ thở dài một tiếng, cuối cùng bắt đầu không thể không đối mặt hiện thực, nói rằng, đều nói giặc cùng đường chớ đuổi, Tào tướng quân lần này sợ là gặp phải nguy hiểm. Tự Thụ đột nhiên đứng dậy, nghẹn ngào kêu lên, như thế nên làm thế nào cho phải? Quách Gia càng là mất hồn mất vía, trực tiếp liền hướng bên ngoài sông, ta dẫn người đi tiếp ứng chúa công. Nhưng mà, mới đi chưa được hai bước, liền có binh sĩ vội vàng đến báo. Báo: Địch tướng Bàng thống lĩnh Định Quân Sơn một tuyến đại quân 30 vạn, Trần Thương một tuyến đại quân 30 vạn, tổng cộng 60 vạn đại quân đến đây Nhai đỉnh trợ giúp, đại quân đã đến Nhai đỉnh ngoài 30 dặm. Quách Gia mênh kinh, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ bản chân tâm bay thẳng đỉnh đầu, đầu óc ông một tiếng, mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu. Phùng Hiếu: Tự Thụ thấy tình huống không đúng, mau tới trước đem Quách Gia đỡ lấy. Đã thấy, Quách Gia sắc mặt trắng bệnh, cái trán tràn đầy mồ hôi lớn như hạt đậu, khóe miệng lại có máu. Phùng Hiếu: Ngươi đây là có chuyện gì? Tự Thụ chấn kinh, lập tức cảm giác có chút luống cuống tay chân, mau đem Quách Gia đỡ trở về ngồi. Quách Gia khoát khoát tay, giãy giụa lấy còn muốn đi ra ngoài, nói rằng, bản thống lãnh binh 60 vạn vây quanh ngai đỉnh, chúa công nguy hiểm, chúa công nếu là có chuyện bất trắc, thiên băng địa liệt đang ở trước mắt. Ta phải đi tiếp ứng chúa công. Tự Thụ cái trán cũng tận là mồ hôi, hắn há có thể không biết rõ cục diện bây giờ nguy hiểm. Tào Tháo không có đi truy Lưu Nghị ngược lại cũng dễ nói, chỉ cần Tào Tháo tại, hết thảy đều còn có thể, nhưng là hiện tại, chỉ sợ xấu nhất tình huống sắp xảy ra. Nhưng tình huống trước mắt căn bản không phải bọn hắn có thể xử lý được. Tự Thụ nhìn về phía Tả Từ, mong muốn hỏi một chút Mặc Gia Tiên Sơn là cái thái độ gì, nhưng mà còn chưa lên tiếng, Tả Từ lại trước đứng dậy, đi ra phía ngoài. Làm tốt chuẩn bị xấu nhất ta, Tào tướng quân, chỉ sợ không có. Tiếng nói rơi, Tả Từ đã đi ra khỏi phòng, thẳng rời đi Nhai đỉnh, về Mặc Gia Tiên Sơn đi. Cái này, Phúc nhìn thấy Tả Từ đi được như thế quyết tuyệt, Quách Gia cuối cùng không có nhịn xuống, một ngụm lao huyết phun tới, trong mắt nâng lên, thống khổ miệng lớn thở dốc, dường như chỉ còn lại có một ngụm cuối cùng khí. Chương 843, Tào Tháo sau cùng tưởng niệm. Chương 843, Tào Tháo sau cùng tưởng niệm. Một đêm này, Tào Tháo trôi qua rất khó chịu, hắn không ăn không uống, tựa hồ là mong muốn tuyệt thực. Lưu Nghị sáng sớm nghe được tin tức này chỉ là cười cười, cũng không có để ở trong lòng, chỉ là sau khi cơm nước no nê, mang theo một cái bánh đi vào giam giữ Tào Tháo lều vải. Tào Tháo lúc này quần áo không chỉnh tề, tóc rối tung, trong vòng một đêm giản mua không ít, tóc trắng cũng nhiều hơn rất nhiều. Nhìn thấy Lưu Nghị đến, hắn chỉ lạnh lùng hừ một cái, đem đầu nhìn về phía lều vải nơi nhỏ lánh. Lưu Nghị nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, đem bánh cũng đặt ở phía trên, sau đó mới nhìn Tào Tháo nói rằng, thế nào, nghe nói ngươi vẫn là mong muốn tự sát. Hừ. Tào Tháo ngẩng đầu, hơi có anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Lưu Nghị không chút hoang mang ngồi xuống, hỏi, Tào Tháo, ta hỏi ngươi, ngươi đến tuột cùng là phản tặc, vẫn là đại hán trung thần? Tào Tháo trong con ngươi quang mang lóe lên, nói, ta đương nhiên là đại hán trung thần, làm gì hỏi lại. Lưu Nghị gật gật đầu, cười nói, nếu là đại hán trung thần, thiên tử lời nói, ngươi nghe sao? Tào Tháo lại là lạnh lùng hừ một cái, rốt cục khinh thường nhìn về phía Lưu Nghị, nói, đến tuột cùng là thiên tử lời nói, vẫn là ngươi Lưu Nghị lời nói, ngươi biết, ta biết, trời biết, cũng biết. Câu trả lời này Lưu Nghị cũng không ngoài ý muốn, hắn cười nói, đã ngươi là đại hán trung thần, thiên tử muốn gặp ngươi, ngươi gặp hay là không gặp? Tào Tháo trầm mặt một hồi, mới lên tiếng, đã là thiên tử muốn gặp ta, ta tự nhiên nghe lệnh. Lưu Nghị gật đầu, cười nói, có thể ngươi bây giờ cái dạng này, còn thế nào đi gặp thiên tử? Chỉ sợ ta còn không có khải hoàn hồi triều, ngươi liền đã chết, chẳng lẽ ta muốn dẫn thi thể của ngươi đi gặp thiên tử? Đây cũng quá đại bất kính. Nói đến đây, Tào Tháo mới quay đầu nhìn về phía Lưu Nghị, cặp mắt kia vẻ mặt sắc bén, khóe miệng run run, một hồi lâu mới hỏi, ngươi muốn dẫn ta đi gặp thiên tử? Đương nhiên. Lưu Nghị cười nói, ngươi đã nói ngươi là trung thần, ta tự nhiên muốn dẫn ngươi đi thấy thiên tử, mà thiên tử cũng muốn gặp ngươi, nhìn một chút cái này vì đại hán, chinh chiến phấn đấu nhiều năm Tào Mạnh Đức đến tuột cùng là anh hùng phương nào. Nói xong, Lưu Nghị đứng dậy, đi ra phía ngoài, đi tới cửa, mới lên tiếng, tương lai trên sử sách là biết, Tào Tháo chính là hán tặc phản địch, vẫn là viết Tào Tháo là đại hán trung thần, liền nhìn ngươi lựa chọn thế nào, ta tin tưởng một cái liền thiên tử cũng không nguyện ý đi gặp người, không thể nào là đại hán trung thần. Nói xong, Lưu Nghị bước nhanh mà rời đi, chỉnh binh chuẩn bị giết trở lại Nhai đỉnh. Mà trong lều vải, Tào Tháo ánh mắt lóe ra thần sắc thống khổ. Xem hắn cái này phấn đấu cả đời, tự nhiên là vì đại hán, vì thiên tử, hắn Tào Tháo không phải trung thần, ai còn có thể là trung thần? Lưu Nghị, hắn có thể là trung thần? Tào Tháo ánh mắt đột nhiên sáng lên, hắn dường như tìm tới sống tiếp lý do. Hiện tại, tứ hải quy nhất, Lưu Nghị như mặt trời ban trưa, lúc này chính là trời tử nhất là thời điểm nguy hiểm. Lưu Nghị tất nhiên sẽ sử dụng các loại thủ đoạn, từ phía trên tử thủ bên trong cấp đoạt đế vị. Mà Lưu Nghị thân làm Lưu gia người, lại là thiên tử thúc công, hoàng thất quý tộc, chỉ cần thiên tử vừa chết, Lưu Nghị liền có thể thuận lý thành chương trở thành tân đế. Thiên tử nguy hiểm. Tào Tháo cảm thấy Lưu Nghị khẳng định sẽ thi quân đoạt vị, mà hắn Tào Tháo đã cùng Lưu Nghị đấu cả một đời, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lên trời tử gặp nạn? Không, là tuyệt đối không thể. Tào Tháo đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy mình còn có sứ mệnh không có hoàn thành. Đã muốn ta đi gặp thiên tử, vậy ta nhất định phải lưu tại thiên tử bên người, để ngươi không thể tùy tiện đạt được. Vừa nghĩ đến đây, Tào Tháo lập tức chạy đến trước bàn, từng ngụm ăn. Đói bụng một thiên nhất đêm, hắn thật sắp đói choáng. Lưu Nghị tại phía trước chỉnh đốn quân mã, tam quân đầy đủ, liền phải xuất phát. Binh sĩ đến báo, Tào Tháo ăn cơm. Lưu Nghị cười ha ha, cái này lao đăng, quả nhiên là cái kiêu hùng, sợ là kìm nén hỏng muốn cùng ta đấu đến cùng, bất quá, nào có sự tình đơn giản như vậy. Truyền mệnh lệnh của ta, đem Tào Tháo mang đến Trường An, chặt chẽ trông giữ, chưa ta cho phép, không cho phép bất luận kẻ nào tham thủ. Vâng. Lưu Nghị nói cho hết lời, lại nghĩ tới một sự kiện, liền lại tự mình đi đưa Tào Tháo. Lúc này, Tào Tháo đang bị một nhóm lớn binh sĩ hộ tống ra doanh, nhìn thấy Lưu Nghị, Tào Tháo tự nhiên là không có tốt ánh mắt. Lưu Nghị cũng không quan tâm, đi thẳng tới Tào Tháo trước người, nói rằng, dưới mắt đại cục đã định, Ích Châu Bình Định đang ở trước mắt, có một việc, ta muốn ngươi giúp một chút. Không giúp. Tào Tháo chỉ nhìn Lưu Nghị một cái, liền đem mặt quay hướng một bên khác. Cảm giác giống như là cái quật cường tiểu lão đầu, đang giận. Lưu Nghị cười một tiếng, cũng không thèm để ý, nói rằng, ngươi đã bị bắt, nhưng Bách gia, tự thụ bọn người còn tại Nhai Đỉnh, dưới mắt đại cục đã định, ta không muốn lại có đao binh gặp nhau tình huống. Tuy nói ngươi bộ hạ quân binh đều là Trương Lỗ nhân mã, mà Trương Lỗ cũng đã đầu hàng, hiện tại Quách gia cùng tự thụ tương đương với cũng là người cô đơn, vô binh có thể dùng, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể viết thư một phòng, để cho bọn họ tới hàng, miễn cho đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên, chết hay cũng không tốt. Nói lên Quách gia cùng tự thụ, Tào Tháo sắc mặt mới xuất hiện chấn động. Hắn thở sâu, đứng tại kia, một hồi lâu mới mở miệng, cầm giấy bút đến. Lưu Nghị vung tay lên, sớm có binh sĩ đưa lên giấy bút, Tào Tháo ngay tại trên mặt đất viết sách một phòng, giao cho Lưu Nghị. Hắn rốt cục nhìn thẳng vào Lưu Nghị, không chỉ có hai tay dâng lên thư, còn cho Lưu Nghị không lưng hành lễ, dùng giọng khẩn cầu nói, phụng hiếu thân thể có bệnh, một mực không tốt, còn mời thừa tướng thông cảm chiếu cố. Lưu Nghị biểu lộ cũng nghiêm túc lên. Tuy nói là địch nhân, nhưng trên thực tế Lưu Nghị chưa bao giờ coi bọn họ là qua địch nhân, đặc biệt là Quách gia, tuy nói có lúc nhắc lên liền rất tức giận, hận không thể đem đẻ chết, nhưng bây giờ, loại tâm tình này đã không có, hắn cũng là mong muốn Quách gia sống thật khỏe. Biết. Lưu Nghị chỉ nói ba chữ liền quay người rời đi, cũng không dám hứa chắc cái gì. Dù sao Quách gia sớm chết rồi. Lưu Nghị đến, nhường Quách Giang lịch thiên cải mệnh, sống lâu nhiều năm như vậy, chỉ là đáng tiếc, dị thời không trong lịch sử, Quách gia là chết bệnh, cùng Tôn Sách bị Vu Cát hại chết khác biệt. Vu Cát chính là cái này Mặc gia tiên môn một viên, có thể nói, dị thời không trong lịch sử Tôn Sách là bị Mặc gia tiên môn cải mệnh giết chết, vì thuận theo thiên ý mà Quách gia, thân làm thiên mệnh chỗ một phương, lại tráng niên mất sớm, không phải thiên không cứu hắn, mà là thân thể của hắn kia bệnh thần tiên cũng có cứu. Cho nên hiện tại, Tôn Sách còn sống được thật tốt, nhưng là Quách gia thân thể bản thân nhân tố tồn tại, có bệnh chính là có bệnh, ở thời điểm này hắn là bởi vì Tào Tháo binh bại, lại lấy được không ít trí giả tương trợ, nghỉ ngơi đến khá hơn một chút, ăn chút Mặc gia cho đang dược, mới kéo dài mạng sống đến nay. Trước đó đi theo Tào Tháo thời điểm Quách gia liền một mực không có phát huy ra vốn có thực lực, tồn tại cảm rất thấp, cơ hồ không có xuất trận chiến đấu, coi như mấy lần ra tay, cũng xa không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Xem ra đây cũng là Quách gia một mực có bệnh mang theo, không có thể phát huy ra thực lực kết quả. Mà bây giờ, Quách gia thân thể chỉ sợ cũng nọ mạnh hết đà. Lưu Nghị cau mày, không khỏi tăng tốc bước chân, hắn mơ hồ cảm thấy, làm không tốt Quách gia nhanh không có. Mắt thấy Lưu Nghị rời đi, khó được, Tào Tháo đối với Lưu Nghị bóng lưng, 90 độ khom lưng hành lễ, thẳng đến Lưu Nghị biến mất trong tầm mắt, hắn mới lên xe chở tù, bị áp giải tiến về Trường An. Bên này, Gia Cát Lượng đám người đã chuẩn bị kỹ càng đội ngũ. Trương Lỗ, Dương Nhậm, Dương Ngang cũng tại, liền chờ Lưu Nghị trở về. Lưu Nghị trở mình lên ngựa, nhìn về phía Nhai Đỉnh phương hướng, vung tay lên, xuất phát, binh phát Nhai Đỉnh. Chương 844, tháng thua. Chương 844, tháng thua. Hai ngày sau, Lưu Nghị lĩnh đại quân trở về Nhai Đỉnh bên ngoài. Bàng thống trở sẽ tại ngoài doanh trại nên đón. Nhai Đỉnh hiện tại tình huống như thế nào? Tiến vào hành dinh, đám người vào chỗ về sau, Lưu Nghị liền hỏi lên. Bàng thống đứng dậy hồi đáp, từ khi chúa công rời đi về sau, Nhai Đỉnh bầu không khí 10 phần cổ quái, sĩ khí rất thấp, hôm nay có mật thám truyền ôn, nói là Quách gia phun máu 3 lần, nga bệnh, chỉ có tự thụ đang trông nom, trong thành quân sĩ có nhiều kẻ chạy trốn. Lưu Nghị gật đầu, đồng thời trong lòng cũng có chút bận tâm. Quả nhiên, Quách gia thật đúng là nọ mạnh hết đà, chỉ sợ cũng bởi vì Tào Tháo tin tức, lo lắng quá mức, phun máu 3 lần. Cái này nếu là lại trễ một chút, làm không tốt Quách gia vẫn thật là thăng thiên, không thể lại trì hoãn. Lưu Nghị nhìn về phía Trương Lỗ, nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức truyền lệnh đi Nhai Đỉnh, chiêu hàng Quách gia bọn người. Trương Lỗ nghe vậy đứng dậy, nói, tất cả nghe theo thừa tướng an bài. Ta cái này mệnh Dương Nhậm, Dương Ngang tiến về Nhai Đỉnh, Nhai Đỉnh chi binh đều là ta Hán Trung bộ hạ, chỉ cần hai người một đạo, liền sẽ lấy lễ đến hàng. Lưu Nghị gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, hô, Dương Nhậm, Dương Ngang. Tại. Hai người đứng dậy mà ra. Lưu Nghị cũng lấy ra Tào Tháo viết tin, giao cho hai người, nói, đem phong thư này giao cho Quách gia, cần phải cam đoan Quách gia an toàn. Vâng. Hai người lĩnh mệnh, lại dẫn Trương Lỗ cho binh phủ ân tín, lập tức lên đường tiến về Nhai Đỉnh. Lưu Nghị tự nhiên cũng không lại ở chỗ này ngồi đợi. Hắn nhìn về phía Bàng Thống, hỏi, nhưng có tả từ tin tức. Bàng Thống trả lời, cố mật thám thám thính đến tin tức, tả từ bị Lữ Bố tướng quân bắn đoạn một cánh tay, cũng ngay chỉ có một người về Ích Châu đi. Lưu Nghị nhíu mày, sau đó cười lạnh. Cái này cái gì Mặc gia tiên sơn, nếu là có thể biết cơ bản, ta có thể tha cho bọn hắn bất tử, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy cũng đừng trách ta độc thủ, một tên cũng không để lại. Nói xong, Lưu Nghị đứng dậy, khiến nói, Hoa Hùng, Ma Siêu, Nhan Lương, Văn Sú. Tại. Chúng tướng đứng dậy ra khỏi hàng. Mệnh ngươi bốn người lĩnh bản bộ binh mã làm tiên phong, binh phát Nhai Đỉnh, còn lại chư tướng, theo ta chủ soái tọa chấn. Vâng. Các tướng lĩnh mệnh. Sau đó tiếng trống trận lên, tiếng kèn lệnh vang, 80 vạn đại quân đồng loạt xuất trận, giống như là thủy triều hướng Nhai Đỉnh thành dũng mãnh lao tới. Lúc này, Nhai Đỉnh thành bên trong, bầu không khí 10 phần khẩn trương. Tào Tháo đến bây giờ còn không có tin tức, kết quả như thế nào đã không cần nói cũng biết. Mà Trương Lâu cũng đồng thời biến mất, không có tin tức, cũng làm cho trên dưới quân binh thấp thỏm trong lòng. Quách Gia thân thể thật không tốt, hắn đã nằm trên giường 3 ngày, tất cả chuyện đều tại Từ Tự Thụ an bài, ngoài thành bảng thống đại quân không có động tĩnh, nhưng lại cho người ta một loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác áp bách. Đột nhiên, ngoài thành tiếng trống trận vang lên, chấn thiên động địa. Ngai đỉnh quân coi giữ kinh hãi, nhao nhao thấp thỏm hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy Lưu Nghị mấy chục vạn đại quân một mảnh đen kịt, giống như là thủy triều hướng Ngai đỉnh mà đến. Hình ảnh kia quá hùng vĩ, rung động, dưới ánh mặt trời, tinh kỳ khắp nơi trên đất, tiếng bước chân cách vài dặm đều có thể nghe thấy, dường như tòa này Ngai đỉnh thành đều có thể bị cái này chạm mặt tới đại quân trực tiếp nghiền nát, bao phủ. Địch tập. Có người giống to, thanh âm đều đang run rẩy. Ngai đỉnh bất quá mấy vạn quân binh, có thể nào ứng đối gấp 10 chi địch? Huống chi hiện tại Ngai đỉnh tình huống như thế nào ai còn có thể không biết rõ? Cuộc chiến này còn có thể đánh sao? Đánh như thế nào? Cơ hồ tất cả mọi người dường như nhìn thấy tận thế hàng lâm, rất nhiều người đều thương lượng chuẩn bị mở cửa đầu hàng. Trong thành, trên giường bệnh, Quách Gia đột nhiên mở mắt, thấp thỏm rẽ rủa đứng dậy. Bên ngoài tình huống như thế nào, là Lưu Nghị công thành sao? Chỉ thấy Quách Gia sắc mặt trắng bệnh như xác, chỉ là ngồi dậy từ trên giường đến, cái trán cũng đã toát ra tinh mịn mồ hôi. Tự Thụ tranh thủ thời gian chạy tới đem hắn đỡ lấy, lo lắng nói, chuyện bên ngoài còn có ta, ngươi bây giờ thân thể không thích hợp lại vất vả, không bằng ta để cho người ta dẫn ngươi đi Mặc Gia Tiên Sơn, mời đạo trưởng lại trị liệu cho ngươi. Quách Gia lắc đầu, cười thẳng nói, ta không còn sống lâu nữa, Lưu Nghị công thành, chúa công sợ là đã gặp bất trắc, đây đều là ta Quách Gia khuyết điểm à. Làm sao lại nhường chúa công đuổi theo Lưu Nghị, còn truy vào Ung Châu chi địa nữa nha. Hối hận thì đã muộn, là ta hại chúa công. Nói xong lời cuối cùng, Quách Gia thở hổn hển, một hồi ho khan. Tự Thụ mặt mũi tràn đầy lo lắng, không nói chuyện đã nói đến đây, hay là hỏi, việc đã đến nước này, tiếp xuống làm sao chúng ta xử lý? Làm sao bây giờ? Quách Gia cười thảm, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Đầu hàng, từ chiến đến cùng, còn có thể chiến sao? Quách Gia cưỡng ép dãy rủa lấy đứng dậy, nhường Tự Thụ dìu hắn đi trên tường thành. Cùng nhau đi tới, các binh sĩ không có chút nào chiến ý, sĩ khí sa sút, người người trong mắt đều mang sợ hãi. Càng làm cho Quách Gia cùng Tự Thụ lo lắng chính là, bọn hắn vậy mà phát hiện không ít binh sĩ nhìn ánh mắt của bọn hắn cũng không thân mật, dường như mong muốn đem bọn hắn bắt lại đầu hàng. Quách Gia cười khổ lắc đầu, thân tín của bọn hắn cũng sớm đã không có, nơi này quân sĩ tất cả đều là Hán Trung Trương Lỗ binh sĩ, lúc này đem bọn hắn bắt lại hiến thành đầu hàng cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Hai người cũng chỉ có thể làm bộ không có trông thấy, đi vào trên tường thành thời điểm, Lưu Nghị đại quân đã đi tới ngoài thành, xếp trận thế. Kia quân uy nghiêm, tinh kỳ pháp phối, vẹn vẹn khí thế, liền để người có một loại không nói ra được sợ hãi. Mà thôi, mà thôi. Quách Gia thở dài, tay cầm bảo kiếm, dâng lên tự sát ý niệm. Liền lúc này, tiếng trống trận bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy hai kỵ khoái mã từ trong trận xung ra, hướng Ngai đỉnh mà đến. Là Dương Nhậm tướng quân cùng Dương Ngang tướng quân. Trên thành binh sĩ tự nhiên nhận ra hai người này, không ít người đều nhãn tỉnh sáng lên, dường như ý thức được cái gì. Đương nhiên, không có ai bắn tên bắn lén, thậm chí không cần Quách Gia hạ lệnh, đã có giáo úy chủ động mở cửa thành ra. Chúng quân nghe lệnh, bỏ vũ khí xuống, chủ thượng đã quy thuận triều đình, quy thuận thừa tướng. Dương Nhậm cùng Dương Ngang trong quân đội vẫn là rất có uy tín, huống chi hai người cầm lấy Trương Lô binh phủ kiếm ấn, ai lại dám ngăn? Cửa thành binh sĩ đã thuận thế buông xuống binh khí quy xuống, nên đón nhị tướng vào thành. Dương Nhậm, Dương Ngang tiến vào Nhai đình thành, lập tức lên thành tường. Lúc này, trên tường thành bầu không khí đã sớm biến phá lệ khẩn trương. Những binh lính kia nghe nói Trương Lô đã đầu hàng, không dùng người hạ lệnh, đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem Quách Gia cùng Tự Thụ hai người vây lại, đang đằng sát khí, có mấy cái giáo úy thậm chí chuẩn bị xông đi lên trực tiếp đem hai người cho trói lại. Quách Gia, Tự Thụ, Dương Nhậm, Dương Ngang lên thành, xa xa nhìn thấy một màn này, liền móc ra Tào Tháo tin, la lớn, nơi này có Tào tướng quân tự tay viết thư, mời hai vị xem qua. Quách Gia đôi mắt co rụt lại, cả người khí thế đều hề bại xuống tới, lộ ra một đạo cười thảm. Quả nhiên, Tào Tháo đã bị Lưu Nghị bắt. Lúc bất lợi này có thể làm sao? Quách Gia thở dài một tiếng, tiếp nhận Tào Tháo tin nhìn kỹ. Đích thật là Tào Tháo thân bút, ý tứ trong thư cũng rất rõ ràng, chính là nhường Quách Gia bảo trọng thân thể, hắn muốn tại Trường An chờ lấy, có chuyện quan trọng muốn cùng Quách Gia thương lượng. Chúa công đây là lo lắng ta tự sát, cố ý nhắc nhở, nói là tại Trường An chờ ta mà thôi. Quách Gia cười khổ, sau đó đối Dương Nhậm, Dương Ngang hai người nói rằng, nếu như thế, ta Quách Gia chỉ có thể hàng, chuyện kế tiếp, hai vị tướng quân tự hành an bài a. Tự Thụ ở bên cạnh xem xét, cũng là cười thảm lên tiếng. Hắn nhìn về phía phương bắc, đó liền nhật, khóe mắt có nước mắt chảy xuống. Tự Thụ cuối cùng không thể vì chủ báo thù, là Tự Thụ vô năng. Tự Thụ đến buổi chúa công. Tiếng nói rơi, Tự Thụ đống nhiên rút ra trường kiếm, hướng trên cổ một bệt. Dừng tay. Không thể. Dương Nhậm, Dương Ngang kinh hãi, không nghĩ tới Tự Thụ vậy mà tự sát, hai người vội chạy tới ngăn cản, nhưng đã quá trễ, Tự Thụ từ trên tường thành ngã xuống, chết bởi dưới thành. Mắt thấy Tự Thụ chết mất, Dương Nhậm, Dương Ngang không dám kinh thường, thận trọng tự mình mang theo Quách Gia ra khỏi thành. Sau đó, Lưu Nghị lĩnh đại quân chiếm lĩnh Ngai đỉnh, Mệnh Hoa Hùng, Ma Siêu, Nhan Lương, Văn Sú làm tiền phong, lãnh binh 200.000, hướng Hán Trung xuất phát. Binh phát Hán Trung như đầu sơn. Mà lúc này, Hán Trung, Nưu Đầu Sơn bên trên, Tả Từ lên đỉnh Tiên Sơn, đỉnh núi đạo quan trước, Huệ Chí, Tư Mã Vi mang theo hơn 200 Mặc Gia tử đệ tại nói tháp trước tính toán. Nhìn thấy Tả Từ, Huệ Chí thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy lo lắng tự nói, vẫn là thất bại sao? Tào Tháo cũng ngăn không được Lưu Nghị, không nghĩ tới, Hạo Kiếp vẫn là tới. Tiên Sơn khó giữ được, thượng tiên không phù hộ, đại hán Hạo Kiếp đang ở trước mắt, không bao lâu, chỉ sợ cái này đại hán thiên hạ chắc chắn sinh linh đồ thán. Ngoại tộc đã sớm ngấp nghé đại hán linh mạch, lần này Lưu Nghị cuối cùng là trợ giúp bọn hắn tìm tới cơ hội. Lưu Nghị cho là hắn thắng, trên thực tế hắn thua khó coi. Chương 845, đưa Vương Mãng lên đường. Chương 845, đưa Vương Mãng lên đường. Làm Lưu Nghị nhìn thấy Quách Gia thời điểm, Quách Gia đã thoi thoát, hắn nằm tại trên cáng cứu thương, từ từ nhắm hai mắt, cũng không nói chuyện. Dương Nhậm cùng Dương Ngang đem chuyện lúc trước nói một lần, Lưu Nghị cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Mang theo a, có lẽ Huệ Chí có biện pháp vì hắn kéo dài tính mạng. Lưu Nghị nhìn xem trên cáng cứu thương Quách Gia, lập lại chiêu cũ, Tào Tháo để cho ta chiếu cố tốt người, nói hắn mong muốn gặp người, trước khi đi, vì ngươi, lần thứ nhất hắn quỳ xuống cho ta, có lẽ hắn có rất trọng yếu tâm sự muốn cùng ngươi nói, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến ngày đó. Nói xong, Lưu Nghị liền cũng không quay đầu lại rời đi. Trên cáng cứu thương, Quách Gia lúc này mới khỏe mắt giật một cái, có thể thấy rõ ràng, một giọt nước mắt từ hắn gương mặt trượt xuống. Lưu Nghị cũng không hề để ý những này, nên làm đã làm, Quách Gia sống hay chết, xem xét mạng hắn, mà nhìn ý chí của hắn, cùng Lưu Nghị không quan hệ. Để cho người ta đem Quách Gia hảo hảo chiếu cố, Lưu Nghị lại tiến về Nhai Đỉnh thành hạ nhìn thấy tự thụ thi thể. Tự thụ hướng phía bắc nhảy thành tự sát, trước khi chết còn tại lẩm bẩm Viên Thiệu, nhường Lưu Nghị rất là khó chịu. Viên Thiệu có cái gì đáng giá tự thụ cùng Điển Phong trung thành như vậy đi theo? Người đều chết nhiều năm như vậy, hơn nữa Lưu Nghị còn thiện đãi Ký Châu Viên gia, kết quả những người này còn luôn muốn cho Viên Thiệu báo thù. Loại người này, chết không có gì đáng tiếc, tuy nói trung liệt, nhưng giữ lại cũng là tai họa. Lưu Nghị đưa tay vung lên, vốn cho rằng có thể nhặt được sách kỹ năng, kết quả thất vọng. Người tử tự thụ trên thi thể nhặt tới cao cấp trí lực chi thuật, sử dụng có thể đạt được trí lực 8000, mời lựa chọn vứt bỏ hoặc là sử dụng. Cho đến ngày nay, những này văn nhân mưu sĩ thuộc tính cũng tăng lớn lên rất nhanh, Lưu Nghị cảm thấy một cỗ thanh khí từ đan điền dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu, một hồi sau khi sảng khoái, hắn trong con ngươi tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Người tới, đem tự thụ hậu táng tại thành Bắc. Người đã chết, cũng không có tất yếu so đo, dù sao cũng coi là trung nghĩa, trước đó đem điền phong chặt, tự thụ liền hảo hảo an táng. A Lưu Nghị nội tâm thở dài, trước xử lý xong Nhai Đình chuyện, tiếp xuống, lại đi Mỹ Dương huyện thăm viếng Giả Hủ. Ngày đó Giả Hủ trọng thương, cơ hồ một chân bước vào quỷ môn quan, cũng may Trường An có không ít lương y hảo dược, 800 dặm khẩn cấp đưa tới, cuối cùng bảo trụ Giả Hủ một cái mạng. Bất quá dựa theo ngự y lời giải thích, Giả Hủ chỉ sợ đến tính dưỡng nửa năm. Lưu Nghị tất nhiên là đau lòng, dù sao Giả Hủ thương thế kia đa số đều là vì hắn tiếp nhận. Lúc này phong Giả Hủ là Lâm Truy Hầu, sai người đưa Giả Hủ về Lạc Dương thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương. Sau đó, Hoa Hùng, Ma Siêu, Nhan Lương, Văn Sú lãnh binh 200.000 là trước bộ tiên phong, vượt qua thuộc đạo, đi trước Hán Trung của thành. Lưu Nghị chính mình lĩnh đại quân tại Nhai Đình đồn ở, cải biên làm thu Trương Lô đội ngũ. Trương Lô cũng là biết nặng nhẹ, đã đầu hàng, liền không có tư tàng, đem Huyền Giáp quân cùng Hắc Giáp quân bí mật nói thẳng ra. Trên thực tế, trước đây Tần thời đại, đây là rất thường gặp trang bị, nhưng từ Tần Hán đến nay, những vật này đều sụn dốc, không người chuyển thừa không nói, cần vật liệu cũng hy hữu, cực kỳ đắt đỏ. Lưu Nghị cũng không quan tâm những này, tất cả đều giao cho Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống xử lý. Đối với Mặc Gia Thiên Sơn, dựa theo Trương Lô lời giải thích, không cần bao nhiêu quân binh liền có thể giải quyết, Lưu Nghị cũng không định mang đại quân nhập Đích Châu. Tại trải qua nửa tháng chỉnh đốn về sau, Lưu Nghị mang theo 10.000 nhân mã, cùng Gia Cát Lượng, Bàng Thống chờ chúng tướng tiến về Hán Trung. Tới Hán Trung thời điểm, Hoa Hùng bọn người đã sớm đem Nưu Đầu Sơn vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Chúa công, Nưu Đầu Sơn bên trên yêu đạo cũng không có đi, cũng không có phản kháng, bọn hắn mong muốn cùng chúa công gặp mặt nói chuyện, nói là có chuyện lớn bằng trời muốn nói cho chúa công. Hoa Hùng tại Hán Trung quận thành bên ngoài tiếp vào Lưu Nghị, liền đem chuyện bên này kỹ càng giảng thuật một lần. Chuyện lớn bằng trời? Bọn hắn có thể có cái gì chuyện lớn bằng trời, đơn giản là chính bọn hắn mệnh mà thôi. Lưu Nghị cười cười, cũng là không kỳ quái. Cái này Mặc Gia Tiên Sơn người sợ là cũng không có chỗ để đi, dù sao cái này Đại Hán Thiên Hạ hiện tại đều đã tại Lưu Nghị trong tay, bọn hắn còn có thể đi chỗ nào? Mong muốn tìm hắn nói chuyện, là muốn nói điều kiện tiếp tục giữ lại Mặc Gia Tiên môn tồn tại a, nhưng là có thể sao? Những người này đều là vị diện lực lượng người phát ngôn, giữ lại bọn hắn, Lưu Nghị sợ không phải đầu óc có vấn đề. Vậy thì cùng bọn hắn nói chuyện. Lưu Nghị nhường Hoa Hùng đi chuẩn bị, hắn trước cùng Trương Lỗ tiến Hán Trung, mà đi sau Văn Thành Đô, mệnh lệnh Pháp Chính, Trương Tùng, Lý Nghiêm chờ Ích Châu người tiến về Hán Trung chịu đón nhận tội. Tin tức truyền đến Thành Đô, Pháp Chính, Trương Tùng, Lý Nghiêm bọn người nguyên một đám mây đen mặt mũi tràn đầy, kinh hồn bạc vía, chỉ đổ thừa trước đó quá mức quá loa, dễ tin bất giả, hiện tại Tào Tháo cũng bị bắt, bọn hắn vốn phải là công thần, bây giờ lại thành mang tội người. Không có cách nào, Ích Châu các đại thế gia trọng thần tất cả đều tiến về Hán Trung, chuẩn bị chịu đòn nhận tội. Đồng thời, Lưu Nghị càng nghĩ, vẫn là để Tư Mã Ý cùng Dương Tu đem Vương Mãng đầu cho đưa đến Hán Trung đến. Dù sao Mặc Gia Tiên Sơn tung hoành thời đại mấy trăm năm, Vương Mãng chính là cái trước người bị hại, cái này huyền diệu trong đó, Lưu Nghị cũng muốn xem thử xem Vương Mãng lựa chọn. Nhưng mà, Lưu Nghị không nghĩ tới chính là, làm Tư Mã Ý cùng Dương Tu nhận được mệnh lệnh, hỏa tốc đem Vương Mãng chi đầu đưa đến Hán Trung thời điểm, Vương Mãng vậy mà cũng đã là dầu hết đèn tắt. Hồng Ngọc tuy nói vẫn là âm khí âm u, nhưng xa xa không có lần trước Lưu Nghị nhìn thấy thời điểm như vậy bất thường. Trong hộp khí tức yếu ớt, thậm chí đều nhanh cảm giác không thấy có gì đặc biệt. Chúa công, từ khi chúa công chỉ huy Ích Châu, ngọc này hộp âm khí là càng ngày càng tệ, chúng ta mỗi ngày tế tự, lật khắp cổ tịch tìm kiếm biện pháp, cũng không được việc. Chúng ta chiếu cô không chu toàn, mời chúa công giáng tội. Tư Mã Ý cùng Dương Tu thấp thỏm quỳ gối Lưu Nghị trước mặt. Lưu Nghị nhíu mày. Xuất chinh lần này Ích Châu, cũng là bởi vì Vương Mãng chi đầu đã hơi thở yếu đất, hắn mới không có mang theo. Vốn cho rằng mỗi ngày tế tự, không còn hấp thụ Vương Mãng đầu lực lượng, sẽ để cho Vương Mãng hoán một chút, khôi phục một chút, không nghĩ tới cái này từ biệt, kém chút thành vĩnh biệt. Vương Mãng không kiên trì nổi. Dị thời không trong lịch sử, Vương Mãng chi đầu cũng không kiên trì bao nhiêu thời gian, Tam Quốc diệt sau, Tấn Triều nhất thống, một trận đại hỏa liền đem Vương Mãng chi đầu đốt đi cái hồi phi yên diệt. Mà bây giờ, Vương Mãng bị Lưu Nghị nhiều lần tìm lấy, còn bị Thiên Lôi bổ mấy lần, tiêu hao quá lớn, đã không cách nào kiên trì đến ngày đó. Không trách các ngươi, hắn vận mệnh đã như vậy. Lưu Nghị phất phất tay, nhường Tư Mã Ý cùng Dương Tu đứng dậy. Vương Mãng trước đó một mực thúc giục nhường hắn mở ra Thủy Hoàng Lăng, chắc hẳn chỉ có ở chỗ đó, hắn khả năng sống sót. Nhưng Lưu Nghị trong lòng một mực rất xoắn xuýt, cũng không nguyện ý làm như vậy, dù sao nhân quỷ khác đường, hắn đến bây giờ cũng không biết Vương Mãng chi đầu đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, vì cái gì chết mấy trăm năm, đầu bị phong ấn, còn có ý thức tồn tại. Nói hắn là người xuyên việt chỉ sợ đều không có nhiều như vậy ra, sợ không phải một người ngoài hành tinh. Lưu Nghị nhường đám người lui ra, chính hắn trông coi Vương Mãng đầu một đêm. Còn có lời gì muốn nói, liền nhập ta một đến, Mặc Gia Tiên Sơn đã bị ta khống chế, sinh tử tại ta một ý niệm, ta cũng coi là báo thù cho ngươi. Lưu Nghị là Vương Mãng chi trên đầu hương, yên lặng đọc lấy, lúc nói chuyện, kia hộp ngọc bên trên âm khí rõ ràng ba động một chút, nhưng cũng chỉ là ba động một chút, cũng không có quá mức mạnh mẽ. Có chuyện gì, hôm nay liền nói với ta à, ta nghĩ chúng ta hẳn là thẳng thắn vài công nói một câu chuyện giữa chúng ta. Lưu Nghị đốt hương đến, đem hộp ngọc đặt ở trong phòng, sau đó dưỡng thần chớp mắt, mong muốn dẫn Vương Mãng nhập động. Nhưng mà, nhường hắn lại không nghĩ tới chuyện xuất hiện. Vương Mãng thậm chí ngay cả nhập mộng năng lực cũng không có. Lúc buổi tối, nhiều lần Lưu Nghị cảm thấy âm phong trận trận, nhưng cuối cùng không có cái gì xảy ra, Lưu Nghị thậm chí chính mình chủ động nằm mơ, Vương Mãng đều không thể nhập mộng gặp nhau. Thứ hai thiên nhất thật sớm, Lưu Nghị phát hiện hộp ngọc âm khí yếu hơn, thậm chí giống như đã không. Ai? Bụi về với bụi, đất về với đất, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể hậu táng ngươi. Đối với Vương Mãng, Lưu Nghị nguyên bản vẫn là lợi dụng chiếm đa số, tuy nói truyền ngôn đều là người xuyên biệt, nhưng ai biết được. Hiện tại Vương Mãng chi đầu đã không có giá trị lợi dụng, giữ lại ngược lại thành tai họa, không bằng dứt khoát một chút, cho hắn một cái thông khoái. Cùng nó tại trong cái hộp này không sống không chết thống khổ tồn tại, không bằng thống khoái điểm, hôi phi yên diệt, ngược lại vật chất bất diệt, tinh thần cũng không còn. Lưu Nghị làm việc cũng coi như quả quyết, đã quyết định, cùng ngày buổi sáng ngay tại Hán Trung ngoài thành một chỗ phong thủy bảo địa, cử hành một cái tang lễ. Tiền giấy hương đến bẩn quanh bên trong, Lưu Nghị nhường ra Cát Lượng tự mình ra tay, đem hộp ngọc mở ra. Hộp ngọc mở ra một phút này, một trận âm phong đất bằng mà lên, dù là ra Cát Lượng đều dùng mình một cái. Chương 846, yêu đạo, một tên cũng không để lại. Chương 846, yêu đạo, một tên cũng không để lại. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, tất cả mọi người không nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Ngay cả Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống đều là mang theo kính sợ cùng học tập tinh thần, người mặc đạo bào, tắm rửa đốt hương, cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, Vương Mãng, đại hán ai không biết, ai không hiểu. Năm đó cực thịnh một thời, Xoán Han tự lập, bị vị diện chi tử Lưu Tú lật đổ, sau khi chết đầu bị hoàng thất bảo tồn, phong ấn trong hoàng cung, mấy trăm năm còn chưa chết hẳn, tại ngọc trong hộp làm yêu, thậm chí một lần còn nắm giữ lực lượng cường đại, còn truyền ra rất nhiều quỷ dị truyền thuyết. Trước kia liền không nói, liền nói gần nhất, Xích Bích chi chiến, Lưu Nghị nhiều lần thi triển thuật pháp, đều hấp thụ Vương Mãng chi đầu lực lượng chuyện này, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống đều là biết. Như thế đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, quỷ dị như vậy tồn tại, hiện tại tất cả mọi người gặp được hắn chân dung. Một khỏa đen nhánh đầu lâu, âm khí âm u, phía trên dán mấy trường cũ kỹ phủ chú, thoạt nhìn là có chút bất thường, nhưng cũng không phải trong truyền thuyết như vậy bất thường. Lưu Nghị tiến lên, quan sát tỉ mỉ. Đích thật là đầu người, không hề giống là cái gì người ngoài hành tinh, bất quá chỉ như vậy một cái đầu lâu, làm sao lại mấy trăm năm không chết đâu? Vương Mãng huynh đệ, người ta cũng coi là quen biết một trận, hôm nay liền làm xa nhau a. Mặc kệ có chết hay không đấu, cũng mặc kệ Vương Mãng đầu này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lúc này nó hẳn là đã dầu hết đèn tắt, còn kém cuối cùng đoạn đường. Lưu Nghị tự mình lấy ra bó đuốc, đem Vương Mãng đầu nhóm lửa. Ngược lại ngươi vốn hẳn nên chôn vùi vào đại hỏa bên trong, ta bất quá là kéo dài lịch sử mà thôi. Lưu Nghị trong lòng nói một mình, đem Vương Mãng chi đầu hỏa táng. Vâng. Một trận âm phong lùa lên, đem hỏa diễm thổi đến cao mấy mét, trong ngọn lửa dường như xuất hiện một khuôn mặt người, nhưng cuối cùng vẫn là tiêu tán, tất cả quy về hư vô. Vương Mãng chi đầu đốt thành tro, Lưu Nghị tự mình nhìn xem ra Cát Lượng cùng Bàng Thống cùng một chỗ độc thủ, trên mặt đất đào cái hố, bố trí xuống đạo gia trận pháp, đem cho cốt mai táng trong đó. Đám người cùng một chỗ độc thủ, tích tụ ra một cái mộ phần. Lưu Nghị đứng tại trước mộ phần thắp hương, khẽ thở dài một cái. Ta cũng coi như xứng đáng ngươi, không phải cái gì qua sông đoạn cầu, chúng ta vốn là lợi dụng lẫn nhau, bất quá ngươi giàu hết đèn tắt, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, chỉ có đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Mặc Gia Tiên Sơn, ta giúp ngươi diệt, cũng coi là hoàn thành ngươi tâm nguyện cuối cùng. Làm xong đây hết thảy, Lưu Nghị tâm tình không hiểu bừng lòng rất nhiều. Vương Mãng chính là chẳng lành, giữ ở bên người ai biết lúc nào sẽ bị phản vệ, hiện tại để nó vĩnh viễn biến mất cũng tốt, xem như trừ đi nỗi lo về sau. Xong việc về sau, Lưu Nghị cũng không có về Hàn Trung, mà là trực tiếp lãnh binh tiến về Ngưu Đầu Sơn. Một ngày sau đó, Lưu Nghị lĩnh mọi người đi tới Ngưu Đầu Sơn hạ, tại thế giới hiện thực lần thứ nhất gặp được Huệ Chí. Huệ Chí một thân đạo gia trang phục, cầm trong tay phất trần, cùng Tư Mã Vi cùng nhau xuống núi. Tại đại quân hành dinh bên trong, Lưu Nghị thăng trướng, triệu kiến Huệ Chí cùng Tư Mã Vi. Trong đại trướng, chúng tướng hai bên đứng vững, Lưu Nghị ngồi tại soái án. Huệ Chí cùng Tư Mã Huy chậm rãi tiến trướng, trước cho Lưu Nghị hành lễ. Lưu Nghị quan sát tỉ mỉ hai người, một hồi lâu mới cười nói, rốt cục nhìn thấy ngươi, Huệ Chí, Tư Mã Huy, các ngươi không sai. Thừa tướng Thiên Huy, chúng ta thần phục. Huệ Chí thở dài một tiếng, sau đó nói rằng, nhưng, Huệ Chí vẫn là có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng thừa tướng có thể bằng lòng.
Ngươi nói.
Lưu Nghị cơ hồ đã biết Huệ Chí muốn nói gì, bất quá hắn muốn nhìn một chút những người này còn có hay không cái gì mánh khỏe. Huệ Chí nói rằng, thừa tướng, Mặc gia tiên môn ở đây đã ẩn thế mấy trăm năm, chúng ta có sứ mạng của mình, cái kia chính là thủ hộ Trung Nguyên đại địa không bị ngoại tộc quấy nhiễu. Hiện tại thừa tướng nhất thống tứ hải, rộng có đại Hán Giang Sơn, chúng ta phục, nhưng mời thừa tướng giữ lại Mặc gia tiên môn tồn tại, có chúng ta tồn tại, có thể bảo đảm đại Hán tiên hạ bách tính không bị ngoại tộc tàn sát. Từ nay về sau, chúng ta cũng bằng lòng phục tùng triều đình quản chế, nghe theo thừa tướng mệnh lệnh, đồng thời bảo hộ đại Hán khí vận. Lưu Nghị nhướng mày, sau đó cười. Bảo hộ đại Hán tiên hạ bách tính không bị ngoại tộc tàn sát. Đây đều là cái gì nói nhảm? Lừa gạt người khác có thể, mong muốn lừa hắn Lưu Nghị. Nếu thật là có bản lĩnh này, các ngươi lập cái gì Tào Tháo là vị diện chi tử? Dị thời không tôn sách, là bị Vu Cắt cạo chết à? Dị thời không thời đại kia, ra cắt lượng hỏa thiêu thượng phương cốc, bảo trụ Tư Mã Ý trận kia mưa to cũng là các ngươi Mặc gia tiên môn dở trò quỷ không phải sao? Đây chính là Mặc gia tiên môn thiên đạo, giết tôn sách, bảo đảm Tư Mã Ý, cuối cùng đâu? Tấn triều là cái gì quỷ bộ dáng? Đại Hán bách tính hoàn toàn chính xác không có bị tàn sát, bởi vì bị tàn sát chính là tấn triều bách tính đúng không? Liên cái này còn muốn kéo dài tiếp, thật đem Lưu Nghị làm đồ đần. Mà nhìn thấy Lưu Nghị cười, Huệ Chí còn tưởng rằng Lưu Nghị sẽ bằng lòng hắn, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười, hỏi, thừa tướng đáp ứng. Một hồi lâu, Lưu Nghị mới lên tiếng, như vậy đi, ngươi trước tiên đem các người Mặc gia tiên môn người đều gọi xuống núi đến, ta xem một chút. Huệ Chí liên tục bằng lòng, dù sao hắn cũng không có lựa chọn khác chỗ trống. Lúc chiều, Mặc gia tiên môn 236 người cùng một chỗ xuống núi, đi vào Lưu Nghị đại doanh. Lưu Nghị ngay tại cửa doanh nên đón, nghiệm minh chính bản thân. Trên núi không ai đi. Lưu Nghị nhìn về phía Ngưu Đầu Sơn bên trên, hắn cũng không chuẩn bị tự thân lên sơn. Ta Mặc gia tử đệ toàn bộ ở nơi này. Huệ Chí nói rằng. Lưu Nghị gật đầu, sau đó vung tay lên, có ai không, đem những này yêu đạo tất cả đều trói lại, minh chính điển hình, giải quyết tại chỗ. Lời này vừa nói ra, 500 đao phủ thủ trực tiếp xông lên đến, đem những này Mặc gia tiên môn đệ tử trói chặt. Huệ Chí cả kinh thất sắc, hoảng sợ kêu to, Lưu Nghị, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi đã đáp ứng ta, ta bằng lòng ngươi cái gì? Lưu Nghị nhìn xem Huệ Chí, cười nói, ta chỉ là để ngươi đem người gọi xuống núi đến ta nhìn kỹ hắn nói, mà bây giờ ta thuyết pháp là, yêu đạo một tên cũng không để lại. Lừa đảo, ngươi gạt ta. Huệ Chí trừng to mắt, nghiến răng nghiến lợi kêu to, Lưu Nghị, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy sẽ tạo thành hậu quả gì? Đại Hán bách tính sẽ bởi vì ngươi mà sinh linh đổ thán. Hù dọa ai đây? Lưu Nghị cười lạnh, giữ lại các ngươi, Đại Hán bách tính liền có thể trôi qua tốt. Không lưu các ngươi, Đại Hán bách tính liền phải sinh linh đổ thán. Các ngươi đem chính các ngươi làm thứ gì? Không lưu các ngươi, Đại Hán liền phải vong. Các ngươi những này yêu ngôn hoặc chúng yêu đạo, không muốn hướng trên mặt mình dắt vàng, các ngươi gạt được người khác, không lừa được ta. Lưu Nghị, ngươi vô tri, ngươi cuồng vọng, ngươi nghịch thiên mà đi, ngươi ắt gặp trời phạt. Huệ Chí phẫn nộ giống to. Tư Mã Huy, Tả Từ mấy người cũng mong muốn dây dưa, nhưng mà tất cả đều bị đao phủ thủ một mực chế trụ, liền thi thuật đều không thể làm được. Lưu Nghị trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp rút ra xương chi đao thường, một kiếm đâm vào Huệ Chí cái bụng. Ta chính là nghịch thiên mà đi lại như thế nào? Trời phạt, thiên có thể khiến ta, ta còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện sao? Nói cho ngươi, trên trời không có ngọc hoàng, trên mặt đất không có long vương, ta chính là ngọc hoàng, ta chính là long vương. Thét ra lệnh Tam Sơn Ngũ Nhạc mở đường. Huệ Chí mở to hai mắt nhìn, không thể tin được Lưu Nghị trong miệng vậy mà có thể nói ra lời như vậy. Hắn cảm thấy sinh cơ đang nhanh chóng rút đi, trong con ngươi cũng dần dần mất đi hào quang. Huệ Chí dùng một ngụm cuối cùng khí lực bắt lấy Lưu Nghị tay, run rẩy nói rằng, ngươi nếu như thế, ngàn vạn tuyệt đối không nên, không muốn phá hư trên núi Lạc Quan. Lưu Nghị hừ lạnh một tiếng, nơi nào sẽ nghe. Đạo quán này sợ không phải liền là cái kia vị diện lực lượng bấy nhiêu thế gian pháp khí a. Lữ Bố, Hoa Hùng, Nhan Lương, Văn Sú, Gia Cát Lượng, Bảng Thống. Lưu Nghị giống to. Đám người đi ra nhóm, tại. Lưu Nghị ngẩng đầu nhìn về phía trên núi, nghiêm nghị hạ lệnh, trên núi tất cả đạo quán kiến trúc toàn bộ tiêu hủy, một tên cũng không để lại, nền tảng cũng cho ta đảo. Vâng. Đám người lĩnh mệnh, lập tức lãnh binh lên núi. Huệ Chí trừng to mắt, há to mồm, dường như mong muốn mắng chửi người, nhưng chỉ có huyết thủy ngũ cục ra bên ngoài bốc lên, cuối cùng tứ chi đạp một cái, đổ vào Lưu Nghị trước người. Thi thể đã chiếu lấp lánh. Chương 847, trước khi chết làm yêu. Chương 847, trước khi chết làm yêu. Ngươi từ Huệ Chí trên thi thể nhặt tới cao cấp trí lực chi thuật, sử dụng có thể đạt được trí lực 2000, không, mời lựa chọn vứt bỏ hoặc là sử dụng. T. Lưu Nghị hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới Huệ Chí vậy mà rơi xuống trí lực, đây quả thực vượt quá tưởng tượng, hơn nữa lại còn nhiều như vậy. Có khoảnh khắc như thế, Lưu Nghị thậm chí đang suy nghĩ, Gia Cát Lượng nếu là rơi trí lực, sẽ có cao như vậy sao? Sử dụng về sau, Lưu Nghị cảm giác đỉnh đầu đều đang phát nhiệt, hắn có thể cảm thấy mình lực lượng tăng trưởng, thậm chí ánh mắt đều biến càng thêm sáng tỏ. Tả Từ nhìn thấy Huệ Chí bị giết, thở dài một tiếng, từ từ nhắm hai mắt cũng là không nói gì thêm, vô cùng thoải mái, dường như chết với hắn mà nói cũng không phải là kết thúc. Cũng là Tư Mã Vi trừng to mắt, phẫn nộ hướng về phía Lưu Nghị gầm hét lên, Lưu Nghị, ngươi nghịch thiên mà đi, ngươi ắt gặp trời phạt, Đại Hán bách tính muốn bị ngươi hại. Lưu Nghị nhìn về phía Tư Mã Huy, cười ha ha ta. Không, hại Đại Hán người là các ngươi. Các ngươi tự cho là đại biểu thiên ý, nhưng thiên địa bất nhân, vạn vật vi số cầu, các ngươi cao cao tại thượng, lại không có cho Đại Hán bách tính mang đến chỗ tốt gì, sẽ có tai nạn. Dựa theo lựa chọn của các ngươi, không ra trăm năm, đó mới là sẽ sinh linh đổ thán. Ngươi nói hiệu nói vượng. Tư Mã Vi nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem trên mặt đất Huệ Chí thi thể, nước mắt chảy ròng. Lưu Nghị không có tâm tình cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp đưa tay vung lên. Giết! Ra lệnh một tiếng, đao phủ thủ tiến lên chính là một đao. Máu me tung tóe, Tả Tử, Tư Mã Huy cùng đông đảo Mặc gia tiên môn đệ tử toàn bộ phơi thây tại chỗ. Lưu Nghị đưa tay vung lên, toàn bộ nhặt. Kỳ quái là, vậy mà tất cả đều là chí lực. Lên tới Tả Tử, Tư Mã Huy, xuống đến những đệ tử kia, liền không có một cái nào rơi xuống sách kỹ năng. Đều là tinh anh à, cả đời sở học đều là tinh hoa, kết quả là tất cả đều chỉ có chí lực. Lưu Nghị một mặt đáng tiếc. Bất quá cái này một đợt chí lực quả thực đất bằng cất cánh, Lưu Nghị cảm thấy mình dường như có thể xuyên thủng thế giới này bản nguyên, tuy nói chí lực không thật sự tăng trưởng trí tuệ, nhưng hắn cảm thấy những cái kia thuật pháp, hắn thậm chí có thể không cần chuẩn bị, trực tiếp liền có thể hạ bút thành văn. Thuật pháp dây lát hạ. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Lưu Nghị kích động hồi lâu. Bất quá sau đó, hắn nhìn xem thi thể đầy đất, có chút lo lắng, nghĩ nghĩ, liền hạ lệnh, ngay ở chỗ này, đem những thi thể này tất cả đều đốt đi à. Bụi về với bụi, đất về với đất, đây đều là có đạo hạnh tu tiên giả, ai biết có thể hay không không chết. Hôm nay cũng chỉ có thế người ở chỗ này để lấy, nếu là chấn không được, Lưu Nghị đều cảm thấy bọn gia hỏa này sẽ cùng vu cắt những người kia như thế, tại chỗ sát chết bùng dậy. Cái này nếu là ra lại một cái vương mãng như thế sẽ không tốt, không bằng thiêu hủy xong hết mọi chuyện. Các binh sĩ rất nhanh chuyển đến tuổi, đem thi thể tất cả đều ném vào trong lửa. Đại hỏa lên, khói đặc cuồn cuộn, đồng nhiên một trận gió lên, chỉ thấy trong ngọn lửa, Huệ Chí, Tả Tử, Tư Mã Huy chở hơn 200 người tất cả đều đứng ở trong ngọn lửa, hướng về phía Lưu Nghị giống to. Lưu Nghị, địch tiên mà đi, ác gặp trời phạt. Lưu Nghị, đại hán đem bởi vì ngươi sinh linh đồ thán. Lưu Nghị, thiên hạ bách tính bởi vì ngươi mà chết, chắc chắn tìm ngươi lấy mạng. Phong thanh, lửa âm thanh, tiếng giống, cùng một chỗ bộc phát, mấy trăm người tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt lên giống to, hình tượng kinh khủng đến cực điểm. Tất cả binh sĩ đều bị một màn này dọa sợ, nhao nhao lui lại. Lưu Nghị con ngươi ngưng tụ, toàn vẹn không sợ, ngược lại là rút kiếm đứng tại trước đống lửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm trong hỏa hoạn. Kỳ quái là, lửa này lại là lạnh. Trong hỏa diễm, Huệ Chí, Tả Tử, Tư Mã Vi bọn người kêu to, cùng một chỗ hướng phía Lưu Nghị vươn tay, dường như mong muốn đem Lưu Nghị kéo vào trong lửa. Theo bọn hắn vươn tay, hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm kịch liệt, có thể lửa nóng hừng hực lại lạnh đến đáng sợ, hóa thành từng đầu hỏa xà theo gió hướng Lưu Nghị xoắn tới. Chúa công cẩn thận, yêu đạo lại còn dám làm yêu. Triệu Vân cái thứ nhất ngăn khuất Lưu Nghị phía trước, chúng tướng cùng tiến lên trước, nhao nhao rút ra binh khí, mong muốn đi chạm những cái kia hỏa xà, đều lui ra phía sau. Lưu Nghị kinh hãi, lập tức nhường chúng tướng lui lại, đồng thời tự mình đem Triệu Vân kéo ra phía sau. Đây cũng không phải là nói đùa, những này bảng môn tà đạo, Lưu Nghị thấy cũng nhiều, chính hắn cũng biết một ít, một khi các tướng sĩ dính vào nhân quả, làm không tốt chết như thế nào cũng không biết. Chuyện này, chỉ có chính hắn đi khiêng. Chỉ thấy hỏa xà đánh tới, Lưu Nghị tự mình rút kiếm chạm bạo. Oeng! Gió lớn bên trong, hỏa xà nổ tung, đống lửa cháy bùng, hỏa diễm một chút dâng lên, vô số tia lửa văng khắp nơi. Có binh sĩ chưa kịp né tránh, bị hỏa tinh dính vào, trong nháy mắt cả người đều bốc cháy lên, nội điên như thế kêu thảm xông vào trong đống lửa. Hình tượng kinh khủng cực kỳ, những binh lính khác nhìn thấy một màn này, dọa đến kinh hãi gan, điên cuồng lui về sau. Lưu Nghị cũng rút kiếm lui lại, đã thấy hỏa diễm bên trong Huệ Chí, Tả Tử bọn người cùng một chỗ theo hỏa diễm hướng hắn đánh tới. Chết không thấu sao? Ta tự có hoàng gia chính khí hộ thân, các ngươi tà ma đạo trích cũng dám cẩn thân. Lưu Nghị cười lạnh, trong con ngươi vỡ ra thập phương thiểm điện, đưa tay một chảo, Hoàng Thiên Đương lập quả nhiên có thể thuần phát, thiểm điện trực tiếp đối với đống lửa vô xuống. Đôn đốt. Điện quang bên trong, đống lửa bị đánh mạn thiên phi vũ, một đạo cuồng phong cuốn lên, thiểm điện quang mang bên trong hỏa diễm bên trong bóng người biến mất không thấy gì nữa, tất cả dường như từ chưa từng xảy ra. Lưu Nghị một thân chính khí, rút kiếm đứng tại kia, nhìn chằm chằm đại hỏa tiếp tục thiêu đốt, thẳng đến tất cả đều đốt thành tro, hỏa diễm dập tắt, hắn đều không hề rời đi. Trải qua sự tình vừa rồi, chúng quân đều kinh hồn bạt vía, có chút bóng rắn trong chén, cảm giác trong núi rừng dường như lúc nào cũng có thể sẽ xông ra cái gì yêu ma quỷ quái đến. Lưu Nghị thấy trong đống lửa còn có một số xương cốt cặn bã, hạ lệnh binh sĩ đào hố, đem xương cốt cặn bã ngay tiếp theo cho tàn tất cả đều đẩy vào đi chôn. Kết thúc rồi sao? Bọn hắn chết hẳn a? Triệu Vân bọn người còn lòng còn sợ hãi, rất nhiều trải qua lúc trước Vu Cắt làm loạn thời điểm tướng sĩ càng là kinh hồn bạt vía, luôn cảm thấy trong lòng lớn cọng lông như thế toàn thân không thoải mái. Lưu Nghị khẽ lắc đầu. Những này yêu đạo, chết còn muốn cho ta làm loạn, tìm ta phiền toái, bọn hắn dùng sinh mệnh cho ta hạ chú, mong muốn đem ta mang đi. Bất quá có thể sao? Ta không sợ bọn họ. Lưu Nghị cười lạnh, không hề nghi ngờ. Vệ trí những người này trên thực tế cũng là làm hai tay chuẩn bị, cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng hắn, đây chính là bọn họ trước khi chết phản kích. Giống nhau tại dị thời không trong lịch sử, Vu Cắt một mạng đổi một mạng, giết chết Tôn Sách. Hiện tại, bọn hắn muốn mấy trăm cái mạng đổi Lưu Nghị một cái mạng. Bất quá Lưu Nghị như thế nào dị thời không cái kia Tôn Sách? Ầm ầm. Đột nhiên, Lưu Đầu Sơn bên trên truyền đến một tiếng oanh minh, sau đó, đất rung núi chuyển, thiên địa đều chấn động kịch liệt lên. Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh hãi, nhao nhao hướng trên núi nhìn lại. Chỉ thấy Lưu Đầu Sơn đỉnh chóp một đạo thanh quang phóng lên tận trời. Vô cùng hùng vĩ, cơ hồ đem trời đều cho lao ra một cái lỗ lớn, mấy trăm dặm đều có thể trông thấy. Kia lại là cái gì? Vừa mới gặp Huệ Chí, Tả Tử bọn người chết mà làm yêu, hiện tại lại trông thấy một màn này, các quân lính kinh hồn bạt vía, không ít người sắc mặt trắng bệnh, có người hai chân như nhũn ra, tại chỗ liền quỳ xuống. "Đều đứng lên cho ta, không cho phép quỳ." Lưu Nghị nhướng mày, thét ra lệnh binh sĩ đứng dậy, sau đó liền chuẩn bị lên núi đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn mới đi hai bước, liền bị chúng tướng ngăn lại. Chúa công, yêu đạo quỷ kế đa đoan, trên núi tình huống không rõ, chúa công không thể tùy tiện mạo hiểm. Để chúng ta trước lên núi đi xem một chút. Chúng tướng cùng một chỗ chờ lệnh, lúc này đã thấy một truyền lệnh quan chạy vội xuống núi, xa xa hô to, báo. Chương 848, nhiễm chẳng lành chương 848, nhiễm chẳng lành Lữ Bố tướng quân tiêu hủy trên núi Đại Hùng Bảo Điện, lửa cháy chỗ, một đạo thanh quang từ Đại Hùng Bảo Điện xung ra, núi rung đất động, không biết chuyện gì, chúng đại nhân ngay tại dò xét, cũng không có nguy hiểm. Lưu Nghị nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Không có chuyện. Cái này có thể không có chuyện sao? Tại Tiểu Thiên Điệu thời điểm, Huệ Chí liền đã từng mong muốn đem hắn lừa gạt tiến Đại Hùng Bảo Điện bên trong, cái kia Đại Hùng Bảo Điện tuyệt đối không phải bình thường địa phương. Tiểu Thiên Điệu như thế, cùng trong hiện thực chỉ sợ càng là như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy cái kia đạo thanh quang như trụ, đem trời đều đâm xuyên. Một đạo thanh mang từ phá vỡ chỗ bốn phương tám hướng dập dần mở, cửu thiên chi thượng, tiếng sấm cuộn cuộn, dường như có đồ vật gì bị xung phá. Đông nhiên một đạo hắc phong được khởi, gió lướt qua, từ kia thanh quang trùng thiên chỗ, xung quanh nùng vân dần dần khép lại, sau đó, một tiếng sét đùng đoàn băng rội, sấm sét băng rội, cuồng phong gào thét, mưa rào xối xả. Lưu Nghị nhíu mày, đứng ở trong mưa gió không nhúc nhích, trong chốc lát, diện tích nước thành sông, đường núi nước mưa dòng suối. Cái này mưa tới cùng trước đó thượng phương cốc mưa rất có chỗ tương tự, tất cả mọi người cảm thấy không ổn. Lúc này, trên đường núi, Bàng Thống bước nhanh lao xuống. Lưu Nghị trong lòng không hiểu cảm thấy bất an, bước nhanh liền hướng trên núi lên đón. Chuyện gì xảy ra? Không chờ Bàng Thống nói chuyện, Lưu Nghị liền mở miệng trước hỏi. Bàng Thống lau mặt một cái bên trên nước mưa, đối Lưu Nghị hành lễ, nói: "Chúa công, trên núi Đại Hùng Bảo Điện bước qua, mưa to cỏ rửa về sau, lộ ra một quỷ dị vật thật, chúng ta không dám loạn động, chỉ mời chúa công phán đoán sáng suốt." Lưu Nghị nhíu mày, liền lĩnh chúng tướng cùng nhau lên núi. Rất nhanh liền tới đỉnh núi. Cảnh sát nơi này đối Lưu Nghị tới nói cũng là vô cùng nhìn quen mắt, ban đầu ở trong tiểu thiên địa, ngọn tiên sơn kia cảnh sát cùng nơi này không khác nhau chút nào. Lưu Nghị xe nhẹ đường quen, đi vào Đại Hùng Bảo Điện vị trí chỗ ở nơi này mưa rào xối xả, mặt đất tất cả đều là nước mưa chảy xuôi, Gia Cát Lượng, Lữ Bố, Hoa Hùng bọn người tất cả đều đội mưa đứng tại phế tích bên cạnh, nhìn thấy Lưu Nghị đến, đám người cùng một chỗ chào đón. Quá quỷ dị, vừa rồi đem ta giật mình kêu lên. Lữ Bố lau mặt một cái, nhìn còn lòng còn sợ hãi. Trước đó chính là hắn tự mình lĩnh người đem Đại Hùng Bảo Điện phóng hỏa đốt đi, kết quả bảo điện đốt sập thời điểm, một đạo thanh quang từ đó phóng lên tận trời, sinh ra cường đại khí lãng, dù là Lữ Bố mạnh như vậy người, vậy mà đều bị tia khí lãng xông bay cách xa mấy mét. Chúa công mời xem. Gia Cát Lượng thì là đem Lưu Nghị mời đến trong phế tích, chỉ thấy phế tích ở giữa lại có một ngụm 2 mét phương viên giếng cổ. Kia giếng cổ miệng giếng bị một tảng đá lớn đè ép, phía trên khắc đầy quỷ dị phù văn, trên đá lớn còn có một khối to lớn bia đá, phía trên cũng khắc lấy một chút không quen biết chữ. Phía trên này chữ dường như thuộc về viết cổ, chúng ta đều nhìn không rõ, bất quá lượng suy đoán đến không sai, nơi này hẳn là một chỗ thiên địa linh mạch hội tụ chỗ, cũng chính là trong truyền thuyết long mạch. Gia Cát Lượng chỉ vào bia đá giới thiệu, bất quá hắn cũng không dám khẳng định. Lưu Nghị vây quanh giếng cổ chuyển ba vòng, đột nhiên cười ha ha, chắc không được Huệ Chí nói cái gì thiên hạ đại loạn, sinh linh đổ thán lời nói, cái này trong giếng cổ phong ấn thiên ma tinh a. Đám người sững sờ, chỉ có Gia Cát Lượng biểu lộ quỷ dị nhìn chằm chằm Lưu Nghị. Trước kia, hắn dùng đại diễn tính chi thuật diễn tính thiên mệnh, tính ra Lưu Nghị là thiên ma tinh, hiện tại Lưu Nghị lại nói thiên ma tinh bị phong ấn ở cái này trong giếng cổ, thế nào đều cảm thấy có chút khó chịu. Bọn hắn làm sao biết, trước mắt cái này cảnh tượng, nhường Lưu Nghị nhớ tới một sự kiện. Bất quá chuyện này đối Lưu Nghị tới nói xem như diễn kịch. Bởi vì một đời trước bên trong, Lưu Nghị nhớ kỳ thủy hử 108 ma tinh chính là bị phong ấn ở như thế một cái giếng cổ bên trong, cũng là tại một tòa đại hùng bảo điện bên trong, thậm chí, cũng là trường thiên sư đạo quan. Nếu như cái này hai có nguồn gốc lời nói, vậy thì nói thông được, thủy đi miệng giếng này, 108 ma tinh xuất thế, thật đúng là có thể sẽ tạo thành uy hiếp, nhưng này loại uy hiếp, Lưu Nghị cảm thấy sợ là còn không bằng Tào Tháo lật lên bọt nước lớn. Không có việc gì, chuyện nhỏ mà thôi. Lưu Nghị nghĩ nghĩ, nói rằng, truyền mệnh lệnh của ta, đem đồng tức vận chuyển đến nơi đây, trên này giếng tu kiến đồng tức đài, đưa đồng tức ở phía trên, chấn áp này giếng. Tuy nói không biết do có hữu dụng hay không, hiện tại thiên hạ nhất thống, đồng tước đối Lưu Nghị cũng không có trọng yếu như vậy. Hơn nữa, Lưu Nghị chính là cảm thấy, đồng tước đài liền nên tu ở chỗ này. Đám người lĩnh mệnh, Lưu Nghị lưu lại một chi đội ngũ trông coi Nưu Đầu Sơn, sau đó khải hoàn về trước Hán Trung Thành. Chuyện đã xảy ra hôm nay vượt qua Lưu Nghị dự liệu, đặc biệt là Nưu Đầu Sơn bên trên Đại Hùng Bảo Điện bên trong chiếc giếng cổ kia, cho Lưu Nghị một loại cảm giác bất an. Hắn luôn cảm thấy có cái gì hắn không biết rõ chuyện đã xảy ra. Chẳng lẽ Huệ Chí nói tới tai nạn là thật? Nhưng ta trước mắt nhìn không ra nguy hiểm, Đại Hán thiên hạ nhất thống, tứ hải quy nhất, chính là tái tạo thịnh thế thời điểm, ta có khoa học kỹ thuật tư tưởng chỉ đạo, chỉ cần từ hải ngoại lại mang về cao sản thu hoạch, thịnh thế đang ở trước mắt, nguy hiểm từ đâu tới đây đâu? Hung nô sớm đã bị ta đánh phục, có Mã Đằng Hàn tội trấn thủ mắt cũng, Hung nô lật không nổi bọt nước, hơn nữa, chỉ cần Đại Hán dân sinh khôi phục, cao sản thu hoạch tới tay, ta liền có thể dùng kinh tế thủ đoạn để bọn hắn trở thành năng ca thiện vũ phụ thuộc. Tây bực cổ quốc vô số, nhưng rất nhiều ở thời điểm này đều tự thân khó đảm bảo, không ít cổ quốc ngay tại diệt vong biến mất trên đường, Úc còn không mang nổi mình Úc, còn có thể đối ta Đại Hán tạo thành cái gì nguy hại phải không? Lưu Nghị khẽ lắc đầu, không hiểu đâu. Chẳng lẽ có hắn tại, Đại Hán trùng kiến thịnh thế, còn có thể lại đến cái ngũ hồ loạn hòa? Cũng chỉ có khả năng này, tuy nói khả năng không lớn, nhưng cũng muốn trước đề phòng một chút. Cuối cùng, Lưu Nghị cũng chỉ có thể nói như vậy phục chính mình. Cái này cùng phong mưa to một chút chính là một ngày, tới ban đêm, Hán Trung quận thành cũng là mưa rào xối xả, không có đình chỉ dấu hiệu. Lưu Nghị một đêm này cũng không dám xem thường, Huệ Chí bọn người trước khi chết phản kích, ở trên người hắn hạ nhân quả, nhiễm chẳng lành, đêm nay nói không chừng sẽ nháo quỷ. Hắn nhường ra Cát Lượng, Bàng Thống cùng hắn cùng nhau ở tại một cái viện, đêm khuya thời điểm, Lưu Nghị mới chuẩn bị nằm ngủ, nhưng hắn bỗng nhiên cả người nổi da gà lên, toàn thân giống như bị chạm điện run lên. Trong phòng thổi tới một hồi âm phong, Lưu Nghị bỗng nhiên cảm thấy ngoài cửa sổ có rất nhiều bóng người phiêu hốt, có kinh khủng ánh mắt cách cửa sổ nhìn chằm chằm hắn. Quay đầu nhìn lại, cửa sổ lúc sáng lúc tối, mấy đạo cái bóng như quỷ đồng dạng hướng về phía hắn cười lạnh. Lưu Nghị giận dữ, tới. Hắn rút ra xương chi đau thương liền tiến lên, nhưng cũng không có ra tay, trực tiếp một cước đá văng cửa phòng, hướng cửa sổ sừng đi đến. Chúa công. Cửa ra vào đứng gác thân binh nhìn thấy Lưu Nghị đằng đằng sát khí xách theo bảo kiếm đi ra, cả kinh thất sắc, đuổi theo sát. Lưu Nghị đi ở phía trước, chuyển qua góc phòng, trong mưa gió, một trận âm phong thổi tới, vừa vặn trông thấy dưới cửa sổ, mấy cái toàn thân đỏ bừng, dường như thiêu đốt lên bóng người hướng hắn nhào tới. Loáng thoáng ở giữa, phản phất là Huệ Chí, Tả Từ cùng Tư Mã Huy bộ dáng. Lưu Nghị giận dữ, theo bản năng rút kiếm liền phải chặt, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền cảm giác một cỗ lửa nóng lực lượng từ bàn chân tâm bay thẳng đỉnh đầu, đầu vang một tiếng, mắt tối sầm lại, đúng là trời đất quay cuồng, kém chút té xỉu. Không tốt. Lưu Nghị trong lòng kinh hãi, một màn này hắn lúc ban ngày liền diễn thử qua, dị thời không tôn sách chính là như vậy bị Vu Cát xử lý. Hắn tranh thủ thời gian thanh tâm ngưng thần, thủ trụ bản tâm, rốt cục tỉnh táo lại. Lại mở mắt thời điểm, lại là Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Lư Bố, Hoa Hùng, Triệu Vân bọn người cùng đi. Chúa công, không có sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Gia Cát Lượng quan sát toàn thể Lưu Nghị một cái, mày nhăn lại, nói, chúa công âm khí nhập thể, giữa lông mày có hắc khí, sợ là âm khí nhập thể. Vậy làm sao bây giờ? Lư Bố bọn người một chút gấp. Gia Cát Lượng nghĩ nghĩ, nói, đêm nay chúng ta cùng một chỗ vì chúa công gác đêm, chúng ta dương khí thịnh, có lẽ có thể ngăn chặn âm khí. Lữ Bố lập tức đồng ý, cũng nhường binh sĩ đem tất cả xếp hàng đầu võ tướng toàn bộ gọi tới, tất cả đều là Lưu Nghị gác đêm. Lưu Nghị vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không dám chủ quan, liền đồng ý xuống tới. Quả nhiên, nhiều người chính là dương khí thịnh, nửa đêm về sáng Lưu Nghị dễ chịu rất nhiều, chẳng có chuyện gì xảy ra, còn rất tốt ngủ mở giấc. Bất quá trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an, có chút tâm thần có chút không tập trung. Quả nhiên, thứ hai thiên nhất thật sớm, liền có tin tức xấu truyền đến. Lạc Dương 800 dặm thần cấp, Tôn Sách, Chu Du ra biển, xảy ra chuyện. Đội tàu tổn thất hơn phân nửa, binh sĩ tử thương vô số, Tôn Sách cùng Chu Du cũng bị trọng thương, lúc này ngay tại kiến nghiệp nghỉ ngơi chữa vết thương. Ai làm? Lưu Nghị giận dữ, cầm lấy mật tín đọc qua, sau đó đôi mắt mạnh mẽ co rụt lại, quý xương. Chương 849, trước mắt nhất chuyện đại sự chương 849, trước mắt nhất chuyện đại sự tuy nói Lưu Nghị ngay từ đầu liền lập xuống muốn làm cầu đế hoành nguyện, nhưng hắn thật đúng là không nghĩ tới thật muốn giết ra Hoa Hạ, chinh phục thế giới. Bởi vì không cần phải vậy, làm cầu đế lại có thể thế nào? Còn có thể tại tinh cầu này bên trên thành lập một cái đại thống nhất siêu cấp đế quốc phải không? Coi như nhất thời dựa vào vũ lực xây xong như thế đế quốc, chính mình còn muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian đi quản lý, hơn nữa còn chưa hẳn là có thể trị lý thật tốt, lúc nào cũng có thể sụp đổ, còn phải thỉnh thoảng bình định, hao phí to lớn. Dù sao đã từng cực thịnh một thời đại nguyên, cũng không duy trì bao lâu thời gian. Hơn nữa đại hán chinh chiến mấy năm liên tục, bách tính chờ mong hòa bình, hướng tới an ổn sinh hoạt, các phương diện tới nói đều không ủng hộ đánh xuống. Lưu Nghị hiện tại trọng yếu nhất là ổn định dân sinh, phát triển khoa học kỹ thuật, chỉ cần đại hán đủ cường đại, nhường tứ phương triều bái, đến lúc đó tại Lạc Dương sáng lập một cái liên hiệp quốc, chính mình làm cái chân chính thiên hạ cậu chủ, đó cũng là cầu đế đúng hay không? Hơn nữa Lưu Nghị cảm thấy, không làm bọn hắn vương, ta có thể yên tâm thoải mái từ kinh tế các phương diện thực dần, lợi dụng mậu dịch tự do hấp thụ những địa phương này kinh tế đến bồi dưỡng đại hán, giữ gìn đại hán thiên hạ cậu chủ địa vị, làm bọn hắn vương trả lại hao tâm tổn trí lực đi nuôi sống bọn hắn, mong muốn thống nhất, còn phải học thủy hoàng nhất thống bát tự, văn hóa, phí sức không có kết quả tốt, công trình lượng to lớn, đến chết ngày đó có thể hay không xong thành đô là ẩn số. Tóm lại, làm cầu đế học thành các tư hãn chinh phục toàn bộ địa cầu, Lưu Nghị chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, thật không có nghĩ đến đi chứng thực, kết quả bây giờ tốt chứ, Quý Xương chủ động đánh tới cửa rồi. Cái này không giống nhau. Lưu Nghị giảng cứu chính là một cái đến mà không trả lễ thì không hay. Vậy mà giết ta sứ giả, không nhìn ta đại hán có hảo ý, Quý Xương có lý do đáng chết. Lưu Nghị mắt buốc tinh quang, thế nhưng biết chuyện này không phải đơn giản như vậy, không phải hắn một câu liền có thể quyết định, lúc này triệu tập đám người, đem chuyện này trước mặt mọi người cáo chi. Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Lữ Bố bọn người từng cái nhìn qua thư tín, tất cả mọi người lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Tất cả mọi người đang hỏi, Quý Xương là địa phương nào? Lữ Bố trở võ tướng nhiều lắm là cũng đã biết có cái Tây vực, mạnh như Gia Cát Lượng, Bàng Thống, cũng liền nghe nói Tây vực càng phương Tây, có cái đại thực, Ba Tư, Quý Xương là thứ độ gì? Lưu Nghị tự nhiên biết loại kiến thức này đối đại gia tới nói có chút siêu khó, hắn đã có chỗ chuẩn bị, dựa theo ký ức vẽ ra một bức thế giới địa đồ. T. Trông thấy Lưu Nghị vẽ ra địa đồ, cùng phía trên đánh dấu đại hán cương vực phạm vi, tất cả mọi người hít một hơi linh khí. Lữ Bố trở võ tướng trợn cả mắt lên. Thiên hạ này vậy mà lớn như thế, ta đại hán mới như vậy lớn một chút. Thật sự là mở mắt nhìn thế giới, không nghĩ tới còn có nhiều địa phương như vậy là ta đại hán vương thổ không kịp phạm vi. Cái gì vương thổ không kịp? Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, giang hà chỗ đến, nhật nguyệt chỗ chiếu, đều là ta đại hán cương vực, đây đều là ta đại hán địa phương. Không sai, trước kia không biết do còn chưa tính, hiện tại biết, há có thể bỏ lỡ. Võ tướng nhóm ma quyền sát trưởng, dường như nhìn thấy vàng bà bối, mỗi cái đều trích dẫn kinh điển lên. cũng là Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống những này quan văn cũng không có bao nhiêu cảm xúc, cũng không thèm để ý. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, đại hán gần ấy địa phương đều quản lý không tốt, mới có hoàng cân chi loạn, thiên hạ lớn như thế, quản lý không được thì có ích lợi gì. Bất quá nhìn thấy võ tướng nhóm kích động như vậy, Lưu Nghị cũng là cảm thấy có hay không có thể thiết trí các nơi đô hộ phủ, hoặc một ít dị thời không đế quốc anh, an trí tổng đốc, cho những này võ tướng tìm một chút việc làm, đến lúc đó coi như không thể lâu dài, ít ra có thể làm cho toàn thế giới đều nói hoa hạ ngôn ngữ. Đám người đại khái biết Quý Xương ở nơi nào, an tĩnh lại, Lưu Nghị mới hỏi, chuyện này, chư vị có ý kiến gì không? Đánh. Đương nhiên là đánh. Ưu hiếp tới ta đại hán trên đầu, tự nhiên muốn bọn hắn biết ta đại hán lợi hại. Lữ Bố chờ võ tướng căn bản không quan tâm, nguyên một đám ma quyền sát trưởng, thật không thể hiện tại liền giết ra ngoài, đem Quý Xương thu nhập đại hán phía dưới. Đây chính là khai cương khoách thổ công lao ngất trời, không chỉ có làm dạng dỡ tổ tông, ghi tên sử sách, đến lúc đó nói không chừng còn có thể đi làm cái thổ hoàng đế. Hơn nữa, hiện tại phía Bắc Hung Nô đều cúi đầu, thiên hạ đã không có địch thủ, không đánh chẳng lẽ giải ngũ về quê? Cũng là Gia Cát Lượng bọn người tương đối tỉnh táo, chờ võ tướng nhóm phát biểu về sau, Gia Cát Lượng mới lên tiếng, thiên hạ chi lớn, nhìn mà than thở, nhưng cái này Quý Xương cách chúng ta quá xa, thuộc về Man Hoàng chi địa, đại quân của chúng ta sợ là ngoài tầm tay với, chúa công có thể trước minh tôn sách, Chu Du tiến về Lạc Dương, đến lúc đó trên triều đình nói rõ nguyên do, nói ra các loại lợi và hại, đến tột cùng như thế nào xử lý, có thể do thiên tử định đoạt. Hắn tiểu nói này, cái này đại doanh bên trong bầu không khí liền biến bị dị. Đặc biệt là Lữ Bố những người kia, không nói, nụ cười trên mặt cũng không có, trong nội tâm không biết rõ đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, những người này ở đây suy nghĩ gì Lưu Nghị là biết, Gia Cát Lượng những người này cũng biết. Dù sao hiện tại thiên hạ nhất thống, tứ hải quy nhất, trong triều trên giới đều là Lưu Nghị người, thiên tử chính là cái tên hảo, thủ hạ không người. Hơn nữa, người nào không biết, tại thiên tử trong mắt, bọn hắn người nơi này tất cả đều là loạn thần tặc tử. Lúc này Lưu Nghị còn tại, còn có thể đoàn kết các phương, trấn trụ tình thế, tương lai Lưu Nghị không có ở đây, thiên tử có thể hay không sau thu tính sổ sách. Vậy khẳng định là biết. Người nào không biết mấy lần trước thanh quân chắc xuống tới, thiên tử đã sớm đối bọn hắn những người này hận thấu xương, sau lưng không biết rõ mắng bọn hắn bao nhiêu lần phản tặc. Trên thực tế, tại Lữ Bố trở Tây Lương, phương Bắc, Kinh Châu, Từ Châu các loại bộ phe phái trong mắt, Lưu Nghị chính là cái này đại hán thiên tử, cũng nhất định phải là đại hán thiên tử, bằng không bọn hắn liền đều là loạn thần tặc tử, còn có rất lớn thai hoàng ầm. Lúc này, Lạc Dương thiên tử Lưu Hiệp có đôi chút chói mắt, có thể nói thiên tử bất tử, bọn hắn đi ngủ đều không an ổn. Thậm chí những ngày này, không ít người trong âm thầm đều đang suy nghĩ, muốn hay không tìm một cơ hội đem Lạc Dương thiên tử Lưu Hiệp cho băng hà rơi. Dù sao Lưu Nghị cũng là tôn thất quý tộc, có hoàng thất huyết mạch không nói, vẫn là đương kim thiên tử công nhận hoàng thúc công, chỉ cần Lưu Hiệp băng hà, Lưu Nghị trở thành thiên tử kia là chuyện thuận lý thành trương. Hơn nữa, một khi Lưu Nghị trở thành thiên tử, bọn hắn mấy người này mới có thể danh chính ngôn thuận ra quan tất tước, chia cắt thành quả thắng lợi. Bất quá suy nghĩ về suy nghĩ, những ngày võ tướng còn chưa to gan đến trong âm thầm giao lưu chuyện này tình trạng, ngược lại là một chút quan văn trong bóng tối sâu chui, nhưng bây giờ giả hủ trọng thương dưỡng bệnh, còn lại quan văn địa vị không đủ, cũng không người dám nói lung tung. Lưu Nghị thấy mọi người đều không nói thêm gì nữa, nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý ra cắt lượng cách nhìn. Lúc này đứng dậy nói rằng, đã như vậy, vậy thì làm như vậy đi, phái ra sứ giả, 800 dặm thần cấp, mệnh tôn sách, Chu Du nhanh tiến về Lạc Dương. Các bộ dọn dẹp một chút, chuẩn bị khai hoàn hồi triều. Vâng. Đám người lĩnh mệnh, hội nghị ngay tại quỷ dị bầu không khí bên trong kết thúc. Đám người tán đi, Lưu Nghị ngồi tại soạn án, chân mày hơi nhíu lại, cũng suy nghĩ. Văn quan võ tướng nhóm đang nghĩ tới chuyện, hắn làm sao lại không nghĩ tới? Thậm chí có thể nói, dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là xử lý như thế nào Hán Hiến Đế đi ở, nếu không, tứ hải nhất thống, thiên hạ thái bình, rất nhiều chuyện liền biến rất phiền toái. Trước đó Lưu Nghị còn muốn chờ Hán Hiến Đế chết ra lại nói, đại gia lẫn nhau ở giữa lưu lại chút chỗ trống, đến lúc đó hòa bình giao tiếp, hắn thuận lý thành chương đăng cơ xứng đế, kết quả hiện tại xem ra, vấn đề không có đơn giản như vậy. Hắn hiện tại thành dị thời không trong lịch sử triệu không giận, chuyện này dường như không thể kìm được hắn. Chương 850, thất tinh đàn cầu nhương cử bệnh. Chương 850, thất tinh đàn cầu nhương cử bệnh. Hắn mình ngược lại là có thể chờ, nhưng là thủ hạ kia một đám văn thần võ tướng cũng không thể đợi, càng kéo dài, tất nhiên sẽ sai lầm. Làm không tốt cái nào một tiên nhất mở mắt, hắn đã long bào ra thân, bị mọi người đẩy thượng mà bị. Có đôi khi Lưu Nghị cảm thấy rất xin lỗi Hàn Hiên Đế, nói cho cùng là cái người đáng thương, người ta dị thời không trong lịch sử tốt xấu là an độ lúc tuổi già, có thể đến phiên nơi này, dường như hắn là một cái duy nhất nghịch thiên cải mệnh, sống ít đi mấy chục năm, muốn sớm chết đại lão. Phải nghĩ biện pháp, Lưu Nghị kỳ thật cũng không hy vọng chuyện như vậy xảy ra. Hắn ngồi tại soạn án, vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này, trong lúc nhất thời xuất thần, lâm vào trong trầm tư. Bất chi bất giác, trong phòng âm phong dần dần lên, hốt hoảng, hắn dường như nghe thấy có người ở bên tai giống to, nghịch tặc, thí quân phản chủ chi đồ. Lưu Nghị manh kinh, ngẩng đầu lên, nhưng lại dường như sự tình gì đều không có xảy ra, thanh âm kia giống như chưa hề xuất hiện qua. Hắn cũng là cảm thấy hơi mệt chút, cảm giác đầu óc ông ông, có chút trầm trọng, thậm chí có chút ù tai. Lúc này mới giữa trưa, bên ngoài mưa đã cạnh, hôm nay trời trong, mặt trời không sai. Lưu Nghị đứng dậy, sai người bưng nước đến chuẩn bị tẩy cái nước mặt, sau đó ra ngoài phơi nắng mặt trời. Sau khi hắn khom lưng chuẩn bị nâng nước lúc rửa mặt, lại phát hiện trong chậu nước phản chiếu ra Huệ Chí cùng bên trái chờ người bộ dạng. Mấy người toàn thân là lửa, tại trong chậu nước nhìn xem hắn nhe răng cười, theo sóng nước nếp vốn, bọn hắn cũng biến thành phiêu đắng lên, phản phất muốn từ trong chậu nước xông ra. Thao! Lưu Nghị giật nảy cả mình, dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh, theo bản năng liên tiếp lui về phía sau. Bên cạnh thân binh giật nảy mình, mau tới trước muốn đỡ lấy Lưu Nghị, chúa công. Lưu Nghị ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Huệ Chí rút kiếm hướng hắn chém tới, giống to, để nguyên lịch tiên mà đi, bây giờ tốt chứ, là đại hán mang đến tai họa, ngươi tội đáng chết vạn lần. Hắn vừa sợ vừa giận, quay người từ trên tường nắm lên xương chi đau thương liền phải phản sát, quay đầu thời điểm, đã thấy Huệ Chí ngay tại hướng mặt ngoài chạy. Hắn sững sờ, tranh thủ thời gian đè lại bảo kiếm, dùng tay gắt gao ấn xuống huyệt thái dương. Thanh tỉnh. Lưu Nghị trong lòng hò hét, tuy nói đầu óc nặng nề, trông thấy không nên nhìn thấy cảnh tượng, nhưng trong tiềm thức, hắn vẫn là có một tia lý trí, biết là chuyện gì xảy ra. Đều là giả, đều là giả. Lưu Nghị cắn răng gầm nhẹ, muốn một hồi mới tỉnh táo lại. Cửa phòng, mấy cái thân binh nhìn xem Lưu Nghị thống khổ dáng vẻ kinh hồn bạt vía, cũng không dám tới gần, một người trong đó chính là vừa rồi mong muốn đi đỡ Lưu Nghị người. Cũng may trước đó Lưu Nghị nhắc nhở qua bọn hắn, để bọn hắn nhìn thấy không thích hợp liền mau trốn, hắn hiện tại kinh hồn bạt vía, cảm giác nhặt về một cái mạng. Chỉ chốc lát sau, Gia Cát Lượng bọn người nhận được tin tức tất cả đều chạy đến, nhìn thấy Lưu Nghị thời điểm, Lưu Nghị đã khôi phục, đang ngồi ở cửa chính dưới ánh mặt trời, miệng lớn thở dốc. Đám người lấy làm kinh hãi, Lưu Nghị sắc mặt thật không tốt, cái trán tràn đầy mồ hôi, nhìn qua dương khí suy yếu. Nhiều năm như vậy, Lưu Nghị lúc nào không là sinh long hoạt hổ, trùng sát tại tuyến đầu, lúc nào cái dạng này qua. Đây quả thực giống như là cái bệnh lâu thâm trầm lão nhân a. Không ít người đều bị Lưu Nghị bộ dáng này dọa sợ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tâm tình nặng nề. Gia Cát Lượng, Lữ Bố cùng tiến lên trước, tả hữu tại Lưu Nghị ngồi xuống bên người. Không có chuyện gì chứ? Những cái kia yêu đạo rất đáng hận, chết còn muốn làm yêu, vậy phải làm sao bây giờ? Lữ Bố nói, đột nhiên nhìn về phía Gia Cát Lượng, hỏi, Khổng Minh, nghe nói ngươi rất lợi hại, có biện pháp giải quyết sao? Gia Cát Lượng nghĩ một hồi, cau mày nói, biện pháp cũng là có một cái, cũng không biết có thể hay không có tác dụng. Lưu Nghị nhãn tỉnh sáng lên, ngẩng đầu lên, nói rằng, mặc kệ có hữu dụng hay không, thử một lần cũng tốt, ta cũng không nghĩ đến Huệ Chí những này yêu đạo ác như vậy, vốn cho rằng có thể ứng đối, không nghĩ tới bọn hắn âm hồn bất tán. Tình cảnh vừa nay quá hiểm. Lưu Nghị vốn cho là mình áp chế rất tốt, kết quả không nghĩ tới lại bị chui chỗ trống, nhường âm khí thừa lúc vắng mà vào. Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Dù sao dị thời không trong lịch sử tôn sách chính là như vậy sinh sinh bị Vu Cắt Lôi chết, liên tiếp dọa mấy lần, khiến cho dương khí suy yếu, tinh thần hư thoát, cuối cùng không có mấy ngày liền sinh sinh cho mà chết. Lưu Nghị tuy nói so cái kia tôn sách mạnh, nhưng cũng không nhịn được dạng này không ngừng tiêu hao, vẫn là phải nghĩ biện pháp cho hắn đi căn. Gia Cát Lượng trầm ngâm trong chốc lát, mới lên tiếng, ta ngược lại thật ra biết một chút thuật pháp, có thể trừ tà cậu nhường, cũng không biết có thể hay không đưa đến tác dụng. Đi, dù sao cũng phải thử một lần, ngươi liền nói muốn làm thế nào a? Lưu Nghị chủ động thúc giục nói. Hắn chuyện bây giờ còn nhiều, không có rảnh cùng Huệ Chí tà môn yêu thuật đấu đến đấu đi. Gia Cát Lượng nói rằng, chúa công nhưng tại Hán Trung thành Đông Phương núi cao cực dương chi địa lên nhất pháp đàn phía trên dựng một lều vải, mệnh trong quân chọn lựa dương cương binh sĩ 9980 mức người, chấp tạo cờ, xuyên tạo ý nghĩa, vờn quanh ngoài trướng. Ta tại trong trướng quay chung quanh chúa công cầu nhương bắt đầu, như thế 7749 ngày, lấy được có thể xua tan tà mị. Lưu Nghị sững sờ, cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút quen hay, giống như ở nơi nào nghe qua. Sau đó hắn bừng tỉnh hiểu ra, đây không phải dị thời không Gia Cát Lượng lúc tuổi ra tại năm trượng nguyên cầu nhường cầu thọ biện pháp sao? Chỉ là đáng tiếc, lúc kia thượng thiên tuyển định thiên mệnh chi tử là Tư Mã Ý, không gần như chỉ ở thượng phương cốc trời mưa cứu được Tư Mã Ý một mạng, còn tại Gia Cát Lượng cầu nhường cầu thọ thời điểm, nhường Ngụy Diên tiến trướng dập tắt Gia Cát Lượng cầu thọ thất tinh đèn, nhường Gia Cát Lượng chết tại năm trượng nguyên. Bây giờ lại đến phiên hắn, có thể hay không đốt đèn? Lưu Nghị có chút thất vọng, nhịn không được hỏi. Gia Cát Lượng nói rằng sẽ ở chúa công bên người đốt đèn 9980 mức ngọn, đồng thời có một chiếc bản mệnh đèn. Lưu Nghị khỏe miệng giật một cái, lại hỏi, nếu là đèn tắt, không có để lại hậu quả gì a? Gia Cát Lượng lắc đầu, nói, cũng không phải cầu nhương tăng thọ, không có để lại hậu quả gì, nhiều lắm là chính là không có đấu được, không cách nào xua tan chúa công trên người âm khí mà thôi, cho nên ta nói không biết rõ sẽ có hay không có dùng, nhưng cũng chính là thử một lần, thất bại cũng không cái gì, đơn giản là ngay tại lúc này cái dạng này mà thôi. Lưu Nghị một tay nâng trán, có chút bất an. Khá lắm, ngươi đây là tại hướng lên trời cầu nguyện a? Thượng Thiên sẽ cứu ta Lưu Nghị, hắn không bỏ đá xuống giếng đem ta giết chết chính là vận hạnh. Bất quá không làm như vậy, dường như cũng không có biện pháp khác. Lưu Nghị nghĩ nghĩ, vô đuổi, nói, cứ làm như vậy. Chuyện này ngươi đi chuẩn bị, càng nhanh càng tốt. Thượng Thiên lại như thế nào? Hiện tại thiên hạ đại thế còn có thể nghịch chuyển phải không? Lưu Nghị ngược lại là cũng muốn mượn cơ hội này nhìn xem Thượng Thiên thái độ đối với hắn hiện tại lại là như thế nào. Dù sao Thượng Thiên người phát ngôn cũng bị mất, hắn cái này đại hán chi chủ vị trí đã chắc chắn, Thượng Thiên còn có thể có thủ đoạn gì phải không? Không có vĩnh viễn đồng minh, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Có lẽ hắn cần cùng Thượng Thiên nói một chút. Vâng. Gia Cát Lượng lĩnh mệnh, lúc này liền đứng dậy hướng Hán Trung ngoài thành phía đông trên núi bố trí. Lưu Nghị lại gọi tới Lữ Bố cùng Hoa Hùng, để bọn hắn lĩnh thân binh đem chọn ngọn núi đều cho vây quanh. Cầu nhưng ở giữa, một cái con muỗi cũng không thể bỏ vào trong núi, chính là có chuyện lớn bằng trời, cũng chờ ta xuống núi lại nói. Dị thời không trong lịch sử, Gia Cát Lượng cầu nhưng cầu thọ, nhường Ngụy Diên xông vào thổi tắt bản mệnh đèn, loại này sai lầm Lưu Nghị không thể tái phạm. Hắn lại bổ sung dặn dò, bao quát hai người các ngươi, thời gian không đến, liền xem như mệnh lệnh của ta. Các ngươi cũng không thể lên núi, chỉ quản cho ta đóng đinh tại chân núi, ngày thứ 51, nếu như ta không có xuống núi, các ngươi khả năng lên núi xem xét. Kẻ trái lệnh, chạm. Lưu Nghị nói đến nghiêm túc, Lữ Bố cùng Hoa Hùng nghe được một bức. tình huống như thế nào? Chính là Lưu Nghị mệnh lệnh, cũng không thể lên núi. Chẳng lẽ Lưu Nghị còn có thể chúng ta cho bọn họ loạn hạ mệnh lệnh phải không? Chuyện này nghe thế nào tà môn như vậy chút đấy,